Chương 367, hay là quá non chút chương 367, hay là quá non chút sau đó, Viện Hồi đem trong nhẫn chứa vật đồ vật, rút một chút đi ra, cho mấy người phân. Bất quá, Ngao Lâm lại là không có. Chỉ vì thứ này chỉ có thể ở âm gian sử dụng, nàng cầm chẳng những không thể dùng, còn muốn nhiễm âm khí. Mắt thấy Ngao Lâm sắc mặt trong nháy mắt không vui đứng lên, Viện Hồi bận bịu dụ dỗ nói, đợi ta lần sau đi Lam Tinh, gọi cái kia tiểu tử cho ta làm điểm dương thế có thể sử dụng, đến lúc đó cho người thêm là được. Không nên tức giận a, coi chừng đối với đứa con yêu không tốt. Ngao Lâm lập tức liền vui vẻ ra mặt. Việt Trần lại là sạm mặt lại, sắc mặt bất thiện nhìn xem Viện Hồi. Tiểu tử này là muốn tu hú chiếm tổ chim khách a. Nhìn xem hai người bọn họ cười nói yến yến bộ dáng, hắn tại sao có loại chính mình cho chính mình mang nón xanh cảm giác. Việt Trần trong lòng run lên, bận điệu thu hồi loại này đáng sợ ý nghĩ. Tốt, về sau tiểu tử này rảnh rỗi khẳng định liền sẽ đến cùng ta liên hệ. Việt Trần quyết nhủ, ta sẽ đem hắn tình huống cáo chi ngươi, ngươi chớ có lo lắng. Ngao Lâm gật đầu, đến cùng là thu hồi trong lòng phiền muộn, cùng Việt Hồi cáo biệt. Ngươi mau mau đi chấp hành nhiệm vụ thôi, tranh thủ sớm ngày trở thành chính thức quỷ sai, liền có thể tự do hoạt động. Cho chuyện với nhau hồi lâu, Việt Trần mấy người cũng hiểu rõ U Minh bên trong chế độ cùng quy tắc. Chờ ngươi nghỉ một sau, nhớ kỹ đi tìm lão tổ tông. Còn có, Tiên Tông tại U Minh cũng có trụ sở, trưởng giáo mệnh ngươi tiến đến, mang theo thạch thông nhập môn. Việt Trần nhắc nhở. Việt Hồi đại hỉ, hỏi vội, cứ điểm ở đâu? Có thể cần tín vật. Việt Trần lắc đầu, không cần, ngươi đi liền biết, tại Phúc Hương Sơn. Việt Hồi tranh thủ thời gian ghi tạc trong tâm, chỉ đợi trở về U Minh, liền đi bãi sơn đầu. Sau đó, mấy người cáo biệt nhau. Sơn Quan Vương đem máy tính bảng buông xuống, trịnh trọng hướng Thạch Thông hai người nói lời cảm tạ, đa tạ Thạch huynh, cái đồ chơi này rất tốt. Hắc Sát Thánh Tử thấy vậy, cũng cung kính hướng Thạch Thông cáo biệt, đa tạ tiền bối quà tặng, về sau tiền bối nếu có chuyện quan trọng, còn có thể tới tìm văn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó. Thạch Thông nhìn hắn một cái, tiểu tử này, ngược lại là có chút ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, đầu ngón tay bắn ra, một sợi đen kịt lạnh lẽo thần quang, bay về phía Hắc Sát Thánh Tử. Hắc Sát Thánh Tử đầu tiên là giật mình, sau lại liên tục không ngừng tiếp. Đại hắn đem sợi khí tức này cẩn thận cảm thụ sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn đem sợi khí tức này cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đa tạ tiền bối. Hắc Sát Thánh Tử lần nữa nói tạ ơn. Sợi khí tức này không phải khác, cũng là một sợi cửu lũ chi khí. Bất quá, cái này một sợi cửu lũ chi khí chính là U Minh bên trong sản phẩm. Cũng không phải cái này cửu lũ chi địa sinh ra cửu lũ chi khí có thể sánh được. Tiếp xuống thời gian, Việt Trần mấy người tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi Kim Linh cho Lệ Đô Quỷ Vương chữa thương. Sơn Quan Vương cùng Hắc Sát Thánh Tử hai người lâm vào mặt phẳng cùng điện thoại di động trong hải dương, không thể tự kiềm chế. Ngao Lâm nhìn xem cái kia hai cái trầm mê bộ dáng, không khỏi có chút trông mà thèm. Việt Trần đành phải dừng lại tu luyện, cả ngày bồi tiếp nàng nói chuyện. Hai người nhân cơ hội này đem cái này cửu lũ chi địa đi dạo một phen. Bất quá, hai bọn họ chỉ ở Lệ Đô Quỷ Vương trên địa bàn đi dạo, cũng không đến khác Quỷ Vương trên địa bàn đi, miễn cho phức tạp. Cửu lũ chi địa cùng U Minh bên trong khác biệt, chính là trên đỉnh cái kia loan nguyệt sáng. U Minh bên trong chính là huyết nguyệt giữa trời, cửu lũ thì là khẽ cong ánh trăng lạnh lẽo, cùng nhân gian không sai biệt nhiều. Bất quá, bước ngoặt này tháng lại là không bao giờ rơi. Một ngày này, hai người ngay tại bốn chỗ đi dạo, thể nghiệm quỷ thị thời điểm, chỉ thấy vương phủ phương hướng, một đạo kinh thiên kiếm khí phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, quỷ hào tiếng vang lên, phụ cận quỷ hồn kinh hãi nhao nhao thoát đi. Việt Trần hai mắt tỏa sáng, kéo Ngao Lâm liền hướng Lệ Đô vương phủ tiến đến. Đại hắn hai trở lại trong vương phủ, chỉ thấy Lệ Đô quỷ vương thần thái sáng láng đứng ở trong sảnh, mỉm cười mà nhìn xem gấp trở về hai người. Chúc mừng quỷ vương thương thế khôi phục. Bất quá, sư minh của ta đấy. Việt Trần có chút nghi ngờ hỏi. Đa tạ mấy vị tiểu hữu, Kim Linh đạo hữu bây giờ ngay tại hấp thu kiếm khí, sợ là tạm thời ra không được quan. Việt Trần thần thức hướng Kim Linh bế quan tĩnh thất tìm kiếm, cách cấm chế cũng có thể cảm giác được, trong đó kiếm khí tung hành như muốn cắt đứt chân trời. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi thần thức, lắc đầu nói, là quỷ vương nên có này phúc duyên, vạn bối đảm đường không nổi tạ ơn. Nói đi, hắn chăm chú nhìn Lệ Đô quỷ vương một chút, chỉ thấy hắn khí chất cùng thường ngày có chút biến hóa, cả người tinh khí thần cũng thay đổi. Chủ yếu nhất là Lệ Đô quỷ vương đã có nguyên thần pháp thân cảnh giới, chỉ cần thoáng tu luyện liền có thể tế luyện ra một đạo pháp thân đến. Ngẫm lại cũng là, đừng nói là Lệ Đô quỷ vương, liền xem như một con lợn tu luyện 100.0005, sợ là cũng có thể thành tiểu hợp đạo. Như vậy xem ra, Lệ Đô quỷ vương tất nhiên sẽ hậu tích bạc phát, có hy vọng tại giới chiến tiến đến trước đó tấn thăng hợp đạo. Kể từ đó, cửu u chi địa hậu cố vô ưu vậy. Việt Trần lòng mang đại sướng, chỉ cảm thấy giới chiến cũng không phải đáng sợ như vậy. Lệ Đô quỷ vương thật sâu nhìn hắn một cái, đến hắn cảnh giới cỡ này, chỗ nào còn không biết được giới chiến mấu chốt ở chỗ tiểu tử này. Bất quá, mặc hắn thông minh như cáo, cũng nghĩ không thông tiểu tử này đến cùng có năng lực gì có thể chi phối chiến cuộc. Hắn chỉ có thể dựa mắt mà đợi. Ngao Lâm tại Cửu Lũ Chi Địa đi vòng vo hơn nửa tháng, cũng ngán. Ngay sau đó, nàng cũng để yên, đàng hoàng đi tu luyện. Thấy vậy, Việt Trần thở dài một hơi, cũng đi bế quan tu luyện, suy nghĩ tiếp xuống cảnh giới. Tại mọi người đều bế quan thời khắc, Việt Hồi cùng Thạch Thông hai người lại là đã làm xong lần này nhiệm vụ, bắt đầu nghỉ mục. Trong nhà lá, Việt Hồi hắc hắc cười không ngừng, tiền bối, chúng ta cái này đi Tây Ấm Sơn tìm nhà ta lão tổ tông đi, nhà tranh này cũng không muốn rồi thôi. Hắn vừa nói đi, lỗ tai liền bị người nắm chặt lên. Ai? Đau nhức, đau nhức, đau nhức. Việt Hồi kêu đau. Tiểu tử, mới có điểm đồ tốt liền muốn quét hoàng, nhà tranh này để ở chỗ này làm phiền ngươi. Ngươi không nổi, ta đến ở. Thạch Thông há miệng chính là mắng một trận, đem Việt Hồi xấu hổ đẩy mặt bỏ bừng. "Ấy, ta cũng không phải ý tứ kia, chỉ là ta đi bên kia cũng rất ít trở lại nữa, cái này giữ lại tác dụng cũng không lớn thôi." Việt Hồi giả biện. "Tiểu tử, ngươi hay là quá non chút." Thạch Thông dạy bảo, "Bây giờ tình huống không rõ, ngươi lão tổ tông dễ nói chuyện, người phía dưới đúng vậy thấy dễ nói chuyện, vạn sự lưu lại thủ đoạn mới là đúng lý." Việt Hồi bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu. "Đem đồ vật đều mang, đi đi." Hai người ra nhà tranh, tiện tay lại bố trí xuống cấm chế, nhìn cũng không nhìn sát vách, cái kia ghen tị hốc mắt đỏ lên Đồng Hoài một chút. Việt Hồi tiểu nhi tâm tính, vừa về đến, liền ý đồ xấu, đem hắn muốn đi đầu nhập vào Phú Quý lao tổ tông tin tức nói cho Đồng Hoài. Lúc đó hắn liền ghen tị đầy mặt bặm mẹo, lúc tu luyện kém chút tẩu hỏa nhập ma. "Thạch Thông thúc thúc, Tây Ấm Sơn ở phương hướng nào a?" Hai người ra cửa, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đứng yên nửa ngày, Việt Hồi mới hỏi ra những lời này đến. Thạch Thông có chút lúng túng vào đầu, sau đó, hai tay của hắn vỗ, "Đi theo ta." Chương 368, 10.000 bên trong ngân long chương 368, 10.000 bên trong ngân long bây giờ, hai người liền đứng ở vô thường điện chúng. Lúc này, Thạch Thông hai cái đem Lý Gia đốt tới cung phụng sửa sang, chỉ là máy tính bảng đều có 500 đài. Thạch Thông đại thủ bút, cho vô thường điện bên trong vô thường đại nhân bọn họ, một người đưa một cái máy tính bảng. "Cái này không?" Hai người vừa mới tại vô thường điện biểu diễn, liền có vô thường đại nhân sắc mặt hòa ái đi tới. "Hai người các ngươi không phải hưu mục rồi sao? Tới đây làm gì?" Vị kia vô thường đại nhân cười hỏi. "Đại nhân, hai ta muốn nhân cơ hội này, tiến đến Tây Ấm Sơn đầu nhập vào lao tổ tông nhà ta." Việt Hồi giơ lên tươi cười nói, "Thế nhưng là, chúng ta không biết Tây Ấm Sơn ở phương hướng nào, đại nhân có thể chỉ điểm một chút ta." "Tây Ấm Sơn?" Vị kia vô thường sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trên dưới đánh giá Việt Hồi vài lần. Sau đó, hắn bừng tỉnh đại ngộ nhớ tới, Tây Ấm Sơn vị kia, không phải là họ Việt ta. Khá lắm, may mắn hắn chưa đắc tội tiểu tử này. Không phải vậy, nếu như bị vị kia biết, chẳng phải là muốn đến sốc vô thường điện. Không thành, về sau tiểu tử này tại mọi người dưới tay làm việc, vẫn là phải để tỉnh một câu mới lạ. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn trong nháy mắt chất lên dáng tươi cười, từ trong tay áo móc ra một bộ địa đồ đến. "Ê, đây chính là minh giới địa đồ, chắc hẳn các ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là chuẩn bị một phần mới tốt, tặng cho các ngươi." Việt Hồi lập tức mở to hai mắt, kinh nghi nhìn vị này vô thường một chút, không biết có nên hay không thu. Thạch Thông lại là từ vị này vô thường thần sắc trong biến hóa, nhìn ra không giống bình thường chỗ. Hắn đưa tay tiếp nhận địa đồ, hướng vô thường nói lời cảm tạ, "Đa tạ vô thường đại nhân, đợi ta hai người tìm được Tây Ấm Sơn, về sau lại đến cực kỳ cảm ơn đại nhân." "Ha ha, không cần như vậy, không cần như vậy." "Ha ha ha." Vị kia vô thường đại nhân ngoài miệng nói không cần, trong lòng thì là vui vô cùng, không nhịn được cười lên ha ha. Thấy vậy, Thạch Thông hít sâu một hơi, quay người mang theo Việt Hồi rời đi. Tây Ấm Sơn cách nơi này ngàn vạn dặm xa, bất quá, lấy Thạch Thông tốc độ, hai người mấy ngày liền có thể bay đến. Chỉ bất quá, đoạn đường này không khỏi muốn đi ngang qua cao cấp quỷ tu cùng âm thú địa bàn, hai người cũng không dám quá mức làm cản. Bởi vậy, đợi cho Tây Ấm Sơn dưới chân lúc, đã là sau 10 ngày. Tây Ấm Sơn, người sau khi chết quy thiên, ấm cùng hậu nhân. Nhìn cái tên, liền biết đây là một chỗ phong thủy bảo địa. Trên thực tế cũng là như thế. Cả toàn núi chẳng những cao vút trong mây, còn tàng phong tụ khí, tả hữu còn có ngọn núi hộ vệ. Việt Hồi nhìn xem Tây Ấm Sơn lại là phạm vào khó. Núi này lớn như thế, nên như thế nào đi tìm lão tổ tông a? Hắn suy nghĩ nửa ngày, vẫn còn thật gọi hắn nghĩ ra, một cái tuyệt diệu chú ý chỉ gặp Việt Hồi rũa ra tay nhỏ, ở tại trên ngực vừa sờ. Lập tức liền có một mảnh màu bạc bạch long lân rơi vào lòng bàn tay của hắn. Sau đó, chỉ thấy hắn rũi ngón một chút, một vòng đen kịt lưu quang rơi vào cái kia long lân phía trên. Ngang. Chỉ một thoáng, một đạo tiếng long ngâm vang lên, màu bạc trắng cự long đột nhiên xoay quanh tại Tây Ấm Sơn không trung. Thạch Thông khẽ miệng giật một cái, quắc, nhanh thu lại. Hắn lời này lại là đã muộn. Chỉ gặp Tây Ấm Sơn bên trên, đạo đạo lưu quang phóng lên tận trời, thẳng hướng ngân long bay đi. Mà tại cách nơi đây 3000 vạn dặm bên ngoài Tây Hải Long cung bên trong, một đầu thân thể vạn dặm trở lên, toàn thân khí tức khủng bố đến cực điểm ngân long, đột nhiên mở ra như hồ nước kích cỡ tương đương long nhãn. Hắn vừa mở mắt, toàn bộ đáy biển đều sáng mấy phần. Đầu này cự long quá mức khổng lồ, nó phát ra hô hấp như hồng lưu giống như, quấy nước biển dung chuyển không ngớt. Lao tổ tông tỉnh. Hắn động tĩnh quá lớn, lập tức đem toàn bộ Tây Hải rồng đều kinh động. Lao tổ tông tại sao hiện tại tỉnh lại, bây giờ chúng ta ngân long nhất tộc cũng không có bắt con xuống tới à? Có rồng nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết, vẫn là đi hỏi một chút lao tổ tông thôi. Thế là, đông đảo ngân long như hải lý ngân đái giống như, nhao nhao hướng long cung tiến đến. Lao tổ ta vừa mới cảm ứng được, có ta ngân long nhất tộc khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. Cự long thanh âm như sét đánh vang lên. Lao tổ tông, nói không chừng là cái nào tiểu bối tiến giai, cũng khó nói a. Có ngân long xem thường. Không đối, đó là sống sờ sờ, mang theo tươi sống khí tức. Cự long lắc đầu. Chuyện gì? Hẳn là có cái nào tiểu bối không biết sống chết sống đến minh giới. Lập tức, liền có long đại kinh thất sắc hô. Phải làm sao mới ở đây? Ta ngân long nhất tộc vốn là dòng dõi không nhiều, cũng không thể gọi tiểu bối kia hãm tại u minh. Rất đúng, rất đúng. Lao tổ tông, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, đem tiểu bối kia đưa trở về thôi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ long cung đều sôi trào lên. Hắc. Bây giờ ngay cả long ảnh cũng không nhìn thấy, ngươi gọi lao tổ tông có biện pháp gì? Theo ta thấy, hay là trước đem bắt con kia cho tìm được, mang về long cung đến lại nói mặt khác. Đề nghị này đạt được đông đảo ngân long nhất trí đồng ý, kết quả là Tây Hải long cung bắt đầu chuyển động. Lại nhìn Tây Ấm Sơn, Việt Hồi luống cuống tay chân đem Long Lân thu hồi, cái kia không trùng xoay quanh ngân bạch cự lòng, cũng chui vào đến Long Lân bên trong. Chỉ một thoáng, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Việt Hồi trong tay lần phiến. Ánh mắt kia, phản phất muốn đem Việt Hồi bàn tay chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Dưới núi người đến người nào? Từ tây ấm sơn đỉnh, truyền đến một đạo vang dội tiếng hò hét. Việt Hồi nhãn tỉnh sáng lên, lúc này nói chuyện, chắc hẳn tại tây ấm sơn có chút địa vị thôi. Thế là, hắn háng giọng một cái, đáp, ta gọi Việt Hồi, lao tổ tông báo ngộng, ta liền đến tìm hắn nha. Lời nói này, mọi người vây xem trong nháy mắt khỏe miệng giật một cái. Cảm tình, lão tổ tông vừa báo ngộng, ngươi liền chết chồng gõ xuống. Tây ấm sơn đỉnh hồi lâu không có động tĩnh, Việt Hồi trở lấy hơi không kiên nhẫn. Liền la lớn, lão tổ tông, ngươi có ở đó hay không? Ta nói đều là thật nha, nhìn, trong tay của ta có Long Lân đấy. Lần này, tây ấm sơn đỉnh lập lúc liền có động tĩnh. Một đóa mây trắng phiêu đãng, nâng một vị tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng lao đạo, trôi giạt đến Việt Hồi trước người. Sắc mặt hắn kỳ dị nhìn Việt Hồi hồi lâu, ánh mắt rơi vào trong tay hắn Long Lân phía trên. Lão tổ ta trước đó vài ngày sát thực báo ngộng cho hậu nhân, có thể ngươi tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, chẳng lẽ đến cuốn ta thôi? Việt Chấn sắc mặt khó coi mà nhìn xem Việt Hồi đạo. Việt Hồi lại là nửa điểm không sợ, hắn cười hì hì nói, lão tổ tông, ngài có chỗ không biết, ta bản thể kia còn tại dương gian tu luyện đấy, ta chỉ là thần niệm của hắn biến thành thôi. A, ngươi tiểu tử này đảm lượng vẫn còn không nhỏ. Việt Chấn có chút hiếu kỳ, ngươi bản thể kia tại dương thế ở giữa tông môn nào tu tập? Thần Tiêu Tiên Tông. Lão tổ tông, ta có thể lợi hại rồi, thật. Việt Hồi bắt đầu thấy Việt gia trường bối, giống như tìm kiếm đại nhân khen ngợi hải tử, dương dương đắc ý tiên tông a. Việt Chấn thần sắc vui mừng. Khá lắm, tiểu tử này lai lịch cũng là không nhỏ. Đừng nhìn tiên tông chỉ là tại Xích Minh giới sư bá, cách đại thiên thế giới cách xa và dặm. Nhưng toàn bộ chư thiên và giới, đại thiên thế giới cũng chỉ có 100 cái. Chương 369, làm được tốt chương 369, làm được tốt Xích Minh giới thân là trung thiên thế giới bên trong người nổi bật, lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chỉ tại cái này U Minh bên trong, so với hắn cái này một mình chiếm núi làm vua, tiên tông địa bàn phải lớn nhiều hơn, truyền thừa cũng tinh diệu rất nhiều. Trong lúc nhất thời, mọi người vây xem, nhìn xem ánh mắt của tiểu tử này trong nháy mắt liền thay đổi. Phản phất còn chưa khoe khoang xong giống như, Việt Hồi vừa lớn tiếng nói lao tổ tông, cho ngài báo tin vui. Ách! Việt Chấn manh kinh, mở miệng hỏi, vui từ đâu đến? Lao tổ tông có chỗ không biết, ngài cái kia không biết bao nhiêu bồi cháu dâu, có thai rồi, là khỏa trứng rồng. Việt Hồi lời này giống như sấm sét giữa trời quang giống như, nổ vang tại tây ấm sơn, đem mọi người cho lôi cái ngoài cháy trong mềm. Việt Chấn cũng kinh sợ, sau một lúc lâu, hắn mới cười lên ha ha, tốt, tốt. Không hổ là ta giả Việt gia tử tôn, làm được tốt. Hắn đáp ý nửa ngày, lại nhìn xem Thạch Thông nói đa tạ vị đạo hữu này đưa nhà ta tôn nhi tới đây, lão đạo không lắm cảm kích. Lão tổ tông, ngài cũng không biết, nếu không phải Thạch Thông thúc thúc, ta đã sớm chết chồng bó rồi. Thạch Thông thúc thúc đem ta đưa đến lớn như vậy, bây giờ lại dẫn ta làm tiến tập quỷ sai. Về sau, ta nhưng là muốn làm nhất đẳng quỷ sai người. Việt Hồi có chút kiêu ngạo nói, nhất đẳng quỷ sai thì xem là cái gì, muốn làm, ta ít nhất phải làm vô thượng. Việt Chấn liếc mắt, quắc. Sau đó, hắn quay đầu đối với Thạch Thông bái chào, đa tạ đạo hữu. Về sau, cái này Tây Ấm Sơn chính là đạo hữu nhà, mong rằng đạo hữu không cần ghét bỏ. Thạch Thông liên tục khoát tay, vội nói không dám. Tại vị này quỷ soái đại nhân trước mặt, hắn như thế nào dám nói nhiều. Sau đó, Việt Chấn lao đạo mang theo Việt Hồi hai người, trực tiếp lên Tây Ấm Sơn đỉnh. Hắn chỉ vào đỉnh núi địa phương trống trải nói hai người các ngươi tùy ý đặt chân ở chỗ này, cho dù ngươi là đảo cái động phủ cũng tốt, hay là đóng cái phòng cũng được, đều tùy ngươi hai người. Việt Chấn nói tùy ý, Thạch Thông lại là thở dài một hơi. Lao tổ tông, dưới núi kia đều là ta giả Việt gia tử tôn a. Việt Hồi có chút hiếu kỳ. Thật sự là cái kia phía dưới đám người không nhỏ, hắn giả Việt gia, chẳng lẽ có nhiều như vậy thành tựu vị tu người. Việt Chấn lắc đầu khẽ nói, nơi nào sẽ có cái kia rất nhiều, chỉ sườn núi này trở lên là giả Việt gia tử tôn, sườn núi trở xuống đều là đầu nhập vào tới ngoại nhân. Việt Hồi lại là thở dài, vậy cũng không ý ta, lão tổ tông, ta mang theo chút lễ vật, sợ là không đủ phân a. Ân. Tiểu tử ngươi, tâm tư trách linh hoạt, trước tạm thông thả phân, đem đồ vật lấy ra lão tổ ta xem một chút lại nói. Việt Chấn liếc xéo lấy hắn, trong miệng nói, lại gọi Việt Hồi trong lòng cười trộm. Hắn từ trong nhẫn chữ vật lật ra một ít linh thạch cùng thiên tài địa bảo đến. Về phần máy tính bảng cùng điện thoại, hắn lại cất giấu chưa lấy ra. Vật kia, hàm thú chơi bời. Nhìn xem Việt Hồi xuất ra đồ vật, Việt Chấn lại là ánh mắt lộ ra hoài niệm đến. Hắn đã hồi lâu không thấy đến những này dương thế ở giữa bảo vật. Nói đến, cái này Việt Chấn lúc còn sống cũng là một vị người tu hành. Chỉ là hắn số phận không được tốt, tư chất trung đẳng, bái nhập một cái tiểu môn phái. Chờ hắn tu hành đến xuất khiếu cảnh giới lúc, môn phái kia bị người tiền đánh, hắn trực tiếp chiến tử. Liên như vậy, hắn ngay cả di ngôn cũng không lưu, liền như vậy đi. Theo thời gian trôi qua, gia Việt gia ai cũng không biết, tổ thượng còn từng xuất hiện người tu hành. Việt Chấn thu hồi trong mắt hồi ức, phất tay, đem trên mặt đất đổ vật thu hồi. Tại Việt Hồi trong ánh mắt bất khả tư nghị, hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo, nếu đây là lòng hiếu thảo của ngươi, đồ vật ta liền nhận. Những người còn lại cho bọn hắn làm gì? Sợ người ta không biết ngươi là tán tài đồng tử a? Việt Chấn dạy dỗ, ngươi mới bao nhiêu lớn, nên bọn hắn cho ngươi lễ gặp mặt mới là. Nghe hắn nói như vậy, Việt Hồi ánh mắt lập tức sáng lên, ám xoa xoa chờ đợi lần nữa gặp mặt lúc, yêu cầu lễ gặp mặt. Việt Hồi cùng Thạch Thông hai người, tại cái này Tây Ấm Sơn trên đỉnh, riêng phần mình đào cái độc phủ, tạm thời an trí xuống tới. Sau đó mấy ngày, Việt Hồi coi là thật thu không ít lễ gặp mặt. Tuy nói không phải chuyện gì cao cấp thiên tài địa bảo, nhưng cũng là hắn cảnh giới bây giờ có thể cần dùng đến. Việt Hồi trong lòng ủ ấm. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ ở nơi đó, có chỗ dựa cũng không chỗ dựa, quả thực là cách biệt một trời. Một ngày này, Việt Hồi khó khăn mới thanh tịnh xuống tới. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi mấy ngày, liền đi hướng Phúc Hương Sơn, một lần nữa bái nhập tông môn. Nhưng mà, hắn vừa ngồi xuống một lát, liền nghe đến bên ngoài chuyển đến liên tiếp tiếng long ngâm. Việt Hồi manh kinh, nhìn về phía ngực long lân. Khối này long lân bây giờ ngay tại phát nhiệt tỏa sáng, giống như tại đáp lại ngoại giới tiếng long ngâm bình thường. Mắt thấy phía ngoài tiếng long ngâm càng lúc càng lớn, lão tổ tông từ lâu bị kinh động. Bọn chúng một đường lần theo khí tức, từ Tây Hải trực tiếp tìm được nơi này. Không thấy hấu long đi ra, những cái kia ngân long như thế nào chịu bỏ qua. Việt Hồi không dám thất lễ, lập tức ra động phủ. Một màn này đi, hắn lập tức cứ thế tại đường trường. Khá lắm. Trước mắt cái này hai đầu chân long, sợ không phải có mấy ngàn dặm dài. Đây thật là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, thần thức đều với không tới bên cạnh. Hắn vừa xuất hiện, cái kia hai đầu màu bạc cự long lập tức liền quay đầu nhìn lại. Chỉ một thoáng, bốn cái như chỉ đường giống như to lớn long nhãn, nhìn chằm chằm Việt Hồi trên ngực long lân mãnh liệt nhìn. Thật can đảm, nhân loại nho nhỏ, dám đem ta long tộc long lân mang ở trên người, phải bị tội gì? Trong đó một đầu cự long nết lên sợi râu, nhìn chằm chằm Việt Hồi, to lớn long nhãn bên trong như muốn phun lửa. Vị đạo hữu này, còn xin bất giận, ta cái này tử tôn, cùng long tộc rất có nguồn gốc, lại nghe hắn giải thích một phen, như thế nào? Việt Trấn lao đạo đội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Ai nha? Hiểu lầm, hiểu lầm. Việt Hồi nhanh lên đem long lân gỡ xuống, phi thân lên, đưa đến cái kia cự long trước người. Tiền bối, cái này long lân bên trong có tứ công chúa tin tức, tiền bối nhìn xem liền biết. Ân, hy vọng tiểu tử ngươi chưa gạt ta. Cái kia ngân long nửa tin nửa ngờ xem xét Việt Hồi vài lần, hồn thức thăm dò vào cái kia long lân bên trong. Sau một lúc lâu, nó thu hồi thần thức, ánh mắt phức tạp nhìn xem Việt Hồi. Ánh mắt của nó cực kỳ kỳ diệu, Việt Hồi không biết hắn là ý gì. Hắn lại không biết, cái này Xích Minh Tinh bên trên long tộc, cùng bọn hắn đã mất liên lạc hồi lâu. Bọn hắn còn tưởng rằng, trên đó long tộc tại giới chiến bên trong, toàn tộc hủy diệt đấy. Bây giờ mới biết được, phía trên kia long tộc phát triển cũng không tệ lắm, khá là con cháu tồn tại. Đầu này cự long, trong lòng ngũ vị thành hỗn tạp. Nhất gọi nó xoắn xuýt là, tiểu tử này nên như thế nào an trí? Lại vị kia tứ công chúa lời nói cửu ra, nó cũng không thể định đoạt ta thôi, việc này còn phải đến hỏi lão tổ tông. Gặp cái này cự long ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình, Việt Hồi thân thể lắc một cái, vội vàng nói, tiền bối, ta bản thể kia mới là lòng cung con rể, ta chỉ là thần niệm của hắn thôi. Hắn dừng một chút, gặp đầu này cự long trong mắt, thần sắc dễ nhìn rất nhiều. Lại không ngừng cố gắng địa đạo, ta lâm xuống tới thời điểm, biết được tứ công chúa đã có thai, nghi ngờ chính là quả trứng rồng. Chương 370, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi chương 370, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi lời này coi là thật như đòn cảnh tỉnh, cả kinh cái kia hai đầu cự long mắt tròn váng. Phải biết, long tộc dòng dõi cực kỳ gian nan. Có chút chân long, dù là hắn sống đến thiên hoang địa lão, cũng không một dòng dõi. Có thể theo tiểu tử này lời nói, bọn hắn mới thành cưới bao lâu, vị kia long tộc công chúa liền có thai. Cái này tại long tộc tới nói, quả thực là chuyện không có thể. Trong lúc nhất thời, cái này hai đầu chân long nhìn xem Việt Hồi ánh mắt lập tức liền thay đổi. Vốn đang nói đem tiểu tử này cầm tới long cung hỏi thăm cái rõ ràng, bây giờ xem ra hay là cực kỳ cùng bãi thôi. Nếu là để cho Việt Trần biết được ở trong đó biến cố, chỉ sợ lập tức liền muốn đen mặt. Cái này sợ là muốn đem hắn coi như ngựa giống đến đối đãi. Bất quá muốn Mã Nhi chạy, so trước tiên cần phải cho Mã Nhi ăn cỏ. Xem ra tiểu tử này cựu ra sự tình, ngân long nhất tộc không thiếu được muốn xuất lực. Cái kia hai đầu chân long qua trong giây lát liền suy tư rất nhiều. Cuối cùng một đầu khác chân long mở miệng nói, cái này long lân bên trên nói tới sự tình, chúng ta không làm chủ được, ngươi hay là cùng chúng ta trở lại long cung, hướng lao tổ tông giải thích thôi. Nói đi, cái này hai đầu màu bạc cự long liền động. Trong đó một đầu cự long đem Việt Hồi thân thể nhỏ bé khẽ cắn, lát tại trên lưng của nó. Trở đi Việt Hồi, liền muốn hướng Tây Hải bên trong đi. Chậm đã, chậm đã. Việt Hồi kêu to. Ngân long dừng lại một chút, hoàn toàn không thấy nó thả Việt Hồi xuống ý tứ. Việt Hồi trong lòng chỉ muốn chửi thề, những này long tộc thật là bá đạo. Hắn không dám trì hoãn, giắt cổ hô, lão tổ tông, thạch thông thúc thúc, ta đi hướng long cung một chuyến, rất nhanh liền trở về, các ngươi không cần lo lắng. Tây Ấm Sơn bên trên, đông đảo giả Việt ra những người đi trước, đồng đều lo lắng nhìn xem Việt Hồi. Nhìn bộ dáng này, sợ là dê vào miệng của a. Ai nha? Hai vị đạo hữu, ta tôn nhi này còn nhỏ, thân là long cung con rể, hai vị nhưng phải hảo hảo thương yêu mới là. Việt Trấn lao đạo lời nói, gọi mọi người nhất thời cứng lại, nửa điểm vẻ u sầu cũng không có. Thạch Thông sạm mặt lại nhìn Việt Trấn lao đạo một chút, trầm giọng nói, ngươi yên tâm, nếu như đến thời gian ngươi còn chưa trở về, ta liền đi tìm tứ công chúa. Nghe vậy, Việt Hồi vội vàng ngăn cả nói, cũng đừng, tứ công chúa có thai, ngươi hay là trực tiếp tìm ta bản thể, gọi hắn đi Đông Hải Long Cung thôi. Tiểu tử, chúng ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi đến mức như vậy bản giao hậu sự a. Ngân Long có chút không kiên nhẫn nói ra. Ách, cái kia tốt thôi, ngươi nhưng phải bay ổn điểm a. Ta nói cũng không có nửa câu lời nói dối, ấy. Các ngươi có thể chính mình đến hỏi Đông Hải Long Vương a. Bây giờ Đông Hải Long Vương là Ngao Lang, là đầu kim long, ta nhị sư đệ cũng cưới vị Long tộc công chúa, là Ngũ công chúa. Cái này Ngũ công chúa à, vốn là đầu tạp long, về sau cho ta bản thể cho phối tám thuốc, nàng bây giờ đã huyết mạch tiến nhanh, thành tựu chân long rồi. Bất quá nàng là đầu kim long. Nghe chút bọn chúng không phải muốn ăn rơi chính mình, Việt Hồi lại miệng nhỏ bá bá độc. Rất nhanh, hắn liền triệt để giống như đem Đông Hải Long cung nội tình cho lột cái út sấp. Trên đường đi hai đầu ngân long liếc nhau một cái. Tiểu tử này, cũng quá có thể nói chút, hay là mau mau trở về giao cho lão tổ tông tới đối phó thôi. Sau đó, Viện Hồi liền phát hiện, cái này hai đầu ngân long tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Mấy ngàn dặm dáng dấp ngân long, không chút kiêng kỵ phi hành, tốc độ cực nhanh, trong gào thét liền đã đến Tây Hải trên không. "Tiểu tử, chúng ta muốn vào nước." Trở đi hắn ngân long tâm nhãn cũng không tệ lắm, hiểu được nhắc nhở hắn một tiếng. Viện Hồi có chút khẩn trương nhìn xem sâu thẳm mặt biển, không biết hắn thành quỷ tu sau, tránh nước năng lực còn ở đó hay không. Vừa mới vào nước, Viện Hồi liền phát giác chính mình hoàn toàn không cần ý thở. Trước ngực hắn long lân tự động phát sáng, che chở hắn hoàn toàn không cần sợ bị chết đuối. Chỉ là, nước biển này lạnh lẽo không gì sánh được, hoàn toàn không có dương thế ở giữa Đông Hải nước biển ấm áp. Không có lo lắng tính mạng, Việt Hồi liền có lòng dạ thanh thản quan sát thế giới đáy biển này. Cùng Đông Hải bên trong không sai biệt lắm, U Minh bên trong Tây Hải cũng sinh trưởng rất nhiều sinh vật trong biển. Chỉ bất quá, những sinh vật này bộ dáng đều tương đối quái dị. Liền ngay cả phổ thông con cá đều là miệng đầy sắc nhọn răng, lân phiến hiện ra quan mang. Bởi vậy có thể thấy được, nếu là cảnh giới thấp một chút quỷ tu, bị những này thành quần kết đội con cá vây công, sợ là chẳng mấy chốc sẽ ngay cả xương cốt đều không thừa bên dưới. Rất nhanh, Tây Hải Thủy Tinh Cung đã đến. Viện Hồi xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy một mảnh hào quang chói sáng, kém chút lóe mù chó của hắn mắt. Những này ngân long nhất tộc, so kim long tộc càng thêm yêu thích lóng ánh đồ trang sức, khắp nơi đều ngân quang lóng lánh. Chờ hắn xích lại gần, lại xem xét long cung trước cụ thể tình cảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Cách khá xa không nhìn ra rõ ràng, bây giờ lại nhìn, những cái kia ngân quang lóng lánh, rõ ràng là từng đầu màu bạc chân long. Những này chân long đem tự thân rút nhỏ chút, tất cả đều nằm ngoài lòng cung cửa ra bảo. Nhìn nó tư thế, cũng không biết bọn chúng là đến hoang nên con rể mới, vẫn là phải đưa cho hắn cái ra vai phủ đầu. Mấy trăm đầu ngân long trừng lớn long nhãn, giống như đèn pha bình thường, cùng nhau tụ tại Việt Hồi trên thân, gọi hắn trong nháy mắt cứng ngắc thân thể, có chút không biết nên bước cái chân nào. Cắt. Tiểu tử này cũng quá nhỏ thôi. Cái này cũng có thể trở thành ta long cung con rể. Quá nhát gan, không thành không thành. Ha ha. Tránh ra ta đến xem, tiểu tử này vẫn có chút đáng yêu nhỏ. Trong nháy mắt, long cung cửa ra vào giống như chợ bán thức ăn bình thường, hò hét ầm ĩ tốt. Đều vào nói. Long cung bên trong, một thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, cửa ra vào tập hợp một chỗ ngân long, hình thể liền phát sinh biến hóa. Ngân quang chói mắt qua đi, nguyên địa hiện ra một đống tuấn nam mỹ nữ, từng cái dáng người cao gầy, khí chất phi thường. Cũng không biết có phải hay không ngân long khí chất, đều có chút thanh lãnh cao ngạo. Viện Hồi xem xét những người này, cũng không đại sợ, có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Tại hắn khỏe mắt quét nhìn bên trong, dẫn hắn trở về hai đầu ngân long, cũng phát sinh biến hóa. Hai cái này hóa thành hình người, một cái gầy gò có hình, một khôi ngô cao lớn, đều có các anh hùng. Trở đi hắn, chính là cái kia khôi ngô cao lớn ngân long. Lúc này, hắn vô vô chính mình bộ ngực nói tiểu tử, ta gọi Ngao Tuấn, gia hỏa này gọi Ngao Tọ, lao tổ tông tại gọi chúng ta đi bảo, mau mau. Nói đi, Ngao Tuấn coi như trước bước vào lòng cung. Việt Hồi sửa sang lại quần áo, hít sâu một hơi, cũng đi theo bước vào lòng cung. Phía sau hắn Ngao Thọ khỏe miệng bật lên, dù bận bận ung dung cùng đi bảo, chuẩn bị xem náo nhiệt. Việt Hồi vừa tiến vào lòng cung, liền bị bên trong trận thế cho kinh ngạc một cái chớp mắt. Chỉ gặp lão Long Vương cao cao đang ngồi, dưới đó Long Tử Long Tôn bọn họ đứng thành hai hàng. Vừa thấy được Việt Hồi tiến đến, đồng đều ánh mắt lấp lánh nhìn lại. Địa bộ này, hiển nhiên Tam Đường hội thập a. Việt Hồi bắp chân có chút run lên. Bất quá, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chính mình một không có trộm hai không có cướp, tình hình thực tế nói là được, có rất tốt sợ. Nghĩ như vậy, Việt Hồi lập tức liền buông lòng tâm tình, lộ ra một cái nhu thuận dáng tươi cười đến. Trong ngay mắt, long nữ bên trong liền tiếng hấp khí truyền đến. Chương 371, Tây Hải Long cung chương 371, Tây Hải Long cung thật đáng yêu bắt con a. Cái này sợ không phải long cung con rể, mà là long nữ con non thôi. Có long nữ như vậy hoài nghi. Thanh âm truyền vào Việt Hồi trong tai, gọi hắn trong nháy mắt liền đen mặt. Hắn từ từ đi đến Long Vương dưới bảo tọa, không người đi vai chào, Việt Hồi gặp qua Long Vương. "Tiểu tử, muốn gọi lão tổ tông." Ngao Tuấn nhắc nhở. Việt Hồi đành phải lại đi vai chào, "Việt Hồi gặp qua lão tổ tông." "Nô." Ngẩng đầu lên, lão long ta cực kỳ nhìn xem. Lão Long Vương thanh trấn như sấm, Việt Hồi nghe còn trách thích hứng. Hắn ngẩng đầu, cũng hướng lão Long Vương nhìn lại. Nói là lão tổ tông, đầu này ngân long lại nhìn xem giống như 40 như thế giống như, cũng không trông có vẻ già. Hắn khuôn mặt hòa ái, đầu đội chiêu thiên quan, người mặc đen kịt cựu trào long bào, trên người long uy như đi như ngủ, cực kỳ nặng nề, ép tới Việt Hồi suýt nữa không thở nổi. Cũng may lão Long Vương rất nhanh liền đem long uy thu hồi, hắn cẩn thận quan sát Việt Hồi, trong mắt tinh quang lóe lên. Việt Hồi bị hắn thấy thân thể cứng đờ, đang có chút không được tự nhiên thời điểm, lão Long Vương mở miệng. Ngươi vật nhỏ này ngược lại là phúc duyên thâm hậu. Việt Hồi có chút chán vắng, lời này là có ý gì? Hắn biết chính mình bản thể cơ duyên không sai, hẳn là cái này lão Long Vương còn có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn ra bản chất phải không? Hắn chỗ nào hiểu được, cái này lão Long Vương nói lại là nhập thân vào trên người hắn đại đế hóa thân thần niệm. U Minh đại đế hóa thân, xa không tới bản thể hắn cảnh giới, cùng cái này lão Long Vương cảnh giới không sai biệt lắm, đều là quỷ vương chi cảnh. Bất quá, mặc kệ nghe không hiểu, Việt Hồi làm theo cười hết mắt, tiếp nhận lão Long Vương tán dương. Đa tạ lão tổ tông khích lệ, ta bản thể kia cơ duyên quả thật không tệ. Lão Long Vương vẻ mặt cứng lại, nhìn thấy hắn nói ngươi lại cho ta tinh tế nói đi. Việt Hồi nhãn châu xoay động, thăm dò tính mà hỏi thăm, từ chỗ nào bắt đầu giảng? Tự nhiên là Đông Hải Long Cung. Lão Long Vương trừng mắt liếc hắn một cái. Tốt thôi, lại nói ngày đó liền như vậy, Việt Hồi miệng nhỏ bá bá, đem Việt Trần như thế nào đi cho Vương Minh cầu hôn, như vậy tiến vào Đông Hải Long Cung bắt đầu nói về. Một mực giảng đến hắn giáng sinh, tiến vào U Minh mới thôi. Nghe được đám người tràn đầy phấn khởi, nghị luận ầm ĩ nguyên lai, năm đó phân đi ra một chi kia, còn tại a. Thiên hữu ta Long tộc. Lão Long ta vốn cho rằng một chi kia sớm đã không còn, lại nguyên lai cũng hưng thịnh đến tận đây. Việt Hồi nghĩ đến Đông Hải Long cung Long tử Long nữ, không khỏi nhếch miệng. Một chút như thế chân long, cũng gọi hưng thịnh. Lại vừa nghĩ tới Ngao Lâm trong bụng Long tệ tử, Việt Hồi ho nhẹ một tiếng, lại nói ta mới cùng tứ công chúa phân biệt, biết được nàng đã mang thai Long tệ tử. Câu nói này vừa rơi xuống, Long cung bên trong lập tức yên tĩnh. Sau đó, lão Long Vương khí thế trên người trong nháy mắt bạo khởi. Toàn bộ Tây Hải lập tức cuồng phong gào thét, mây đen áp đỉnh. Đại La Kim Tiên cảnh giới, ở đâu là Việt Hồi bây giờ có thể đối mặt. Cũng may lão Long Vương cũng không nhằm vào hắn. Cứ như vậy, Việt Hồi dưới sự không phòng bị, một cái mông ngồi xổm, ngồi trên đất. Lần này, đông đảo chân long lập tức phát ra cười vang. Việt Hồi bệnh bệnh lên miệng, dứt khoát ngay tại chỗ không dậy nổi. "Ấy, ấy, ngươi đứng lên, ta cho ngươi chuyển cái ghế ngồi." Ngao Thọ tại bên cạnh hắn, buồn cười cười nói. "Hừ." Việt Hồi mặt uốn éo, không để ý tới hắn. Mắt thấy tiểu tử này vậy mà làm nũng, ở đây chúng long buộc phát ra càng lớn tiếng cười. Liền ngay cả phía trên lão Long Vương cũng dở khóc dở cười thu hồi toàn thân khí thế. "Tiểu tử, Nhĩ Hảo Sinh nói một chút, ngươi mới vừa nói thật là." Lão Long Vương thúc giục nói. "Đó là tự nhiên." Việt Hồi ngồi dưới đất, ngóc đầu lên, bộ dáng kia, muốn bao nhiêu ngạo kiểu liền có bấy nhiêu ngạo kiểu. Nói cho cùng, hắn tại cái này U Minh chi địa, hoàn toàn là một cái cá thể, hay là cái tiểu nhi tâm tính thôi. T. Lão Long Vương không khỏi thẳng xoa lợi. Như vậy ngắn thời gian, liền có thể gọi Long nữ có thai. Chiếu tình hình này xem tiếp đi, ngàn năm sinh một cái, vạn năm sinh 10 cái, 100.0005 cái kia phải là bao nhiêu cái. Lão Long Vương kích động hỏng. Nhất định phải đem tiểu tử này cùng bái. Hắn ngân long nhất tộc dòng dõi, liền dựa vào tiểu tử này bản thể. Việt Hồi tự dưng dùng mình một cái, sau lưng có chút phát lạnh. Hắn mở mịt tứ phương, chỉ gặp Chu Vi lấy chân long bọn họ, trên mặt đồng đều mang theo hiền lành lại kỳ dị dáng tươi cười. Hắn gãi gãi cái óc, không nghĩ ra liền không nghĩ thôi. Bây giờ Việt Hồi còn không biết, hắn trong lúc vô hình, liền đem bản thể cho hố một thanh. Đợi cho lần sau cùng Việt Trần gặp mặt thời điểm, hắn mới biết được, những này chân long càng đem bản thể hắn coi là ngựa giống. Đây thật là thật quá mức. Khi đó Việt Hồi nhìn có chút hả hê cười hồi lâu. Sau đó, lão Long Vương lại yêu cầu Ngao Lâm Long Lân đến xem xét một phen. Hồi lâu sau, hắn buông xuống Long Lân, trầm ngâm nói, nếu là đại thiên thế giới, tìm kiếm liền dễ dàng rất nhiều. Ngao Khải, thông chi chân long đại thế giới Long Tể Tử bọn họ, tra tìm hai người này cùng những người áo đen này tư liệu. Lão Long Vương nói đi, đem Long Lân bức cho một vị khuôn mặt uy nghiêm, người mặc màu bạc long bào người. Đây là một đời nào đó Long Vương Ngao Khải. Ngao Khải hai tay sau khi nhận lấy, đem Long Lân lại cho bên người một vị áo bào màu bạc tiểu tướng. Ngao Ninh cũng nhìn xem thôi, thuận tiện thông báo một chút minh giới nhân thủ, nhìn xem có thể hay không có những người này tin tức. Ngao Ninh nhận lấy, nhìn qua sau, lại là cao mày. Lão tổ tông, những này quần áo, Tôn Nhi tựa như đã nhìn thấy ở nơi nào. Ngao Ninh không quá xác định nói. Thật. Việt Hồi trong lòng đại chấn, đột nhiên đứng lên, vọt tới Ngao Ninh bên người, nắm lấy góc áo của hắn, ngẩng đầu hỏi. Vợ chồng này hai, thật là ngươi cha mẹ của kiếp trước. Ngao Ninh nhíu mày hỏi. Việt Hồi khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, đó là tự nhiên. Chẳng lẽ lại, còn có loạn nhận cha mẹ? Hắn trắng Ngao Ninh một chút, khẽ nói, đây chính là ta tại Tam Sinh Thạch bên trên nhìn thấy, há có thể là giả? Tam Sinh Thạch a? Thế thì đúng là. Ngao Ninh trầm ngâm một cái trước mắt, hai mắt đống nhiên sáng lên. Hắn vỗ tay nói, chư vị còn nhớ đến vạn giới cuộc thi xếp hạng. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi bây giờ nói lên cái kia làm gì? Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn đi chơi buồng nghịch phải không? Ngao Khải cười nói, hạ, ta bây giờ cũng không phải năm đó tuổi trẻ hiếu thắng thời điểm. Ngao Ninh nhíu môi. Sau đó hắn chỉ tay một cái Long Lân, trong hư không lập tức nổi lên gợn sóng. Một bộ hư ảo bức tranh trên không trung hiện hiện, hiện lộ ra Việt Hồi cha mẹ của kiếp trước, cùng những tặc nhân kia đại chiến tình hình. Các ngươi nhìn, những người áo đen này phục sức, màu lót đen trắng bên cạnh, còn thêu mây trắng, có hay không ấn tượng? Ngao Ninh rỗi ràng ngón tay, điểm tại những người áo đen kia trên áo bảo. Đây là U Viễn Thiên Tông người đã bảo. Trong đó một vị chân long không quá xác định địa đạo. Không sai. Ngao Ninh hai tay vỗ, gật đầu nói, không sai, chính là U Viễn Thiên Tông người. Tại sao? Ngao Thanh, ngươi cũng biết không? Hừ. Nhắc lên U Viễn Thiên Tông, Ngao Thanh lập tức sắc mặt tái xanh. Cấp độ kia hiếp yếu sợ mạnh, ý thế hiếp người, sau lưng hạ độc thủ, như trong khe cống ngầm chuột giống như tông môn, cũng xứng xương thiên tông a. Chương 372, hát thủ còn có ai? Chương 372, hát thủ còn có ai? Ngao Thanh tựa hồ đối với U Viễn Thiên Tông có rất sâu hoang khí, lúc này nói đến không có một câu lời hữu ích. Hắn môi nói một câu, Việt Hồi liền gật đầu một cái. Chờ hắn nói xong, Việt Hồi đã là hai mắt đấm lệ gâu gâu đứng trước mặt của hắn, tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Ngao Thanh không khỏi lui về sau một bước, nếu mày nói tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Tiền bối, ngươi có thể nhiều lời một chút cái này U Viễn Thiên Tông tin tức a? Việt Hồi mong đợi nhìn xem hắn. Ngao Thanh thanh hắng giọng, đi thôi, nhìn ngươi trách đáng thường, ta liền kể cho ngươi mở giảng, bảo ngươi trong lòng có cái đấy. U Viễn Thiên Tông chính là Thanh Vi đại thế giới thập đại thiên tông một trong. Bất quá, cái này thập đại thiên tông cũng không phải là Thanh Vi đại thế giới đẳng cấp cao nhất tông môn. Ở trên đó còn có Ngũ Đại Thánh Tông. Không nói trước tông môn khác, liền nói cái này U Viễn Thiên Tông. Nó khai tông tổ sư có Đại La Kim Tiên cảnh giới, trong môn thuần dương chân tiên cũng số lượng rất nhiều. Tông môn này chủ tu chính là U Viễn Thiên La trải qua, lấy ẩn độn, ám sát làm chủ. Theo trong giới truyền thuyết, tông này cùng Thanh Vi đại thế giới đại thương đế quốc có chút giao tình. Nói đến đây, Ngao Thanh khuyên nhủ, ngươi bây giờ biết cũng là chuyện vô bổ, hay là trước để ở trong lòng, cố gắng tu luyện thôi. Việt Hồi nhíu chặt lông mày, hồi lâu mới hít sâu một hơi. Hắn dùng sức gật đầu, đối với ta nhất định phải cố gắng tu luyện, không có khả năng trông cậy vào bản thể một người báo thủ. Đại La Kim Tiên à, đối ứng U Minh cảnh giới, chính là Quỷ Vương, cùng bây giờ Lao Long Vương, một cảnh giới. Từ nay về sau, có mục tiêu, thời gian của hắn liền rất quý giá, Hưu Mộc liền muốn tu luyện, không có khả năng lãng phí. Nghĩ đến đây, Việt Hồi nhìn về phía Lao Long Vương, khẩn cầu địa đạo, Lao Tổ Tông, ta muốn trở về, còn muốn đi tìm kiếm tông môn, ngài liền thả ta trở về thôi. Lão Long Vương gật đầu, sau đó từ nó trong tay áo, lấy ra một thanh ngân quang lóng lánh long hình lệnh bài, ném cho Việt Hồi. Ngươi cầm, về sau tại cái này mình giới bên trong, nếu ai khi dễ ngươi, liền đem rồng này làm cho lấy ra, cho hắn cái để mắt. Việt Hồi đại hỉ, đây chính là một đạo siêu cấp hộ thân phù a. Hắn vội vàng nói tạ ơn, đằng sau mới tiếp nhận long lệnh. Bất quá, hắn nhìn một chút, đã cảm thấy rồng này làm cho có chút quen mắt. Sau đó, hắn vội vàng tại trong trí nhớ tìm một phen, mới rốt cục nhớ tới, tại Phục Lân Sơn trong đầm nước kia, Ngao Nguyệt Mâu thân để lại một khối lệnh bài màu vàng nóng. Cái này hai khối lệnh bài, trừ màu sắc khác nhau, còn lại cái nào đều như thế. Cái này kỳ. Bất quá, chuyện thế này, bây giờ nghĩ lại cũng là vô dụng, hay là có cơ hội nhắc nhở bản thể một chút là được rồi. Lão Long Vương xem xét Việt Hồi một chút, suy nghĩ tiểu tử này trách đáng thương. Thế là, hắn vung tay lên, hô, Ngao Thọ, đi cho tiểu tử kia cầm vài ngày mới địa bảo đến, gọi hắn mau mau tu luyện có thành tựu. Nói đến đây, hắn nhìn thấy Việt Hồi cười quái dị nói, về sau, tốt gọi hắn nhiều chạy mấy chuyến, nhìn xem cái kia Long Tể Tử ra đời không có. Chỉ một thoáng, trong điện đông đảo chân long, đồng đều ngầm hiểu lẫn nhau phá lên cười. Lúc này Ngao Thọ cũng không lo được chế giễu, xác định tiểu tử này thật giả, hắn cầm lấy thiên tài địa bảo đến, không chút nào nương tay. Không bao lâu sau, Ngao Thọ liền trở lại đại điện. Hắn xuất ra hai viên nhẫn chữ vật, đưa tới Việt Hồi trên tay. Việt Hồi lại lần nữa nói lời cảm tạ. Sau khi nhận lấy, hắn tự nhiên mà vậy hướng bên trong nhìn thoáng qua. Liên cái nhìn này, hắn lập tức liền bị kinh đến. Cái này so tứ công chúa cùng Việt Trần hai cái, cho hắn tài nguyên cộng lại còn nhiều hơn. Việt Hồi nắm cái này hai viên nhẫn chữ vật, có chút không biết làm sao. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Ngao Thọ, đã thấy hắn đối với mình cái nháy nháy mắt. Ân, đây là ý gì? Việt Hồi có chút không hiểu, cũng mở mịt nháy nháy mắt. Đi, không phải liền là một chút tài nguyên tu luyện a? Ta Long Cung còn không để vào mắt lão Long Vương xem thường nói. Đợi ngươi có tin tức của bọn họ, lại đến nói cho ta nghe một chút. Hắn dặn dò. Là, lão tổ tông. Việt Hồi lúc này kêu chính là thật tâm thật ý. Hắn đáp ý thu hồi hai chiếc nhẫn, lần này thật không thiếu tài nguyên tu luyện. Ngao Tuấn, ngươi đưa hắn trở về, liền hắn cái này chân ngắn nhỏ, chờ hắn trở về, sợ là muốn chạy gây mất. Lão Long Vương phất phất tay, ghét bỏ nói. Việt Hồi méo méo chính mình cánh tay, im mắng thở dài. Hắn lúc nào mới có thể lớn lên a? Đi đi. Ngao Tuấn vô vô hắn phần gáy, dẫn hắn liền ra Tây Hải Long Cung. Tiền bối, về sau ta lại đến Long Cung, làm như thế nào đến a? Ngân Long trên lưng, Việt Hồi có chút phát sầu mà hỏi thăm. Tại sao? Ngươi còn muốn gọi lão tử tới đón ngươi phải không? To lớn Ngân Long liếc mắt, có chút nhớ nhung đem trên lưng tiểu tử này cho ném xuống. Được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa. Gặp hắn ngữ khí bất thiện, Việt Hồi liền vội vàng lắc đầu, đó cũng không phải, chỉ là ta tay nhỏ chân nhỏ này, từ Quỷ Môn Quan chạy đến Tây Hải đến, phải chạy đến chuyện gì thời điểm nha? Ngân Long thân thể khổng lồ cứng ngắc một cái trước mắt, hận hận nói, thì ra lão tử thành tọa kỵ của ngươi. Tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi mau mau tu luyện, chớ trông cậy vào ta thường tới đón ngươi. Việt Hồi gà con mổ thóc giống như gật đầu, cũng mặc kệ Ngao Tuấn có nhìn hay không nhìn thấy. A nha, Ngao Tuấn tiền bối, ta có chuyện, quên nói. Việt Hồi vô đuổi, ảo não đạo. Chuyện gì? Mắt thấy Tây Ấm Sơn sẽ phải đến, ngươi cũng đừng kiếm chuyện a. Ngân Long xoay quá to lớn đầu rồng, trừng mắt Việt Hồi, long tức không ngừng phun trào. Ta cũng không muốn tìm sự tình, chính là trước đó không lâu, ta bị người ta khi dễ, tuy nói về sau Thạch Thông thúc thúc đem người kia làm thịt rồi, nhưng là Việt Hồi có chút do dự, không biết có nên hay không nói. Cái nào tên khốn kiếp dám khi dễ ta Long Cung người? Ai nha? Ngươi ngược lại là mau nói a, gấp chết người đều. Ngao Tuấn tức giận đến râu rồng thẳng bình lên. Việt Hồi thè lưỡi, đành phải tiếp tục nói, trên mặt nổi địch nhân mặc dù gạt bỏ, nhưng sau lưng nó còn có hát thủ. Ngày bình thường có Thạch Thông thúc thúc đi theo, độ không có gì. Nhưng ta cũng không thể cũng nên người đi theo thôi. Việt Hồi thở dài. Cái này còn không dễ dàng, đi, ta dẫn ngươi đi giải quyết việc này, hát thủ còn có ai? Ngao Tuấn nói, liền muốn thay đổi phương hướng, hướng nơi khác bay. Tiền bối chớ đi, ta đi trước gặp qua lão tổ tông nhà ta lại nói. Lại việc này dính đến Minh Điện âm sai, vẫn là phải trải qua Minh Điện mới tốt. Việt Hồi vội vàng giải thích nói. Ngao Tuấn lúc này mới đình chỉ quay đầu cử động, hắn chật chật lưỡi, phun ra long tức cuốn lên phong vân. Cũng được, ngươi chính mình ở chỗ này thôi, ta đi trước. Nói đi, hắn tăng thêm tốc độ, rất nhanh liền đi tới Tây Ấm Sơn trên không. Màu bạc cự long lần nữa gây nên mọi người khủng hoảng, đông đảo động phủ cửa ra vào đều có một cái đầu ngó giáo giác quan sát. Tiểu tử kia vậy mà ngồi tại cái này cự long trên thân, hẳn là hắn quả nhiên là Long Cung con rể phải không? Có lẽ là thôi, không phải vậy hắn còn có thể đầy đủ kiện toàn trở về. Những người này thần niệm giao lưu, Việt Hồi hoàn toàn không biết. Vừa đến Tây Ấm Sơn, Ngao Tuấn liền đem hắn hướng phía dưới ném một cái, hoàn toàn không để ý Việt Hồi và tiêu to. Chương 373, thôi phủ quân. Chương 373, thôi phủ quân tiền bối. Ngươi còn không có cho tín vật đấy, ta nên như thế nào liên hệ ngươi a? Việt Hồi gấp đến độ hô hoán lên. Mắt thấy Ngân Long đã đi xa, Việt Hồi có chút hề bại rủ xuống đầu nhỏ, hối tiếc không thôi. Siêu. Tiếng xe gió chuyển đến, một vật từ phương xa phóng tới, trực tiếp rơi vào Việt Hồi trong lòng bàn tay. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức vui mừng quá đỗi. Vậy màu bạc lập loè tỏa sáng, tại cái này mở tối minh giới, cũng phản xạ ra hào quang chói sáng. Việt Hồi vớt ve mảnh này long lân, mừng đến không ngậm miệng được. Không nói Việt Hồi cùng Càng Chấn Thạch Thông gặp nhau, là như thế nào tự nhàn thoại. Chỉ nói Ngao Tuấn bay khỏi Tây Ấm sân sau, liền quay đầu hướng Minh Điện phương hướng bay đi. Hừ, tiểu tử kia cũng quá mức coi chừng chút, ta Long tộc, e ngại qua ai. Ngao Tuấn trong lòng tức giận bất bình. Nó khí thế hung hăng một đường phi hành, từ người khác đỉnh núi bay qua, quấy đầy trời phong vân, lại không nửa cái bóng người dám ra đây kiếm chuyện. Đây chính là Long tộc lực lượng cùng ý thế. Tây Ấm sơn cách Minh Điện cũng mới ngàn vạn dặm xa, qua trong giây lát, Ngao Tuấn đã đi vào Minh Điện trước đó. To lớn ngân long xoay quanh giữa không trung, tản mát ra nặng nề long uy. Rất nhiều ra vào quỷ sai, lập tức bị long uy chấn nhiếp đến hể bại trên mặt đất. Thôi phủ quân, mau ra đây gặp lão tử. Ngân long há miệng, phun ra long tức, đem phụ cận quỷ sai cho trùng kích thất linh bắt lạc. Ngao Tuấn, đừng muốn cản rỡ. Tới tìm bản phán quan không biết có chuyện gì. Phán quan điện bên trong, xông ra một đạo bóng người màu đỏ, đứng ở đó màu bạc cự long trước người. Cái này, chính là Minh Điện bên trong phán quan điện bên trong văn phán, Thôi phủ quân. Phán quan điện bên trong có văn võ hai vị phán quan, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngao Tuấn cùng vị này Thôi phủ quân có mấy phần giao tình, có việc tự nhiên là tới tìm hắn. Thôi phủ quân đầu đội cánh mềm mũ ô sa, người mặc cổ tròn đỏ quan bào, tay trái chấp sinh tử mỏng, tay phải chấp phán quan bút. Lúc này hắn chính mặt đen lên, nộ trừng lấy Ngao Tuấn. Hắc, ngươi Minh Điện người bỏ rơi nhiệm vụ, suýt nữa hại ta Long cung con rể, bản thái tử tới cửa hỏi tội tới. Ngao Tuấn thanh chấn trời cao, truyền ra thật xa. Trong chốc lát, liền kinh động đến phán quan điện ngũ vương quỷ vương, cùng Minh Điện mặt khác ti chức quỷ sai. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, nhưng chớ có ở đây náo sắp nổi đến, nếu không, nhiễu loạn Minh phủ trật tự, Lục thái tử cũng không dễ chịu a. Vũ Vương Quỷ Vương một trong phương Tây Quỷ Vương Ti Âm, bước lên phía trước quyến đủ. Ti Âm chấn thủ Minh giới phương Tây, cùng Tây Hải Long tộc, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, cũng có mấy phần giao tình tại. Mấy ngày nay, Vũ Vương Quỷ Vương đến Minh điện xếp trước, ngược lại là vừa lúc đụng phải Ngao Tuấn đến náo sự. Là cực. Ngao Tuấn đạo hữu, xem ở chúng ta trên mặt mũi, chuyện gì cũng từ từ. Mặc kệ Long cung phò mã ra chịu loại điều nào bị khuất, chúng ta tự cấp hắn giải oan. Trung ương Quỷ Vương phong trạch vỗ ngực, đánh cực nói. Ngao Tuấn nhìn hai bên một chút, gặp thanh thế tạo không sai biệt lắm, liền gật đầu nói, nếu các vị Quỷ Vương hứa hẹn, quyền kia thái tử cũng không tốt quá mức làm cản, lại cho các ngươi cái mặt mũi. Nói đi, Ngao Tuấn thu uy thế, thân thể cao lớn lắc một cái, phong vân cực tốc biến huyễn, nguyên địa hiện ra cái khôi ngô cao lớn hán tử đến. Đi, chúng ta đi vào bàn lại. Phong trạch nói đi, cũng không đợi Thôi phủ quân kịp phản ứng, đi đầu bước vào phán quan điện. Làm trung ương Quỷ Vương, U Minh đại đế tâm phúc chi thần, phong trạch uy vọng cực cao. Vào tới phán quan điện, mấy người ngồi xuống. Thôi phán quan ngồi cao trên đó, chỉ vào Ngao Tuấn lên đường, ngươi lại đem lời nói rõ ràng ra, cái nào hại ngươi Long cùng con rể. Ngao Tuấn lại là hừ lạnh một tiếng, nói chúng ta con rể kia mới đưa đem vào cái này U Minh không lâu, liền bị một phàm nhân cho tính toán suýt nữa mất mạng. Thử hỏi, phàm nhân kia cả nhà tội ác chồng chất, toàn thân nghiệp lực, là như thế nào tại mí mắt của các ngươi thấp kém, tồn tại hơn trăm năm. Những ác quỷ kia vì diên thọ, lại thôn phệ rất nhiều vô tội hồn phách, chẳng lẽ không phải các ngươi Minh điện thất trách à? Ngao Tuấn cười lạnh, nếu là không có quỷ tu ở sau lưng duy trì, không có âm sai ở sau lưng nghiệp hộ, những ác quỷ này như thế nào lại tiêu dao tự tại, cũng không tiến vào 18 tầng địa ngục thụ hình. Ngao Tuấn mỗi chữ mỗi câu, đem cái này trong âm thầm ác tha gỡ ra tới nói. Phán quan điện bên trong, lặng ngắt như tờ. Ngũ Vương Quỷ Vương cùng Thôi phán quan, đồng đều sắc mặt tái nhợt, tức giận phi thường. Thật can đảm. Phong Trạch nhất đập cái ghế lan can, nộ trừng lấy Thôi phán quan, cả giận, Thôi phán, tại các ngươi mí mắt dưới, lại có chuyện như thế phát sinh, hẳn là cái này phán quan điện bên trong thiện ác mỏng mất hiệu lực phải không? Phong Trạch Cu Ỷ Vương cực kỳ sinh khí, cái này bị Long tộc cho đã tìm tới cửa, gọi đại đế trên mặt đều phụ xấu hổ. Còn lại tứ phương Quỷ Vương cũng sắc mặt khó coi mà nhìn xem Thôi phán quan, thế tất yếu hắn nói như thế về sau. Ngược lại là Thôi phán quan chính mình cũng ở vào trong lúc khiếp sợ. Hắn quanh năm tọa trấn phán quan điện, cửa cũng không ra, chỉ bằng trong tay sinh tử mỏng thêm giảm thọ mệnh, xử phạt thiệt ác, chỗ nào hiểu được phía dưới này lại ra như vậy hoạt động. Bất quá, nghĩ đến gần đây tại thập điện Diêm Vương nơi đó nghe được tiếng gió, Thôi phán quan ngược lại là trong lòng có đáy. Hắn ho nhẹ một tiếng, ổn ổn tâm thần, mới nói chư vị chớ có nổi giận, việc này lại là Minh điện chưa kịp lúc phát giác, gọi phía dưới quỷ sai cho lừa gạt. Hắn nhìn mấy người sắc mặt, lại vội vàng nói bất quá, gần đây Minh điện có chỗ phát giác, đã trong bóng tối xử trí việc này, chắc chắn cho người bị hại một cái công đạo. Nói tới chỗ này, Thôi phán quan khó nén tò mò hỏi, không biết vị này Lòng cung con rể đến cùng là người phương nào? Tại sao? Ngươi nghe ngóng hẳn là muốn cho hắn bồi thường phải không? Ngao Tuấn đúng lý không tha người, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta vị này con rể mới cũng không phải sau khi chết dưới U Minh. Hắn chính là dương thế ở giữa người tu hành, cưới ta Long tộc công chúa, một chút thần niệm không cẩn thận rơi vào U Minh, hóa thành hình người. Tiểu tử kia, bây giờ đã bái qua lão tổ, rất được lao nhân ra ông ta niềm vui. Nói đến đây, Ngao Tuấn cảnh cáo trừng mắt nhìn Thôi phán quan một chút. Phán quan điện bên trong, Ngũ Vương Quỷ Vương ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau, rất là tò mò Việt Hồi tồn tại. Thôi phán quan thu đến Ngao Tuấn cảnh cáo, cũng không lớn để ý, hắn lại không dự định cùng vị này Lòng cung con rể tiếp xúc. Nhưng mà, Ngao Tuấn lời kế tiếp, liền gọi hắn không bình tĩnh. Hừ hừ, chúng ta cái kia con rể mới có bản lĩnh, chính mình liền báo thủ, chỉ là màn này sau hát thủ còn phải các ngươi Minh Điện bên trong tự mình xử lý. Bất quá hắn bây giờ tiến vào Vô Thường Điện làm cái âm sai, nhưng hắn có nhà ta lão tổ bàn cho thiên tài địa bảo, chắc hẳn rất nhanh liền có thể cùng Nhĩ Đẳng đánh lên quan hệ. Hắc hắc. Ngao Tuấn lại là nhìn xem Thôi Phán Quan xanh đỏ dao trắng sắc mặt, cười quái dị không thôi. Việc đã đến nước này, Thôi Phán Quan cũng không thể tránh được. Coi như tiểu tử kia ngày sau tấn thăng, hắn không thể trêu vào, còn không trốn thoát ra. Lại nói, hắn chính là đại đế thân phong phán quan, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái nhân tài mới nổi không thành. Thôi Phán Quan hít sâu một hơi, mới giảng việc này dằn xuống đáy lòng, chỉ đợi ngày sau gặp một lần biệt hồi. Chương 374, Nam Vương Quỷ Vương chương 374, Nam Vương Quỷ Vương Tây Ấm Sơn bên trên, Việt Hồi còn không biết được, Ngao Tuấn miệng độc mềm lòng, đi giúp hắn xử lý nỗi lo về sau. Hắn lúc này chính tướng Long Cung kiến thức, giảng cho Càng Già Đạo cùng Thạch Thông hai người nghe. Lao tổ tông, ta chỗ này được rất nhiều thiên tài địa bảo, hiếu kính ngài một chút. Nói đi, Việt Hồi liền đem nó bên trong một viên nhẫn chứa vật mở ra, xuất ra một chút âm minh thạch cùng các loại thiên tài địa bảo, đưa tới Càng Già Đạo trước mặt. Càng Già Đạo nhìn xem trên mặt đất xếp thành núi nhỏ tu hành tài nguyên, trong lòng cảm khái, cái này cưới nàng dâu giống như là ở rể giống như, không duyên cớ được thân gia rất nhiều quà tặng, gọi người không lạ có ý tốt. Những thiên tài địa bảo này bên trong có linh dược cùng luyện tài, không câu nệ là lấy ra luyện đan vẫn là dùng đến luyện khí, đều có thể sử dụng đã lâu. Cháu ngoan, lão đạo tại cái này mình giới tu luyện hơn 10 năm, sớm đã tích trữ không ít tài nguyên, những này ngươi hay là chính mình giữ lại thôi. Càng Gia Đạo vui mừng gật đầu, nhưng lại chưa nhận lấy những thiên tài địa bảo này. Lão tổ tông, Việt Hồi nhìn xem Càng Gia Đạo thần sắc kiên quyết, đến cùng chưa lại kiên trì. Lão tổ tông, ta muốn đi một lần nữa bái nhập tông môn, cố gắng tu luyện cho tốt, cái này muốn cáo tử. Việt Hồi có chút không thôi nói ra. Đi thôi, đi thôi. Người tu hành, lúc này lấy tu hành làm trọng, nhàn rỗi thời điểm, trở lại thăm một chút liền tốt. Càng Gia Đạo cũng nháy mắt, thở dài một tiếng. Sau đó, hắn lại nghiêm mặt, Túc Dung Đạo, ngươi lại nhớ kỹ, ở bên ngoài nếu là bị ủy khuất, liền về lao đạo nơi này đến, nơi này vĩnh viễn là của ngươi nhà. Việt Hồi nặng nề mà gật đầu, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đại hắn cùng Thạch Thông hai người, từ Càng Gia Đạo trong động phủ đi ra lúc, đâm đầu đi tới một vị sắc mặt trắng bệnh thiếu niên lang. Hắn nhìn xem Việt Hồi hai người, trong mắt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngươi chính là Việt Hồi. Thiếu niên kia nhìn xem Việt Hồi, khẽ cười nói, chính là, không biết vị trưởng bối này xưng hô như thế nào. Việt Hồi nhìn thấy hắn mặt mũi tái nhợt, trong lòng các loại suy đoán. Ta gọi Việt Khang, chính là lão tổ tông 12 thế tôn. Việt Khang đầu lông mày vẩy một cái, ẩn hàm khoe khoang chi ý hắn còn sống lúc bị ốm đau tra tấn, sau khi chết mới lão tổ tông chiếu cố, có chút tu luyện tiên phú, bây giờ đã có quỷ tốt cảnh giới. Ngay bình thường, Càng Già Đạo yêu hắn người yếu, luôn luôn đối với hắn hỏi han ân cần. Nếu là không có Việt Hồi, hắn vẫn như cũng là đến lão tổ tông chiếu cố nhiều nhất cái kia. Nhưng mà, từ khi Việt Hồi xuất hiện đằng sau, mới ngắn ngủi mấy ngày, lão tổ tông trong miệng trong mắt, liền đã chỉ có Việt Hồi. Cái này kêu là Việt Khang dâng lên một cô ghen ghét. Cái này không, đổi một cái đến Việt Hồi, liền ẩn ẩn hữu dụng đối phận để ép hắn ý tứ. Việt Hồi nháy mắt mấy cái, nhu thuận kêu, Việt Hồi gặp qua Việt Khang lão tổ. Việt Khang nhìn hắn chằm chằm nhu thuận bộ dáng, sau một hồi, mới khua tay nói, ngươi đi đi. Việt Hồi vốn cũng không có ý định cùng hắn ở đây tốn hao lấy, hắn lúc này đã ẩn ẩn cảm giác được, Việt Khang địch ý đối với hắn. Thấy vậy, hắn đi một cái đạo vai chào, Việt Hồi cáo tử. Nói đi, hắn cùng Thạch Thông hai người phóng lên tận trời, Giá Vân đã đi xa. Lưu lại Việt Khang tại nguyên chỗ đứng sừng sững hồi lâu, thẳng đến Càng Già Đạo thanh âm truyền đến, ngươi cho ta tiến đến. Việt Khang thân thể không tự chủ lắc một cái, cảm thấy chỉ bị quất. Hắn mắt đỏ với mắt, quật cương ngẩng đầu, liền tiến vào Càng Già Đạo động phủ. Không đề cập tới Càng Già Đạo là như thế nào giáo dục con cháu, chỉ nói Thạch Thông mang theo Việt Hồi xông lên không trung liền nhanh như điện chớp, tốc độ cực nhanh phi hành. Lúc này Việt Hồi trên thân mang theo long lệnh, gan lớn rất nhiều. Hắn đem long lệnh có chút kích phát, một cỗ nặng nề long uy lập lúc liền lan tràn ra ngoài, gọi phía dưới những cái kia chuẩn bị gây chuyện ra hỏa, đứng chết trận tại chỗ. Thôi, thôi, không thể chơi vào, ta lẫn mất lên. Phúc Hương Sơn ở vào Tây Ấm Sơn phương đông, hai địa phương cách xa nhau 100 triệu dặm, tại phương đông Quỷ Vương tư tắc trên lãnh địa. Cái này ngũ phương Quỷ Vương, trừ trung ương Quỷ Vương thực lực hơi mạnh chút, uy vọng cực nặng, còn lại tứ phương Quỷ Vương đều không sai biệt nhiều. Đương nhiên, cái này ngũ phương Quỷ Vương chỉ là chức vị, cũng không phải là chỉ cảnh giới, nó tại chức 5 vị Quỷ Vương, đều là quỷ soái cảnh giới. Tiên Tông có thể tại tương đương cùng thuần dương chân tiên tư tắc Quỷ Vương chỉ hạng, có được một khối riêng lớn lãnh địa, nó uy thế tự nhiên cũng không nhỏ. Phi nhanh trên mây đen, ẩn ẩn truyền đến Việt Hồi giọng thanh thúy, Thạch Thông thúc thúc, nhẫn chữ vật này ngươi cầm, ta còn có đấy. Lại là Việt Hồi lại được hai viên nhẫn chữ vật, mà Thạch Thông còn cần lấy cũ nát túi càn khôn. Hắn nhìn không được, đem hai cái nhẫn chữ vật đồ vật hợp lại cùng nhau, lại lưu lại chút tài nguyên tu luyện ở trong đó, đem bên trong một viên nhẫn chữ vật đưa cho Thạch Thông. Thạch Thông cũng không giả mồm, tiểu tử này bây giờ hậu trường cứng ngắt lấy, tài nguyên tu luyện không thể thiếu, hắn cũng có thể dính chút ánh sáng không phải. Lại nói, lấy Việt Hồi tính tình, không thu ngược lại muốn gọi hắn trong lòng nổi da gà, không thể nói trước liền bị tâm ma thừa lúc. Thạch Thông thúc thúc, Thần Hương Sơn vẫn còn rất xa. Hai người đã đi một hồi lâu, lại như cũ ngay cả Thần Hương Sơn bóng dáng chưa nhìn thấy. Thần Hương Sơn cùng Tây Ấm Sơn ở vào đông tây hai cực, tự nhiên không gần, ngươi hãy kiên nhận trở lấy là được. Thạch Thông thô lệ tiếng nói vang lên. Tốt thôi, ta trước tu luyện, đến gọi ta. Nô nói chuyện với nhau âm thanh dần dần đi xa. Cửu U Chi địa Việt Trần cũng tán đi trên người kiếp khí, thần thanh khí sảng đứng dậy. Hắn lần này lại là ngay cả qua ba đạo tâm hỏa kiếp, từ đó đã vượt qua 6 đạo tâm hỏa kiếp. Sau đó, lại độ ba đạo kiếp khó, liền có thể thoát kiếp viên mãn, trùng kích xuất hiếu. Cái này còn lại ba đạo kiếp khó, một đạo nào tới trước, ai cũng không nói chắc được, muốn nhìn cá nhân bất khí. Lúc này lại là Hắc Sát Thánh Tử cho hắn hộ pháp. Gặp Việt Hồi lại là thoải mái mà vượt qua tâm hỏa kiếp, hắn không khỏi cảm thán nói, Huyền Tiêu đạo hữu thoát kiếp đằng sau, chỉ sợ lại là đột nhiên tăng mạnh, chớp mắt liền muốn vượt qua bản thánh tử. Việt Trần lắc đầu, về sau cảnh giới càng ngày càng khó, ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá. Lại nói Hắc Sát đạo hữu cũng là thiên chi tiêu tử, hẳn là ngay cả chút lòng tin này đều không có. Hắn nhìn xem Hắc Sát Thánh Tử cười nói, "Hắc, bản thánh tử tại cái này Cửu Vũ chi địa tu luyện, có thể nói là được trời ưu ái, sợ ai tới?" Hắc Sát Thánh Tử cũng cực kỳ kiêu ngạo, cũng không muốn nhận thua. "Tốt, thừa dịp giới chiến còn chưa tiến đến, chúng ta nắm chặt thời gian tu luyện, đến lúc đó, cùng một chỗ gặp một lần, cái kia người giới ngoại." "Tốt." Một lời đã định. Hai người vỗ tay làm thể, riêng phần mình cười ha ha. Đúng vào lúc này, một đạo ẩn chứa vô tận sát lục chi ý kiếm khí, bay thẳng Cửu Tiêu, đánh gãy hai người tiếng cười. "Ấy, là Huyền Sách đạo hữu xuất quan thôi." "Không sai, kiếm ý này chính là sư minh, đi, chúng ta đi xem một chút." Nói đi, hai người ra tinh thất, thẳng hướng Kim Linh nơi bế quan mà đi. Lúc này, tại Kim Linh bế quan tinh thất bên ngoài, Lễ Đô Quỷ Vương bọn người đã sớm chờ đợi ở đây. "Phu quân, ngươi cũng xuất quan, thật sự là quá tốt." Ngao Lâm từ khi mang thai sau, liền có thêm chút nữ tử ôn nhu cùng đa sầu đa cảm. Chương 375, Nguyên Thần Pháp Thân chương 375, Nguyên Thần Pháp Thân Việt Trần ngay từ đầu còn có chút phát sầu. Ngao Lâm trong bụng trứng rồng, còn không biết muốn thai nghén bao lâu. Vạn nhất nàng một mực nhiều như vậy sầu thiệt cảm, thật là muốn sầu người chết. Cũng may, Ngao Lâm trí nhớ truyền thừa bên trong, ngược lại là có phương diện này truyền thừa. Bình thường long nữ có thai sau, chỉ cần chịu qua 3 năm trước sớm thời gian mang thai, liền có thể khôi phục bình thường. Việt Trần biết được sau, thật to thở dài một hơi, đổ trêu đến Ngao Lâm lại nũng nịu đường này. Hắn hôm nay, vạn phần hoài niệm trước kia đáng yêu lại hiên ngang Ngao Lâm. Nhưng giờ phút này, hắn như cũng phải cẩn thận chiếu cố Ngao Lâm cảm xúc, ai kêu cái này nghi ngờ chính là hắn tệ đấy. "Không sai, ta đã vượt qua 6 đạo tâm hỏa kiếp, các loại huyền sách sư huynh xuất quan, chúng ta liền có thể trở về." Việt Trần có chút mong đợi nhìn xem Kim Linh nơi bế quan. "Ông." Một thanh tản ra vô tận sát khí kim kiếm, từ Kim Linh bế quan trong tinh thất, từ từ bay lên. Thanh này kim kiếm vừa mới xuất hiện, liền sát ý đầy trời, chấn nhiếp Lệ Đô Vương phủ phụ cận quỷ hồn, sợ hãi kêu lấy chạy tứ tán, rời xa nơi đây. "Cái này, đây là Sơn Quan Vương có chút không xác định né a lấy. Đây là pháp thân." Lệ Đô Quỷ Vương thanh lãnh tiếng nói vang lên. Việt Trần mãnh kinh, có chút không dám tin, nhìn xem không trùng thanh kim kiếm này. Quả nhiên, đợi kim kiếm đem phụ cận sát lục chi khí, lại lần nữa hấp thu đến trong thân kiếm sau, Kim Linh bế quan cửa, mở. Tóc vàng kim bảo Kim Linh từ đó đi ra. Hắn vây tay, kim kiếm trong nháy mắt bay tới, chui vào trong thân thể của hắn, cùng hắn hợp hai làm một. Chỉ một thoáng, Kim Linh tinh khí thần liền thay đổi, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đương nhiên, cũng càng lên cốc. Hắn mắt đen bên trong, ẩn ẩn có kim kiếm chợt lóe lên. "Chúc mừng sư minh, luyện hư hợp đạo, không xa vậy." Việt Trần cùng Ngao Lâm hai người tiến lên phía trước nói vui. Hắn cao hứng đến cực điểm, chỉ mong lấy Kim Linh lập tức liền tiến giai hợp đạo mới tốt. Thử nghĩ một phen, hợp đạo kỳ trời sinh kiếm tiên, nên phong thái cỡ nào? Đến lúc đó, phe mình nhiều một vị cường hãng kiếm tiên, tỷ số thắng cũng muốn hơn phân. Kim Linh khỏe miệng bật lên, đối mặt Việt Trần, hắn luôn luôn nhiều hơn mấy phần mềm mại. "Chúc mừng đạo hữu tiến thêm một bước, lấy đạo hữu tư chất, quả nhiên là hợp đạo không xa vậy." Lệ Đô Quỷ Vương tiến lên, vạn phần cảm khái đạo. Nói đến, Kim Linh có thể nhanh như vậy liền tiến giai nguyên thần pháp thân, tự nhiên cùng Lệ Đô Quỷ Vương thể nội kiếm khí thoát không khỏi liên quan. Đạo kiếm khí kia chính là hợp đạo kỳ kiếm tiên lưu lại, trải qua thời gian 100.0005, mặc dù cũng làm hao mòn rất nhiều, nhưng cũng để lại không ít. Kim Linh đem Lệ Đô Quỷ Vương thể nội kiếm khí đều bước ra, tất cả đều hấp thu đến chính mình thể nội. Như vậy luyện hóa về sau, tự nhiên mà vậy thành tựu pháp thân chi cảnh. Trước sớm đã nói, Kim Linh cũng không thiếu cảnh giới, thiếu chỉ có linh khí cùng bản mệnh kiếm khí. Bất quá, hắn lần này sau khi tấn thăng, cũng muốn cực kỳ nện vững chắc một chút cảnh giới, tinh khí thần viên mãn đằng sau, mới có thể lần nữa trùng kích, mở đầu tiên. Đa tạ đạo hữu cát luôn. Đối mặt chính mình cứu được Lệ Đô Quỷ Vương, Kim Linh cũng là có mấy phần hương hỏa tình tại. Sơn Quan Vương cùng Hắc Sát Thánh Tử cũng tới trước chút, Kim Linh thì chỉ chọn đầu ra hiệu. Việt Trần thấy không khỏi cho hắn phát sầu, sư minh này cảnh giới càng cao, người sống chớ tiến tính tình vậy mà cũng tiến giai. Bất quá, dừng ở đây, lần này Cửu Vũ chi hành cũng là viên mãn, vài phương vui vẻ. Sau đó, Việt Trần đưa ra cáo tử, đa tạ hai vị quỷ vương biệt thủ, Huyền Tiêu vô cùng cảm kích. Về sau nếu là có cần Huyền Tiêu chỗ, cứ việc hướng Tiên Tông bên trong đưa tin, Huyền Tiêu nào dám không tầm mệnh. Nói đi, hắn xuất ra ba cái truyền âm pháp kiếm, cho Lệ Đô Quỷ Vương ba người một người phân một cái. Hai vị quỷ vương vẫn còn không có gì, dù sao bọn hắn thân ở Cửu Vũ, cùng Dương Thế gián tiếp sở hữu. Hắc Sát Thánh Tử thì lại khác, hắn nắm nuốt truyền âm pháp kiếm, trong lòng cao hứng không thôi. Có Việt Trần nhân tình, chẳng khác nào có Thái Lâm chân nhân nhân tình, lấy hắn bao che khuyết điểm trình độ, tất nhiên sẽ giúp Đổ Nhi ra mặt. Kể từ đó, chỉ cần Hắc Sát Thánh Tử có Thái Lâm chân nhân duy trì, vị trí của hắn liền càng thêm vững chắc. Dù sao, tiên tông giới này khôi thủ, cũng không phải nói một chút mà thôi. Sau đó, Việt Trần ba người cáo biệt, Hắc Sát Thánh Tử muốn đưa ba người ra ngoài, bị Việt Trần cự tuyệt. Có cái nguyên thần pháp thân cảnh cao nhân ở bên cạnh, cái nào đuôi mù dám đến kiếm chuyện. Như vậy, ba người bọn họ rời Cửu Vũ. Tại Hắc Sát Thánh Tử không thôi trong ánh mắt, ra quỷ môn quan. Nghĩ đến Hắc Sát Thánh Tử cái kia khó bỏ khó rời ánh mắt, Việt Trần không khỏi kéo ra khóe miệng. Ở chung lâu, hắn mới phát hiện, cái này Hắc Sát Thánh Tử cũng là cái tính tình thật. Song Phương có giao tình sau, cùng hắn ở chung, không cần phải lo lắng phía sau bị người đâm đao. Chỉ là không biết, hắn bây giờ tại sao không giống Di Vãng như vậy nói nhiều. Bất quá, lần này ngược lại là thiếu hắn cực lớn nhân tình, về sau đến trả hết mới là. Việt Trần một đường trầm tư, độ không có chú ý tới, bên người Trừ Ngao Lâm cùng Kim Linh hai người, nửa cái bóng người cũng không. Đây là tự nhiên, từ gia quỷ môn quan, Kim Linh liền đem nguyên thần pháp thân uy thế toàn bộ triển khai, hung sát chi khí tràn ngập cái này Bắc Minh Thâm Viên bên trong. Chẳng những đem lúc đó trấn thủ tại quỷ môn quan, ân lý hai vị tướng quân, cho kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Cũng gọi phụ cận ma môn đệ tử, sợ hãi nửa điểm không dám thò đầu ra, rất sợ bị Kim Linh làm ra mặt cái rui thuận tay làm thì rồi. Khi đó, nhưng là không còn địa phương nói rõ lý lẽ đi. Các loại Việt Trần lấy lại tinh thần, đã ra khỏi Bắc Minh Thâm Viên. Tươi mát linh khí hút vào phế phủ, ánh mặt trời chiếu ở trên người, cảm giác kia, phản phất cả người đều sống lại bình thường. Chính xác là từ địa ngục trở lại nhân gian. Ngao Lâm cũng mừng rỡ, không tự chủ được bắt đầu hấp thu khiêng linh cứu đi khí đến. Lúc này nàng coi chừng cảm thụ được. Quả nhiên, nàng trong bụng điểm sáng kia, lúc này cũng giống như có hô hấp giống như, không ngừng hấp thu linh khí. Theo điểm sáng hấp thu linh khí càng nhiều, hắn lại mắt trần có thể thấy trưởng thành một chút. Đằng sau, điểm sáng kia càng thêm ra sức thôn vệ khiêng linh cứu đi khí đến. Nó ăn như hổ đói giống như bộ dáng, gọi Ngao Lâm nhìn lòng chua xót không thôi. Việt Trần gặp nàng ngây người tại nguyên chỗ bộ dáng, cũng không đi thúc giục nàng, mặc nàng hấp thu linh khí. Chỉ là, nhìn một chút, hắn đã cảm thấy có chút không đúng vị. Linh khí này tại sao thẳng hướng trong bụng của nàng chui? Hẳn là, ngoát con kia, mới hạt gạo lớn, liền có thể tự chủ hấp thu linh khí. Nghĩ như vậy, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, đem thần thức dò vào Ngao Lâm bụng dưới, muốn nhìn đến tận cùng. Sau đó, hắn liền gặp được cực kỳ chấn kinh một màn. Mười hơi thở ở giữa, điểm sáng kia liền muốn lớn lên một kia. Như vậy mà tính lời nói, chẳng phải là muốn không được mấy năm, tiểu tử này liền có thể xuất thế. Việt Trần hô hấp không khỏi dồn dập. Lần này, liền đem Ngao Lâm cho kinh động đến. Nàng đôi mắt đẹp trừng một cái, róc xương lóc thịt Việt Trần một chút, quay đầu liền giá vân mà lên, bay thẳng Phục Lân Sơn đỉnh. Việt Trần gãi gãi cái hốt tay, cười khổ một tiếng, cũng đuổi theo. Kim Linh ngược lại là khỏe miệng khẽ cong, bình chân như vậy cùng ở phía sau, nhìn Việt Trần chê cười. Chương 376, không phải ta chương 376, không phải ta Việt gia thôn. Lý Thị đứng trước tại cửa ra vào, nhìn Phục Lân Sơn. "Mẹ, ngài chờ gấp, có Huyền Sách sư đệ đi theo, mấy người bọn hắn tất nhiên sẽ vô sự." Việt Hân bị nàng không ngừng trấn an lấy. Từ khi Việt Trần sau khi đi, bắt đầu nửa tháng, ngược lại là không có gì. Về sau mỗi một ngày, Lý Thị liền càng ngày càng lo âu đứng lên. Mỗi ngày nghiêng nhìn Phục Lân Sơn, là nàng hay làm sự tình. Bà, sư phụ sư nương phi thường lợi hại, bọn hắn nhất định sẽ trở lại đón ta. Cảnh Hồn tuy nói tại trấn an Lý Thị, trong thần sắc nhưng cũng khó nén lo lắng, sợ sư phụ không trở lại, chính mình lại phải lang bạt kỳ hồ. Lão phu nhân, ngài phải bảo trọng thân thể, không phải vậy, các loại hồn ca nhi sư phụ sư nương trở về, gặp ngươi bộ dáng tiểu thụy, không được đau lòng à. Ngọc Thị cũng đi theo khuyên đủ. Viễn Hân tán thưởng nhìn nàng một cái, quả nhiên, Lý Thị thần sắc lập tức liền thu liễm một chút. Viễn Hân đang chờ không ngừng cố gắng khuyên giải một phen, ống tay áo đột nhiên bị Lý Thị bắt lấy. "Hãn chị em, ngươi mau nhìn, cái kia cấp trên là có người đang bay a." Lý Thị mắt trợn trừng, chỉ về đằng trước, đội vàng gọi Viễn Hân mau nhìn. Viễn Hân trong lòng chấn động, đội vàng ngưng mắt nhìn lại. Coi là thật có ba đạo nhân ảnh, trước sau bay tới, qua trong giây lát, đằng trước nhất đội quang đã rơi xuống. "Thứ công chúa." Viễn Hân ngạc nhiên thê ở. Sau đó lại gặp phía sau Việt Trần cùng Kim Linh hai người. Tuần tự độn quang hạ xuống. Bất quá, ra Bắc Minh Thâm Uyên, Kim Linh liền đem uy thế thu bảo, Việt Hân nhất thời độ không nhận thấy được hắn lại tiến vào nhất giai. "Mẹ." Ngao Lâm vừa rơi xuống đất, liền đến Lý Thị trước người, núng nịu giống như vịn nàng một cánh tay khác. "Ai? Hảo hài tử." Lý Thị bị con dâu vịn, nhi tử cũng bay về rồi, lập tức liền cao hứng lên. Chỉ có Việt Hân, nhìn xem Ngao Lâm thần sắc có chút kỳ dị. Đi ra một chuyến, cái này tứ công chúa tại sao giống biến thành người khác giống như? Nàng không khỏi hướng Việt Trần ném đi ánh mắt kinh nghi. Việt Trần hướng nàng lắc đầu, ra hiệu đằng sau lại nói. Ngay sau đó, một đám người vô cùng náo nhiệt trở về trong nhà, toàn bộ biển ra, lại lâm vào trùng phùng vui vẻ bên trong. Thứ công chúa đây là thế nào? Dành thời gian ở giữa, Việt Hân truyền âm cho Việt Trần, len lén hỏi. Nàng có thai, nỗi lòng khó tránh khỏi có chút bất ổn, vô sự. Việt Trần khỏe miệng một phát, khó nén tâm tình vui sướng. Cái gì, có thai? Việt Hân dưới khiếp sợ, trực tiếp lên tiếng kinh hô, đem trong phòng đám người trò kinh sợ. Ai? Ai có thai? Là ngươi a hán chị em. Lý Thị sau khi hết khiếp sợ, đội ba không nhịn nổi mà hỏi thăm. Liên liên thân bên cạnh Lăng Vân Thánh Tử, cũng hai mắt sáng lên nhìn lại, rất có tự mình kiểm tra chi ý bị nhiều như vậy thân nhân nhìn xem, Việt Hân gương mặt đống nhiên đỏ bừng. Nàng ảo nao cắn cắn môi, liền đội vàng lắc đầu, không phải ta, không phải ta. Trong chốc lát, Lăng Vân Thánh Tử trong mắt, liền đã mất đi quang trạch, thất vọng cực kỳ. Việt Hân thẹn quá thành giận trừng mắt liếc hắn một cái, lại có chút không hiểu chỗ dạng. Đó là ai? Lý Thị thân thể nghiêng về phía trước, lo lắng hỏi. Ánh mắt của nàng ở trong sân nữ quyến trên thân tìm kiếm, như muốn nhìn cái mánh khỏe. Việt Hân có chút hơi khó nhìn Việt Trần một chút, không biết có nên hay không nói. Mẹ, là ta có thai. Ngao Lâm đứng dậy, có chút không lớn tự tại nói. Lý Thị ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức liền cười đến không ngậm miệng được. Ai nha? Rốt cục trông đại tôn tử. Tuy nói Việt Di hai người chọn rể ở nhà, nhưng ở Lý thị từ nhỏ chịu giáo dưỡng bên trong, nhi tử từ đầu đến cuối đặc thù một chút. Đây là trào lưu của thời đại, không thể làm gì sự tình. Gặp Ngao Lâm còn đứng lấy, Lý thị vội nói, "Nhanh tòa hạ, nhanh tòa hạ, lúc này nhưng phải vạn phần coi chừng." Nói đi, nàng lại trừng mắt Việt Trần, xích đạo, một chút nhãn lực đều không có, mau đỡ vợ người tòa hạ. Bị mẹ ruột cho mắng, Việt Trần cũng chỉ có thể thụ lấy. Hắn vừa bị Ngao Lâm tòa hạ, trong phòng liền sôi trào lên. "Trần ca cô vợ trẻ có thai, lần này các ngươi nên trong nhà chờ lâu chút thời gian thôi." Đại tỷ Việt Di quan tâm nhất vấn đề này. Chỉ vì Việt Trần bọn người vừa đi, Việt Khắc tiểu tử kia liền đi võ quán, bây giờ đang ở nơi đó làm lâm thời giáo đầu, chỉ có ban đêm mới về nhà. Việt Uyển cùng trong nhà mấy đứa bé, Thành Nhật đi theo Việt Khắc phía sau, cực kỳ cao hứng. "Không được, chúng ta lại đợi hai ngày liền đi, nơi này dù sao hoang vắng, đối với thai nhi phát dục không tốt." Việt Trần lắc đầu, từ chối nhã nhặn Việt Di chi ý bất quá, vì Lý thị giải sầu, hắn đành phải ăn ngay nói thật, "Mẹ, tứ công chúa cái này một thai không biết muốn nghi ngờ bao lâu thời gian, ngài không cần nóng trông, về sau ta sẽ còn trở về thăm hỏi ngài." Lý thị sau khi nghe xong, trong lòng bình tĩnh. Cũng là, cái này chân long lại há có thể cùng người so sánh, còn không biết nàng bộ xương già này có hay không mệnh kia, nhìn thấy cháu trai xuất thế đi. Lý thị tuổi tác càng lớn, cũng càng phát tưởng niệm nhi nữ. Nhưng vì đại tôn tử, nàng sinh sinh nhịn xuống tưởng niệm chi tình. Chỉ vội vàng thúc giục mấy người đi mau, chớ có làm trễ nải nàng cháu ngoan. Ngao Lâm đã dở khóc dở cười, lại trong lòng ngủ ấm. Nàng tiến lên sát bên Lý thị nói, "Mẹ, ngài yên tâm, liền mấy ngày nay, không có gì đáng ngại. Cùng lắm thì chờ ta trở về, bế quan nhiều hai ngày cũng là phải." Lý thị nắm tay của nàng, cảm khái nói, "Hảo hài tử, đến nhà chúng ta, ủy khuất ngươi, về sau Trần ca nhi nếu là đối với ngươi không tốt, cứ việc trở về nói cho mẹ, mâu thân tử giáo hơn hắn." Nghe Lý thị ôn ngôn như ngữ, Ngao Lâm không khỏi đỏ cả bên mắt, trong lòng chua xót không thôi. Nàng sống hơn 3000 năm, còn chưa bao giờ có cái nào trưởng bối như vậy ôn nhu cùng nàng nói chuyện qua, ngay cả mẹ ruột của nàng đều chưa từng. "Ta nhớ kỹ, mẹ." Ngao Lâm nặng nề mà gật đầu, thuận tiện đắc ý nhìn Việt Trần một chút. Việt Trần ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cần Ngao Lâm cảm xúc không quá vui lại bi, gọi nàng đắc ý lại có làm sao. Lúc này, Việt Điểm cũng xen vào nói, "Bùi lệ, ngươi là nam tử, về sau muốn bao nhiêu đau vợ còn một chút, chớ có chỉ lo tu luyện." Việt Trần liên tục xưng là. Hắn lúc này đã thành cả nhà trọng điểm dặn dò đối tượng. Liền ngay cả mấy cái mắt con từ trong võ quán trở về, biết được việc này sau, cũng tận đều đối với Ngao Lâm hỏi han ân cần, đối với hắn lại đủ tiểu dặn dò, mọi loại bằng giao. Việt Trần không khỏi sạm mặt lại, đại nhân nói còn tạm được, này một đám mắt con đến tấu hỏa cái gì? Sau đó hai ngày, Việt Trần cố ý hỏi Việt Uyển, có thể nguyện theo đám người đi tu hành. Việt Uyển có chút xoắn xuýt. Nàng đã muốn tu hành, lại không muốn rời nhà. Đối với nàng mà nói, nhà tựa như một cái chấp niệm giống như không được giải thoát. Việt Trần nhìn nàng xoắn xuýt bộ dáng, thở dài, nói ra, "Nếu như thế, ta cho ngươi lưu mấy quyển võ học chân kinh, ngươi chính mình tu tập thôi. Bất quá, nếu là về sau ngươi cải biến chủ ý, cũng có thể đến Tiên Tông tìm ta." Việt Trần lưng thuận hứa hẹn, lại lưu lại mấy quyển siêu tập tới võ học kinh yếu. Hắn là Việt Uyển cảm thấy tức hận, gân cốt của nàng không sai, nếu là bái nhập võ chiếu phòng, là có thể có thành tựu. Bất quá, người có chí riêng, miễn cưỡng không đến. Việt Uyển ngược lại là rất vui vẻ, cứ như vậy, nàng đã có thể tu luyện, lại có thể tiếp tục đợi trong nhà, thật tốt. Chương 377, đáng tiếc là cái khóc bao chương 377, đáng tiếc là cái khóc bao hai ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Việt Trần mấy người mang theo cảnh hồn, lên Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn, lưu lại Ngọc Thị, suốt ngày bên trong buổi tiếp Lý thị, thời gian cũng là không khó chống cự. Về phần lúc trước truy sát các nàng sát thủ, như vậy quỷ dị chết đi, ngược lại là dọa đến sau lưng nó người, không dám tiếp tục đuổi tra xét. Liên như vậy, Ngọc Thị tại Việt gia thôn dàn xếp xuống dưới. Cửu đầu giao long bay lên không, cảnh trí thật nhanh lui lại. Cảnh hồn lần đầu rời đi mẹ ruột, khó tránh khỏi có chút thương tâm. Hắn hốc mắt đỏ rừng rực, cố nén không dám thúc thiết. Ngao Lâm bây giờ chính là mẫn cảm thời điểm, tình cảnh như thế, thấy nàng cũng hốc mắt hồng hồng. Việt Trần thấy không xong, liền vội vàng nói lên hắn bái sư lúc kinh lịch. "Ta khi đó cũng liền lớn hơn ngươi bên trên một tuổi, rời nhà ngàn vạn dặm, nửa điểm không có khóc qua, ngươi có còn hay không là nam tử hán?" Nghe chút sư phụ nói lên cái này, Cảnh hồn lập tức đem bộ ngực nhỏ ưỡn một cái, đương nhiên là nam tử hán. Hắn nhưng là muốn bảo vệ mẫu thân người. "Cái kia không phải, ngươi tốt sinh tu luyện, đợi ngươi tu vi có thành tựu, trở lại báo thủ, mẹ ngươi tại nhà ta, ngươi còn có rất không yên lòng." Việt Trần ăn ủi. Cảnh hồn hít mũi một cái, lầu bầu nói, "Ta không có không yên lòng, ta chính là có chút muốn mẹ." Ngao Lâm đưa tay, một thanh ôm trầm Cảnh hồn, ôm thật chặt, "Về sau đi theo sư nương bên người, sư nương thương ngươi, cũng đừng khóc cả, ngươi đem pháp bảo lấy ra, bảo ngươi sư phụ bảo ngươi tế luyện." Ngao Lâm hướng Việt Trần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liên như vậy, Cảnh hồn lâm vào tu luyện, tế luyện pháp bảo tuần hoàn bên trong, nửa điểm nhàn rỗi thời điểm cũng không có, nơi nào còn có thời gian suy nghĩ mẹ. Lăng Vân Thánh Tử thấy một trận trông mà thèm, hắn sở lấy Việt Hân tay ngọc, lộ bộ nói, "Hắn mà, chúng ta cũng muốn đứa bé thôi. Bảo bảo thật đáng yêu." Nói, hắn còn hướng Việt Hân trên thân thay cho thở. Việt Hân nổi da gà đều muốn đi lên. Nàng đưa tay đem Lăng Vân Thánh Tử đầu to hướng một bên đẩy, khẽ nói, "Ta cũng không nói không sinh à, không có, ngươi gọi ta có chuyện gì biện pháp?" Nói đi, nàng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lăng Vân Thánh Tử và áo. Ánh mắt kia, thật giống như Lăng Vân Thánh Tử là cái phế vật một dạng. Lần này, Lăng Vân Thánh Tử lập tức liền như tức giận con cua giống như, trừng mắt nói, "Ngươi ý gì?" "Hừ, chờ về đi, để cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Việt Hân khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái nụ cười khinh thường. thằng đem cái Lăng Vân Thánh tử cho tức giận đến, trong lòng âm thầm quyết tâm, nữ nhân này không dạy dỗ không thành. Một đoàn người cãi nhau ở Mỹ, rất nhanh liền đến Phiêu Miểu Tiên Tông bên ngoài. Việt Hân hai người hạ ngọc liễn, mời đám người đi vào làm khách. Việt Trần lắc đầu, tiên phủ bên trong còn có các vị sư huynh chờ lấy, đợi ngày sau lại đến bái phòng tôi, mang ta các loại hướng giao quang tiên tử Vân An. Việt Hân cũng chỉ xác thực như vậy, đành phải coi như thôi. Huyền Thiên Băng Ngọc Liễn lần nữa đằng không bay lên, thẳng hướng Thanh Hư Tiên phủ mà đi. Mây trắng phi tốc lui lại, giao long gào thét, một đường phi nhanh. Rất nhanh, Thanh Dữ Sơn thấy ở xa xa. Hồn Nhi, ngươi nhìn, nơi đó chính là sư phụ ngươi đạo tràng, ngươi lại nhìn đầu kia sông. Ngao Lâm chỉ vào Ly Giang, tràn đầy phấn khởi giới thiệu cho cảnh hồn. Đó là Ly Giang, là sư nương của ngươi Tà Thủy phủ chỗ. Ngay sau, ngươi tại tiên phủ bên trong chơi chán, liền đến sư nương thủy phủ, đảm bảo ngươi đuổi nghịch vui vẻ. Ngao Lâm hướng dẫn từng bước, lại chỉ vào Ly Giang Hạ Du, nói cái này Ly Giang Hạ Du phân nhánh chỗ, còn có một đầu thành giang, chính là ta ngũ muội muội thủy phủ, một dạng chơi vui. Cảnh hồn nghe được ánh mắt tỏa ánh sáng, hướng tới đứng lên. Thanh Dữ Sơn rất nhanh liền đến. Đám người hạ ngọc liễn, Ngao Lâm đem ngọc liễn thu hồi. Việt Trần vung tay lên một cái, một trận hư ảo quang mang hiện lên, Thanh Hư Tiên phủ hiện lộ trước người. Đều tiến đến thôi. Việt Trần đi đầu bước vào tiên phủ, Ngao Lâm nắm cảnh hồn, theo sát phía sau. Đợi đám người vừa mới đứng vững, một đôi đạo binh liền lao đến. A, nguyên lai là lão gia trở về. Chúng tiểu nhân, mau tới gặp qua lão gia. Đây là một đội lôi dược thiên chuẩn, tốc độ phi hành cực nhanh. Việt Trần vốn là muốn đem bọn hắn đặt ở trên bảo thuyền sử dụng, nhưng bảo thuyền bây giờ còn chưa luyện chế hoàn tất, đành phải đưa chúng nó đặt ở cái này tiên phủ bên trong làm tuần tra chi dụng. Một đạo nóng bỏng hỏa quang từ nơi xa đánh tới, đến Việt Trần trước mặt, mới khó khăn lắm dừng lại. Ha ha, chủ nhân, ngươi nhìn ta lại thăng cấp một. Hồ Lô Ba nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nhìn thấy Việt Trần, hắn liền rộng mở tự thân cảnh giới, kiêu ngạo khoe khoang. Vừa về đến liền đụng phải tin tức tốt, Việt Trần lập tức liền tâm thần thanh thản, cười lên ha ha. Tốt, ngươi không ngừng cố gắng, luyện nhiều chút đan dược, mắt thấy giới chiến liền muốn tiến đến, đa phần phát điểm đan dược xuống dưới. Cứ như vậy, đã có thể để đám người gia tốc tu luyện, ngươi cũng có thể nhiều gia tăng mấy đạo cấm chế. Việt Trần sờ lên Hồ Lô Ba đỉnh đầu, lấy đó cổ vũ. Lông xù đầu, tại lòng bàn tay của hắn đi lòng vòng, Hồ Lô Ba thỏa mãn meo lại mắt to. Hắn hôm nay có tầng năm tiên tiên thần cấm, vóc dáng lại cao lớn chút, đã đến Việt Trần bả bay. Hồ Lô Ba đang cao hứng lấy, trong lúc đó, ánh mắt liền đứng tại Ngao Lâm cùng cảnh hồn cùng nhau dắt trên tay. Nét mặt của hắn lập tức có trong nháy mắt nứt ra. Hắn là ai? Hồ Lô Ba không dám tin trừng mắt cảnh hồn, phảng phất bị người vứt bỏ chó con giống như, ủy khuất vô cùng. Việt Trần có chút im lặng, đành phải dụ dỗ nói, đây là ta mới thu đồ đệ, giống như đệ tử của ngươi bình thường, tại sao ngươi không muốn? Hồ Lô Ba thoáng chốc liền giật mình, tiểu ba như này, về sau cũng cùng hắn đệ tử bình thường. Hừ, hắn có đồ đệ, tiểu sơn tử còn tại Hoàng Thạch Thành tu luyện đấy. Bất quá, trong lòng của hắn đến cùng dễ chịu một chút. Hắn nhìn thấy cảnh hồn, liền lấy sư phụ ánh mắt, bắt đầu bắt bẻ. Nô, tư chất bình thường, huyết mạch không rõ, dáng dấp cũng có chút đáng yêu, đáng tiếc là cái khóc bao. Nhìn, hắn còn không có tính sao, tiểu ba như này liền bắt đầu nước mắt rưng rưng. Hồ Lô Ba lập tức liền hơi nhướng mày, trừng mắt cảnh hồn hù dọa nói tiểu tử, lại khóc, ta liền đem ngươi ném cho lão sói xám ăn hết. Ô ô, cảnh hồn hai tay che miệng, muốn khóc lại không dám khóc, bộ dáng đáng thương cực kỳ. Thấy vậy, Hồ Lô Ba giống như đấu thắng tướng quân giống như, ra vẻ cao thâm địa đạo, "Ân, trẻ con là dễ dạy." Cảnh hồn len lén thở dài một hơi, tay nhỏ lại len lén giữ chặt Ngao Lâm ống tay áo. Chỉ một thoáng, Hồ Lô Ba lại hung ác liếc nhìn đi qua. Nhưng, lúc này, hắn lại sửng sốt rất lâu, đều không phản ứng. Việt Trần mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết hắn thấy được chuyện gì, như vậy ngốc trệ. Sau một lúc lâu, Hồ Lô Ba nhảy, lắp bắp nói chủ nhân, chủ mẫu là có thai rồi sao? Việt Trần lông mày nhíu lại, đắc ý nói, đó là tự nhiên, tại sao, hài lòng hay không? Tốt, tốt. Hồ Lô Ba mãnh liệt gật đầu, lúc này phản ứng có thể cùng nào sẽ khác biệt. Hắn thấy, đây là chủ nhân thân cốt đụng, không phải khác bắt con có thể so sánh được. Trong ngay mắt, Hồ Lô Ba trong mắt tinh vân biến hóa, phản phất xuyên qua Ngao Lâm phần bụng, nhìn thấu quả trứng rồng này bản chất. Chương 378, quá mức bá đạo chút chương 378, quá mức bá đạo chút tại Hồ Lô Ba trong mắt. Quả trứng rồng này giờ phút này đến dáng sinh lịch trình đã đi đến. Chủ mẫu, ngươi muốn bao nhiêu hấp thu linh khí, miễn cho bị tên mắt con này cho hút khô, tư chất của hắn mạnh rất. Hồ Lô Ba thu hồi trong mắt thần quang, cao hứng không ngậm miệng được. Việt Trần ánh mắt ngưng tụ, xem ra lần trước trứng rồng này hấp thu linh khí, thật đúng là không phải ngẫu nhiên. Hắn nhìn xem Ngao Lâm, lo lắng địa đạo, về sau, ngươi ngay tại cái này tiền phủ bên trong tu luyện. Ngươi cái kia thủy phủ, giao cho Hồ Lô Ba ngẫu nhiên đi xem một chút là được rồi, không cần vì thế phí công. Việt Trần giải quyết dứt khoát, như vậy an bài Ngao Lâm dưỡng thai thường ngày. Cũng may mắn Ngao Lâm bây giờ chính là cần che chở thời điểm, nàng cũng không cân nhắc bao lâu, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Đang khi nói chuyện, một đoàn người liền đi tới tiên phủ trung tâm. Việt Trần mở ra trung ương tiên phủ cấm chế, mang theo đám người đi vào. Sớm có Lý Ngọc hai huynh muội nghe nói Việt Trần trở về, nhanh tiến lên đây gặp nhau. Lý Ngọc, Lý Lan gặp qua Huyền Tiêu sư minh, gặp qua tứ công chúa, gặp qua Huyền Sách sư minh. Lý Ngọc hai huynh muội thật sâu không mình hành lễ. Việt Trần đánh giá hai bọn họ một chút, gật đầu nói, hai vị xin đứng lên, đều là sư minh muội, về sau không cần đa lễ như vậy. Lý Ngọc cười cười, lắc đầu nói, lễ không thể bỏ, một ngày làm chủ, chúng thân làm chủ. Lý Lan cũng liền vội vàng gật đầu, tán thành ca ca lời nói. Việt Trần mỉm cười một tiếng, nói các sư huynh tại cái này tiên phủ bên trong đợi đến còn thói quen. có thể có người hầu hạ. Các sư huynh đều tinh tâm tu luyện, thỉnh thoảng nghe Hỏa Ly tiền bối giảng đạo, tất cả đều đạo hạnh tiến nhanh, cũng đều thỏa chỗ. Nói đi, Lý Ngọc cũng cười đứng lên. Hỏa Ly giảng đạo, đó là không câu nệ chủ loại, chỉ cần ngươi có linh trí, liền ngay cả đạo binh đều có thể đi nghe đạo. Huynh muội hai người này đi lăn lộn chút thời gian, tự nhiên cũng nói đi tiến nhanh, cũng đến ngưng sát luyện cương thời điểm. Đúng lúc, trước đó vài ngày, hai bọn họ tại cái này tiên phủ bên trong, trùng hợp gặp được một ngụm sát khí ao, chính hợp hai bọn họ công pháp. Hai người liền cái kia sát khí ao, ngưng luyện sát khí, đi vào luyện cương kỳ. Ngụm này sát khí ao không biết như thế nào hình thành, không có thuộc tính, chính là thuần chính nguyên khí địa sát. Cũng nên hai bọn họ hữu duyên, chờ bọn hắn hấp thu xong sau, chỉ để đã nửa điểm sát khí đều không. Các loại ngụm này sát khí ao lần nữa sinh ra sát khí đến, không biết lại phải bao lâu thời gian mới có thể tụ mãn. Việt Trần gật đầu, dặn dò, hai người các ngươi cũng chờ gấp, cực kỳ nện vững chắc cơ sở, đối đãi chúng ta ra ngoài lúc, thuận tiện luyện cương, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Lý Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liên tục gật đầu, thuộc hạ hai người toàn nghe sư minh an bài. Lý Lan cũng cười nói, sư minh suy tính tự nhiên chu toàn, chỉ là thuộc hạ gặp tứ công chúa hình như có vẻ mệt mỏi, phải chăng muốn thuộc hạ bồi tứ công chúa xuống dưới nghỉ ngơi? Nghe vậy, Việt Trần gấp hướng Ngao Lâm nhìn lại. Quả nhiên, Ngao Lâm đầu lông mày tiện thể ra rời, xem ra đoạn đường này phi hành đến cùng là mệt mỏi nàng. Hay là Lý sư muội thận trọng, công chúa, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi một trận, vừa vặn rất tốt. Việt Trần ấm giọng khuyên nhủ. Ngao Lâm gật đầu, tốt thôi, có việc ngươi nhưng phải gọi ta. Việt Trần vội vàng đáp ứng. Ngao Lâm lúc này mới đứng dậy, nắm cảnh hồn, theo Lý Lan sau khi đi điện nghỉ ngơi. Đợi các nàng ba người sau khi đi, Việt Trần lại hỏi Vân Tưởng cùng Trung Nguyên hai cái. Bọn hắn trở về đã có một hồi, tại sao không thấy hai người bọn họ ra lên tiếp? Hắc hắc, sư minh có chỗ không biết, cái này tiên phủ cực lớn, ngài cái kia hai đội đạo binh thăm dò những ngày qua, cũng không thăm dò xong. Vân Tưởng sư tỷ gặp các sư minh đều bế quan đi, nhàn rỗi vô sự, liền mang theo Trung Nguyên sư minh tầm bảo đi, nói là muốn tìm đến hiếu kính sư minh đấy. Nói đi, Lý Ngọc buồn cười, nở nụ cười. Việt Trần khỏe miệng co giật một chút, bất đắc dĩ đến cực điểm. Tại hắn tiên phủ bên trong, tầm bảo đến hiếu kính hắn, cũng chỉ có Vân Tưởng cái này quỷ tinh linh mới nghĩ ra. Đi, ngươi đi thông chi các vị sư minh một tiếng, liền nói ta Huyền Tiêu trở về. Việt Trần phân phó nói. Lý Ngọc bận bịu lĩnh mệnh, là sư minh. Đại hắn cũng sau khi đi, Việt Trần mới hỏi lên Hồ Lô Hoa, Ly Giang Thủy Phủ có thể có tình huống phát sinh. Hồ Lô Hoa lắc đầu, Ly Giang Thủy Phủ có con kia song đầu lòng mãng tòa chấn, còn có quy thừa tướng xử lý sự vụ, ngược lại là rất bình tĩnh. Ta cũng thỉnh thoảng đi nhìn một chút, khắp nơi đều ngay ngắn rõ ràng, chủ nhân không cần phải lo lắng. Hắn nhìn xem Việt Trần, do dự một chút, đến cùng nói ra, chủ mẫu nghi ngờ viên kia trứng rồng quá mức bá đạo chút, chỉ sợ chỉ dựa vào hấp thu linh khí, có chút nhập không đủ suất. Ngươi đem những đan dược này đưa cho chủ mẫu, đặt ở tiện tay có thể cầm chỗ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nói đi, Hồ Lô Hoa xuất ra một cái túi càn khôn đến, đưa cho Việt Trần. Hắn mở ra thoáng liếc nhìn, bên trong đều là ngũ văn dưỡng thần đan, phục linh đan. Chắc hẳn, đây là hắn vừa rồi gặp qua Ngao Lâm sau, đội vàng chuẩn bị. Bởi vậy có thể thấy được, Ngao Lâm trong bụng biển kia trứng rồng, tất nhiên sẽ mười phần làm ầm ĩ nghĩ đến đây, Việt Trần liền có loại, đợi tiểu tử túi kia đi ra, liền hung hăng đánh một trận xúc động. Ách, không thể, không thể. Loại ý nghĩ này không được. Vạn nhất là cái tiểu công chỗ đấy. Hắc hắc, hắc 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 nghĩ đến mụm mịm hồng hồng, cực giống Ngao Lâm tiểu khuê nữ, Việt Trần không khỏi bắt đầu cười ngây ngô. Hồ Lô Hoa trơ mắt, nhìn xem Việt Trần cùng cái kẻ ngu giống như cười ngây ngô, che mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Kim Linh cũng khỏe miệng giật một cái, có chút không hiểu nhiều lắm, hắn đây là thế nào? Hẳn là, chúng ta phải không? Việt Trần lại là hãm tại trong suy tưởng không nổ ra được. Thằng đến bên ngoài truyền đến Huyền Nhất vang dội tiếng nói, mới đưa hắn từ cười ngây ngô bên trong bừng tỉnh. Huyền Tiêu sư đệ, ngươi xem như trở về rồi. Không về nữa, chúng ta sẽ phải đi rồi. Việt Trần bận bịu thu hồi thần sắc, liếc Hồ Lô Hoa cùng Kim Linh một chút. Chỉ gặp Hồ Lô Hoa nhìn trời nhìn xuống đất, chính là không nhìn hắn. Kim Linh ngược lại là bình chân như vậy, ánh mắt cũng không rời một chút. Việt Trần không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, bận điệu trả lời, các sư minh mau mời tiến, lại là Huyền Tiêu thất lễ. Theo tiếng huyên náo vang lên, một đám đạo nhân theo Lý Ngọc tiến vào tiên phủ đại điện. Các vị, mau mau mời ngồi, dâng trà. Sớm có phục vụ đệ tử ngoại môn, tiến lên châm trà. Việt Trần nghĩ nghĩ, phân phó Lý Ngọc nói ngươi lại đi Ly Giang thủy phủ, lấy người đưa tới yến hội, liền nói ta muốn mở tiệc chiêu đãi các vị sư minh, nhanh đi mau trở về. Lý Ngọc không dám thất lễ, bận điệu lĩnh mệnh mà đi. Nghe nói lại có ăn ngon, có cái kia tốt ăn uống chi dục sư minh, lập tức liền đập đi lên miệng đến. Huyền Tiêu sư đệ, hay là ngươi nơi này dễ chịu, chiếm cứ một phủ, tiêu giao tự tại, lại có thủy phủ lẫn nhau canh gác, muốn ăn cái gì đều có thể ăn đến đến. Vị sư minh này cực kỳ hâm mộ, lại câu nói sau cùng mới là mấu chốt. Việt Trần Tuấn Mi vẩy một cái, ha ha đại tiếu, sư minh không cần như vậy, về sau nếu là nhảm chán, cứ tới Huyền Tiêu nơi này, tất gọi sư minh tận hứng. Lời này vừa ra, đám người cũng nhao nhao phá lên cười. Dù sao Việt Trần ngày bình thường cực kỳ hào phóng, đối đãi người thân cận, càng là như vậy, những người này sớm đã đối với hắn tâm phục khẩu phục. Chương 379, nhân kiếp chương 379, nhân kiếp tiên phủ bên trong, đám người cười đùa không ngừng. Bọn hắn lần này xuất hành, thu hoạch cực lớn, so ngày xưa ra ngoài lịch luyện còn muốn đặc sắc. Đợi Hồ Lô Hoa lanh mồm lanh miệng đem Ngao Lâm có thai tin tức nói ra lúc, đám người phản ứng riêng phần mình khác biệt. Không thiếu tiền tự nhiên là hết sức cao hứng, tỉ như Lưu Dập cùng Lâm Hồn Chu Dục Huyền giật bọn người. Những người này có là trưởng ngọn núi đệ tử, không thiếu tài nguyên, tài đại khí thô. có chút là tự thân có một môn hảo thủ nghệ, hầu bao cũng phình lên. Nhưng những cái kia đã không đắc lực sư phụ, lại không có sáng chói tay nghề, chỉ dựa vào lịch luyện tìm vài ngày mới địa bảo các sư huynh đệ, cũng có chút khổ nào đứng lên. Bất quá, đám người ngược lại là nhất trí chúc mừng Việt Trần một phen. Có chút hiểu rõ Long tộc các sư huynh, nhìn xem Việt Trần ánh mắt ngược lại là lạ. Long tộc dòng dõi khó khăn cỡ nào, trăm ngàn năm có thể có thai chính là tổ long phù hộ. Tiểu tử này ngược lại là cực kỳ lợi hại. Càng có một ít sư huynh, cùng U Minh bên trong Tây Hải lão long vương, còn nghĩ tới cùng đi. Bởi vậy, những người này ánh mắt càng thêm quái dị. Bất quá, Việt Trần chỉ coi bọn hắn là ghen ghét chính mình có dòng dõi, nửa điểm không có hướng nơi khác muốn. Đang lúc đám người vui vẻ hòa thuận thời khắc, tiên phủ cửa lớn đột nhiên lọt vào một trận mãnh liệt tập kích, tiên phủ bên trong không gian một trận hư thực biến ảo. Oanh! Tiên phủ cấm chế tự động bắn ngược, oanh kích đến cái kia tập kích người trên thân. Làm cản! Tiên phủ bên trong thoáng chốc truyền đến một đạo dữ dằn quát lớn âm thanh. Tiếp theo liền thấy một đạo thần xích hành không, qua trong giây lát liền xông ra tiên phủ, cùng tập kích người đối chiến đứng lên. Cọ! Việt Trần bỗng nhiên đứng lên, mặt như hàn xương. Tâm hắn có dự cảm, đây là hắn nhân kiếp đến. Chỉ là, gọi hắn sắc mặt khó coi chính là, hắn cái này nhân kiếp cũng quá mạnh một chút. Đúng là hợp đạo cường giả tới cửa, nếu không phải Hỏa Ly tiền bối vừa vận tọa chấn nơi đây, hắn sợ là hai kiếp khó thoát. Trong sảnh những người còn lại, cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Cái này hợp đạo cảnh giao chiến, bọn hắn cũng không xén tay vào được a. Nếu thật là xông đi lên, sợ là giao chiến đuôi gió, liền có thể để bọn hắn trọng thương. Đám người ngay tại khó xử thời khắc, chỉ thấy tiên phủ trong hậu viện, một đạo băng hàn kiếm quang phóng lên tận trời, lao thẳng tới tiên phủ bên ngoài. Là tứ công chúa băng phách thần quang kiếm. Đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra, có hai kiện thuần dương pháp bảo, liền xem như hợp đạo cảnh cường giả cũng không sợ. Đúng lúc này, Việt Trần lại là cất bước tiến lên, đi tới chấn phủ thần bí chỗ, một tay đặt tại trên thần địa. Xuyên thấu qua tiên phủ cấm chế, Việt Trần phát hiện hai kiện thuần dương pháp bảo cùng cái kia hợp đạo cảnh cường giả tất cả đều không thấy bóng người. Nghĩ đến là không muốn hủy hoại sân hạ, không duyên cớ thêm nhân quả, đi hướng tinh không đại chiến. Mà lúc này tiên phủ bên ngoài vẫn còn có một đội nhân mã đứng ở một khung toàn thần kim hoàng bảo thuyền phía trên. Những người này đối với tiên phủ chỉ trỏ, thần thái hài lòng, lại nửa điểm không làm cái kia hợp đạo cường giả lo lắng. Việt Trần thần thức nhíu ở một chỗ, ngưng thần nghe những người kia nói chuyện. Đáng đời tiểu tử này không may, ở chỗ này gọi lao tổ gặp phải, nếu là ở tiên tông bên trong, hắn còn có thể sống lâu chút thời gian. Có rất khác nhau. Chết sớm chết muộn đều là cái chết mà thôi. Nói lời này, là một vị sắc mặt đạm mạc đến cực điểm tu sĩ mặc kim bảo. Hắc hắc, tiểu tử kia đắc tội ai không tốt, lại đắc tội chúng ta lao tổ, tại lao tổ dưới mí mắt, xinh xinh đem thánh tử chém mất, hắn không chết kẻ nào chết. Không, tất cả mọi người bừng tỉnh chút, tiểu tử kia cũng không phải người hiền lành, chớ có lật thuyền trong mương. Có người nhắc nhở. Sợ cái gì, ta lúc này cũng không chỉ là lao tổ tự mình đến đây, trong tông pháp thân cảnh trưởng lão đều tới hai vị, động hư cảnh trưởng lão một vị. Tiểu tử kia chỉ cần dám ra đây, lập tức chính là cái chết. Có người dương dương đắc ý phản bác. Im lặng, các trưởng lão cũng là các ngươi có thể nghị luận. Có người quát lên. Đám người vội vàng hướng bảo thuyền một đầu khác nhìn lại, trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận đều nhỏ đi rất nhiều. Nhắc tới cũng là tiểu tử này vận khí chấm dứt, lão tổ vốn là quyết định quang minh chính đại đến tiên tông đi tỉ thí một phen. Tiểu tử kia nếu là vận khí tốt, cũng chưa chắc không thể trốn qua một kiếp. Lệnh hắn tại nơi đây mở đạo tràng, lại chiếm cứ một chỗ tiên phủ, lại gọi lao tổ nửa đường theo khí tức đến đây. Xem ra, hay là tiểu tử này phúc bạc, vô phúc tiêu thụ như thế tiên tiên linh địa, đáng đời rơi vào chúng ta trong tay. Người này nói dương dương đắc ý, phản phất tiên phủ đã đến trên tay của bọn hắn. Mà tiên phủ bên trong Việt Trần, lại là đã sáng tỏ những người này nội tình. Nguyên lai, những người này chính là Thái Dương thần giáo môn nhân đệ tử. Cái kia cùng hai kiện thuần dương pháp bảo đánh nhau, chính là Thái Dương thần giáo người sáng lập Trục Nhật lao đạo. Ngày đó Việt Trần tại Trục Nhật lao đạo làm kinh sợ, ngạnh sinh sinh chém hôm nay thánh tử, cũng lấy hồ lô hoa một bồi lửa đem Trục Nhật lao đạo thần niệm hóa thân đốt sạch sành xanh. Lần này mà đáp tội chết Trục Nhật lao đạo, hắn ghi hận trong lòng, vốn định vượt qua Tây Cực Linh Châu một trưởng vỗ chết Việt Trần, lại bị Đông Lâm Thần Châu hợp đạo cường giả cho chấn nhiếp, không dám tùy tiện xuất thủ. Trục Nhật lao đạo tắt lửa mấy năm, đến cùng không cam tâm. Cái này không, hắn suy nghĩ một cái phương pháp quang minh chính đại, mang theo môn nhân đệ tử đi khiêu chiến Việt Trần. Nếu là hắn không cẩn thận chết tại Thái Dương thần giáo trong tay, lại là ai cũng không báo đáp tốt phục. Dù sao cũng là hắn tài nghệ không bằng người. Nhưng mà, Trục Nhật lao đạo mang theo một nhóm người này, vừa mới tiến vào Đông Lâm thần châu, liền phát giác được Việt Trần khí tức. Lần theo khí tức của hắn, tìm đến Thanh Hư tiên phủ. Cái này Thanh Hư tiên phủ đã hiện thế, liền chạy không thoát hợp đạo cường giả tìm kiếm. Bởi vậy, mới gọi Trục Nhật lao đạo đánh tới cửa. Việt Trần nhìn xem tiên phủ ngoài cửa lớn bảo thuyền, tâm niệm cực tốc vận chuyển. Sau một lúc lâu, hắn hít sâu một hơi, cười khổ nói, thật sự là xin lỗi các vị sư huynh, liên lụy các vị. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Huyền Tiêu sư đệ nhưng có biết? Huyền Nhất là người nóng tính, lúc này vội vàng hỏi. Không dối gạt chư vị sư minh, đây là Huyền Tiêu nhân kiếp đến, nhân quả tìm tới cửa, nhất định được kết thúc kiếp này mới được. Sau đó, Việt Trần đem nơi đây đủ loại nhân quả nói ra. Cuối cùng, hắn ôm quyền nói, ngoài cửa trên bảo thuyền còn có một vị động hư cường giả, cùng hai vị pháp thân cảnh cao nhân tồn tại. Hắn nhìn xem đám người đột biến thần sắc, ngang nhiên nói Huyền Tiêu không muốn liên lụy chư vị, cái này lấy cản không đưa chư vị quay lại tông môn. Giúp ta viện binh cũng tốt, mời được sư tổ ta cũng được. Chư vị mau mau rời đi nơi đây. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Huyền Nhất liền bạo khởi quát, Huyền Tiêu sư đệ, ngươi coi chúng ta là cấp độ kia tham sống sợ chết người à? Chính là, sư đệ cũng quá coi thường chúng ta. Huyền Thông cũng đống nhiên đứng lên, quát, chiến. Huyền Giật lại là đứng thẳng người lên, toàn thân tịch diệt chi khí cuộn cuộn, đã kích động. Không sai, tông môn giáo dục chúng ta đoàn kết hữu ái, có thể làm không ra thời khắc nguy cơ vứt bỏ đồng môn cử động đến. Trong lúc nhất thời, đông đảo đồng môn nhao nhao phản bác, đối với việc Trần quát lớn đứng lên. Mà Kim Linh lại là trực tiếp nhất, nguyên thần pháp thân khí tức hiện lộ ra, cả người hóa thành một thanh kim kiếm, đằng đằng sát khí xông ra thiên phủ, một kiếm chém xuống. Chương 380, Kim Dương chân nhân chương 380, Kim Dương chân nhân đây là Huyền Sách sư huynh lại tấn thăng. Đám người lại là vui mừng quá đỗi, trong lòng cũng thoáng dễ dàng một chút. Có Kim Linh vị này nguyên thần pháp thân cảnh tồn tại, đám người sĩ khí đại trấn. Tiên tông đệ tử, cái đỉnh cái vượt cấp mà chiến, lúc này coi như còn có hai vị nguyên thần pháp thân cảnh tồn tại, bọn hắn lại cũng không sợ. Đám người phảng phất chia cắt chiến lợi phẩm giống như, hai ba lần liền đem hết sức đám người kia cho chia cắt. Huyền Tiêu sư đệ, ngươi cùng Hồ Lô Ba cùng một chỗ, đối phó một cái nguyên thần pháp thân cảnh, không có vấn đề thôi. Huyền Thông hỏi. Việt Trần lắc đầu, nhất định có thể cầm xuống. Hắn lại là lòng tin tràn đầy. Không nói hắn chính mình bây giờ cảnh giới lại cao một chút, Hồ Lô Ba cũng thêm một tầng cấm chế, uy thế tự nhiên cùng ngày xưa khác biệt. Bây giờ tái chiến nguyên thần pháp thân cảnh, tất nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ đến chỗ này, hắn bận bịu hướng Hồ Lô Ba hỏi, đầu kia bích nhãn kim tinh thú, có thể thuần phục. Đó là tự nhiên, nó đã bị ta hạ hồn cấm, vạn sự nhất định được nghe ta. Cho nên, các ngươi chớ sợ, ta hay là có giúp đỡ. Hồ Lô Ba đắc ý tay nhỏ vung lên, núi nhỏ giống như bích nhãn kim tinh thú, lập tức hiện thân tại trung ương tiên phủ bên ngoài. Giống. Nó vừa mới xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào to, phát tiết trong lòng ngạc khí. Yêu nghiệt phương nào, dám tại tiên phủ bên trong dương ai? Phương xa truyền đến một trận yêu kiều, lại là Vân Tường cùng Trung Nguyên cũng Nhạc Kiên ba người đến. Kim Quê, không được đả thương người. Hồ Lô Ba vội vàng quát, sợ cái này bích nhãn kim tinh thú hung tính đại phát, nuốt Vân Tường ba người. Bành. Kim Quê thở phì phò trực xuyên thuốc khí, bốn vó hung hăng một trận, dơ lên một trận bụi đất, lao thẳng tới Vân Tường ba người mặt. Ai nha? Gia hỏa này quá xấu rồi chút. Đang nghe Hồ Lô Ba quát lớn âm thanh lúc, Vân Tường đã biết là hiểu lầm. Lại không nghĩ rằng, cái này bích nhãn kim tinh thú lòng dạ hẹp hòi như vậy, tại chỗ liền cho ba người một cái đẹp mắt. Tốt, chớ náo. Việt Trần đã ngừng lại huyên náo, tiếp tục nói, đem Kim Khuê thuần dương pháp bảo còn cho nó. Đã nhận chủ, khi muốn trung tâm làm việc, về sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, nếu không, lại không ngươi quả ngon để ăn. Việt Trần nhìn xem bích nhãn kim tinh thú, cho nó một viên táo ngọn, lại đánh một gậy, cho Kim Khuê chăm chú ra. Hồ Lô Ba sau khi nghe xong, từ trong lực một vòng, một đạo viên hoàn xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa tay ném đi, cái kia viên hoàn liền bọc tại Kim Khuê trên cổ. Nhà mình thuần dương pháp bảo mất mà được lại, Kim Khuê tự nhiên là mừng rỡ và phấn. Nó trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều, bị không chế khuất nhục cũng tán đi một chút. Kim Khuê khó chịu một phen, đến cùng là điểm một cái đầu lâu to lớn, ô bồm địa đạo, ta cái này ra ngoài là lao ra phân ưu. Nói đi, nó thân thể chấn động, liền muốn hướng tiên phủ bên ngoài phóng đi. Chấm đã, ngươi cái mạng hóa, nghe chủ nhân nói xong. Hồ Lô Hoa giao hấn. Kim Khuê đành phải dừng lại động tác, chậm đợi Việt Trần nói xong. Việt Trần ho nhẹ một tiếng, lại nói bây giờ chỉ còn lại có Thái Dương thần giáo đệ tử, giao cho các vị sư huynh đến ứng phó, như thế nào? Huyền Tiêu sư đệ lại nhìn tốt thôi, quản để bọn hắn có đến mà không có về. Huyền Nhất người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Tốt, nếu như thế, chúng ta ra ngoài, nên chiến." Việt Trần vung tay lên, triệu tập đám người xông ra ngoài đi. Lại không phòng, một cái bình nhỏ màu tím từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên nện vào trên đỉnh đầu của hắn, lập tức đem hắn đập một cái lảo đảo. Việt Trần sờ lên trên đầu cấp tốc nâng lên bao lớn, dở khóc dở cười xem xét hậu viện một chút. Hắn chỗ nào không biết được, đây là Ngao Lâm có bầu, đối mặt địch đến cũng không dám vọng động, trong lòng có đoán, hướng hắn nổi cáu mà thôi. Hắn lại có thể thế nào, đành phải tại mọi người nén cười trong ánh mắt, vận khởi pháp lực, mang trên đầu bao lớn cho bình phục lại đi. Việt Trần đem tứ hải bình nắm ở trong tay, nghĩ nghĩ, đến cùng là tiếp nhận Ngao Lâm hảo ý hắn vốn định tế ra Thái Hư thần kính đối địch. Nhưng mà, từ hắn được Thái Hư thần kính sau, cho đến tận này, hắn cũng không tìm tới tấm thần kính này pháp bảo nguyên linh ở nơi nào. Ngay bình thường, chỉ có thể đem cái này Thái Hư thần kính lấy ra cảm nộ pháp tắc. Nếu là lấy ra đối địch, chẳng lẽ muốn một tấm gương đập xuống a? Đây chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Vạn nhất bị người cướp đi, coi như không chỗ khóc lóc kể lể. Việt Trần lắc đầu, đem bực này hoang đường ý nghĩ ném ra khỏi đầu bên ngoài. Sau đó, hắn liền một tay nắm tứ hải bình, một tay chấp cựu chuyển càn khôn hồ, mang theo đám người, khí thế hung hăng liền xông ra ngoài. Vừa mới ra tiên phủ, đối diện liền có một tấm lưới vàng, quay đầu che lên xuống tới. Đây là một kiện pháp bảo, tên là Yểm Nhật Đâu, chuyên môn bắt người nhất vật, mọi việc đều thuận lợi. Tấm này lưới vàng đón gió liền biến lớn, lập tức bao lại đám người. Nắm lấy món pháp bảo này Kim Dương chân nhân, tuy nói có chút ngoài ý muốn cái này tiên phủ bên trong, lại có cái này rất nhiều tiên tông đệ tử. Nhưng đã kết thủ, tự nhiên là muốn vào chỗ chết ra tay. Nghĩ tới những thứ này, ngày bình thường cao cao tại thượng tiên tông đệ tử, bây giờ liền muốn mệnh tăng nơi này, Kim Nhật chân nhân lại có chút hưng phấn lên. Kim Dương trưởng lão Yểm Nhật Đâu chưa bao giờ thất bại qua, bây giờ đối phó lên những này tiên tông đệ tử, tự nhiên cũng vị này Thái Dương thần giáo đệ tử, mông ngựa còn chưa đập xong, lập tức liền đứng chết trận tại chỗ. Chỉ gặp cái kia Yểm Nhật Đâu bao phủ trong đám người, một vị thúy diệp váy vàng thiếu niên lang, há mồm phun ra một đóa lớn chừng miệng chén thần viêm. Đóa này thần viêm mới vừa xuất hiện, không khí đột nhiên liền nóng bỏng. Kim Dương chân nhân trong lòng ẩn ẩn có bất diệu dự cảm, vội vàng đem Yểm Nhật Đâu thu trở về. Nhưng mà, đến cùng là đã chậm một bước. Đâu xuất thần viêm không có gì không đốt, như có thần trí giống như bỗng nhiên nhào tới trước một cái. Oeng! Tiệm Nhật Đâu chạm vào tức đốt, bỗng dưng nổ lên một trận ánh lửa, điên cuồng hướng Kim Dương Chân Nhân lan tràn đi qua. Đâu xuất thần viêm tại thiêu hủy Tiệm Nhật Đâu lúc, còn hấp thu toàn bộ pháp bảo tinh hoa, ánh lửa lập tức tăng vọt mấy phần. A, pháp bảo của ta! Kim Dương Chân Nhân gấp đến độ kêu to, nhưng mà cũng chỉ là phí công. Mắt thấy Tiệm Nhật Đâu bị đốt sạch, đóa kia thần viêm lại hướng phương hướng của hắn thiêu đốt tới. Kim Dương Chân Nhân lập tức nổi lòng ác độc, một đạo bá liệt trường phong, nhanh chóng mà bổ về phía Đâu xuất thần viêm. Oeng! Hỏa hoa vang khắp nơi, Đâu xuất thần viêm trong nháy mắt bị đánh cuốn ngược mà đi, mắt thấy liền muốn đốt tới đám người trên thân. Thu! Hồ Lô Hoa thanh hát một tiếng, đồng thời mở cái miệng rộng. Nấc! Đầy trời ánh lửa bị hắn cho hút vào trong bụng, thuận tiện còn ở một cái. Kim Dương Chân Nhân ánh mắt co rụt lại, lập tức càng thêm nổi giận. Hắn vây tay, một thanh kim hoàng phi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hắn bản mệnh pháp bảo, Truy Nhật kiếm, đã sớm bị hắn tế luyện đến 35 đạo thiên cương cấm chế. Thanh phi kiếm này lại có một đạo tiên cương cấm chế, liền có thể nếm thử tấn thăng thuần dương pháp bảo. Kim Dương Chân Nhân ngày bình thường bảo bối rất ít lấy ra đối địch. Bây giờ Hiểm Nhật Đâu bị hủy, đại địch phía trước, trong lòng của hắn hận đến dỉ máu, cũng không thể không đem Truy Nhật kiếm tế ra, thề phải chém dụng cái kia hủy hắn pháp bảo đáng giận tiểu tử. Chết cho ta! Kim Dương Chân Nhân hận cực, Truy Nhật kiếm bộc phát ra vô tận thái dương thần ánh sáng, mang theo khai thiên vĩ lực giống như hướng đám người chém tới. Chương 381 Thái Lâm xuất quan. Chương 381 Thái Lâm xuất quan. Kim Dương Chân Nhân hận giận đến cực điểm. Truy Nhật kiếm bộ phát ra pháp bảo toàn bộ uy lực, muốn đem đám người chém chết. Kim quang đầy trời, lóe mù mắt người. Đám người chỉ cảm thấy khủng bố đột kích, lại ngay cả cái nào đạo kim quang là kiếm quang đều không phân biệt được. Hoặc là, cái này đầy trời kim quang đều là kiếm quang. Đối mặt cái này khủng bố đến cực điểm một kiếm, đám người giống như phụ du lay đại thụ bình thường, bị chấn nhiếp tâm thần. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một ngụm tản ra mông lung tử quang bình nhỏ màu tím, đón đầy trời kiếm quang, xông lên trời. Chỉ một thoáng, vô tận kiếm quang giống như chim về tổ huyệt giống như, đều vùi đầu vào bình nhỏ màu tím bên trong. Đây là Kim Dương Chân Nhân trong lòng đại chấn. Hắn nhìn xem bình nhỏ màu tím trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ thuần dương pháp bảo như vậy không đáng giá sao? Đây đã là đối phương hiện ra kiện thứ ba thuần dương pháp bảo. Lại là Hồ Lô Hoa nhất thời còn chưa hiện ra uy thế, không phải vậy hắn chỉ sợ càng phải khiếp sợ không thôi. Liền trong chốc lát này, Việt Trần đã đem tình hình trong sân nhìn cái rõ ràng. Đối phương ở đây chỉ có một đám đệ tử, cùng hai vị nguyên thần pháp thân trưởng lão. Về phần vị kia động hư kỳ trưởng lão cùng Kim Linh, lại là không thấy bóng dáng. Việt Trần ngẩng đầu nhìn không trung. Chắc là động hư kỳ chiến đấu hủy tiên diệt địa, hai người bọn họ cũng đã đi vượt ngoại tinh không đại chiến. Việt Trần có chút lo lắng. Cái này Thái Dương thần giáo nguyên thần pháp thân kỳ trưởng lão đều có như thế vì thế. Cái kia động hư kỳ trưởng lão lại có một kiện trọng bảo lời nói, huyền sách sư minh sợ là không địch lại. Tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại ở giữa, đã biến đổi sách lược. Kim Quê, ngươi đi tinh không bên ngoài, trợ giúp huyền sách sư minh, nơi này giao cho chúng ta. Việt Trần cắn răng một cái, làm ra như vậy quyết định. Đông đảo đồng môn tuy có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng cũng công nhận quyết định của hắn. Dù sao phe mình đã có hai kiện thuần dương pháp bảo, đối phó hai cái nguyên thần pháp thân hạng người, mặc dù gian nan chút, nhưng cũng không phải không có sức hoàn thủ. Đây là Hồ Lô Hoa tiên thiên thần cầm thiếu, cũng không phải công kích pháp bảo, uy thế không bằng băng phách thần quang kiếm cùng lục dương ly hỏa xích. Tứ Hải Bình cũng mới bị Ngao Lâm thoáng tế luyện, tuy nói có thể bỏ mặc pháp bảo tự động công kích, nhưng nó cũng là phụ trợ pháp bảo, cùng Hồ Lô Hoa bình thường, chiến lực có hạn. Bất quá, cái này hai kiện thuần dương pháp bảo, lấy ra hộ thân, lại là nước tắc không loạn, không sợ bất kỳ công kích. Trừ phi đối phương nguyên thần pháp thân trưởng lão, cũng tương tự có thuần dương pháp bảo. Đám người trong lúc nhất thời tràn đầy lòng tin, nhưng mà lại là sợ chuyện gì liền đến chuyện gì. Tại Bích Nhãn Kim Tinh thú lĩnh mệnh mà đi đằng sau, đối phương một vị khác từ đầu đến cuối không có động tác trưởng lão, lại là phất tay tế ra một khối chấn hồn bí đến. Chỉ trong nháy mắt, đám người đã cảm thấy thần hồn dừng lại vận chuyển. Cao lớn thần bia hư ảnh sừng sững hư không, phản phất cả mảnh trời đè ép xuống. Trời muốn sụp. Trong lúc nhất thời, đông đảo đồng môn thân thể bỗng nhiên khẽ cong, ngay cả đứng yên hư không đều gian nan đến cực điểm. A, lên cho ta a. Lão tử lệ trời lệ đất, há có thể quỷ các ngươi những này quy tôn tử, cho lão tử lên. Trong chốc lát, các vị đồng môn tất cả đều cắn răng ra sức trèo chống phản kháng. Chỉ là trên lệch của song phương quá lớn, trên lệch mấy cái đại cảnh giới, lại có thuần dương pháp bảo tại thân, há lại nhiều người có thể bù đắp. Tại cái này nguy nan thời khắc, Việt Trần đem Tứ Hải Bình cùng cựu chuyển cản khôn hồ đều thế ra, hai kiện thuần dương pháp bảo cùng nhau triển khai pháp bảo giới vực chống tự thần bia kia chấn áp. Ngay tại thần bia thời điểm xuất hiện, đông đảo đồng môn bên hông lệnh bài đệ tử phát sáng lên. Nhưng mà thời khắc nguy cơ, không người phân tâm xem xét lệnh bài tình huống. Nếu không, bọn hắn giờ phút này tất nhiên sẽ biết được, đã có vô số đồng môn cùng tông môn trưởng bối ngay tại cực tốc trên đường chạy tới. Việc này nhắc tới cũng là trùng hợp. Trước đó Việt Trần làm cho Lý Ngọc đi Ly Giang Thủy Phủ muốn chút linh thực, đến mở tiệc chiêu đái trừ vị sư huynh đệ. Hắn mới vừa từ bạn nữ trong tay tiếp nhận chứa linh thực túi cá côn, liền bị một cỗ kinh khủng trùng kích chấn động phải đứng không vững. Nguyên bản đông đảo binh tướng còn tưởng rằng là Thủy Phủ bị tấn công, nhưng mà đợi mang thành xong thêm chút cảm giác đằng sau, mọi người mới biết được là có hợp đạo lao tổ đến tiến đánh Thanh Hư Thiên Phủ. Lý Ngọc lập tức liền gấp. Đây chính là hợp đạo lão tổ, coi như đem Ly Giang Thủy Phủ cùng Thanh Giang Thủy Phủ binh tướng đều chuyển đến, cũng là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Lý Ngọc trong lúc kinh hoàng, lại là nhớ tới lệnh bài đệ tử. Thế là, hắn vội vàng online cầu cứu. Tại phát cầu cứu tiếp sau, Lý Ngọc vẫn chưa yên tâm, lại đang thần lôi phong đệ tử trong nhóm, kêu gọi Bao Đả Thính, mời hắn tiến về Thần Lôi Phong đỉnh, tìm tổ sư cứu mạng. Bao Đả Thính đó là ai? Đó chính là cái Vạn Sự Thông, nhân mạch cực lớn. Kết quả là, việc này chẳng những kinh động đến Diệu Trúc chân nhân, ngay cả trưởng giáo Diệu Nhiên chân nhân cũng hiểu biết tình huống. Biết được nhà mình khí vận chi tử bị người vây công, thì còn đến đâu? Trong lúc nhất thời, Diệu Nhiên chân nhân ra lệnh một tiếng, liền có mấy vị trưởng lão mang theo cho bảo, cấp tốc đến rút, muốn đem người đột kích này một mẹ hốt gọn. Về phần hậu phương đi theo đông đảo đệ tử, lại là cùng chung mối thủ, tự phát đến đây. Đương nhiên, cũng không thiếu được xem náo nhiệt chi ý. Lúc này tông môn động thiên bên trong, Thái Lâm chân nhân mở hai mắt ra, trong đôi mắt lôi hỏa hiện lên. Không bao lâu, Lôi Sơn đỉnh phong, một đạo xích hồng quang mang hiện lên, thẳng hướng động thiên cửa vào bỏ chạy. Lúc này Việt Trần bọn người lại là không biết được còn có bực này biến cố. Bọn hắn gian nan chống cự lấy thần bia chấn áp, liền ngay cả Hồ Lô Hoa nhất thời cũng đầy đầu to mồ hôi trèo chống giới bực, không lo được tế ra thần viêm đến nốt. Chỉ vì từ khối kia trên thần bia tán phát đại viên mãn chi ý, liền có thể nhìn ra đây là một khối 36 đạo tiên tiên thần cấm viên mãn trấn hồn bi. Cái này nguyên thần pháp thân hạng người nắm giữ viên mãn thuần dương pháp bảo, cùng Việt Trần bực này ngay cả hóa thần cũng không thành tiểu bối đến so, đó là cách biệt một trời. Chớ nói chi là một bên còn có một vị khác nguyên thần pháp thần hạng người nhìn chằm chằm. Kim sắc bảo thuyền bên trên Thái Dương thần giáo đệ tử, lúc đầu bị đâu xuất thần viêm cùng tứ hải bình dọa sợ, nhưng giờ phút này lại là từng cái tinh thần đại chấn ở một bên chỉ trỏ. Thử, ta liền nói tiểu tử này vừa ra tới chính là cái chết, cho dù có giúp đỡ thì như thế nào, hay là cổ Dương trưởng lao chấn hồn bi lợi hại. Bất quá nếu là tiên tông lập tức chết cái này rất nhiều đệ tử, có thể hay không đột nhiên gây khó khăn. Người cả ngày tu luyện chỗ nào hiểu được, bây giờ tông môn đang chuẩn bị kéo xuống một vị cự đầu đến, bọn hắn chết cũng liền chết. Hắc hắc, cùng lắm thì mấy vị trưởng lão cùng lao tổ hợp lực đem cái này mấy món thuần dương pháp bảo cùng một chỗ mang đi, đến lúc đó ta Thái Dương thần giáo cũng thành trần thế tông môn. Những người này lời nói xuyên qua giới vực, truyền vào trong thai của mọi người, nghe được bọn hắn nghe răng muốn nước. Các sư minh, chúng ta không có khả năng chết ở đây chỗ, làm ra bực này người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Việt Trần đỉnh lấy áp lực, gian nan nói ra. Cái kia Huyền Tiêu sư đệ có gì kế sách, mau nói đi. Huyền Thông bọn người trên trán nổi gân xanh, mồ hôi nhỏ xuống hư không, đồng dạng gian nan chống cự thần bia áp lực. Chương 382, không chết không thôi. Chương 382, không chết không thôi. Việt Trần trong mắt ngân quang lấp lóe, vận khởi phá vọng thần mâu, cực tốc phân tích. Một lát sau, hắn mới nói ta cùng càn không cùng một chỗ chống cự tấm thần bi này, lại đem tứ hải bình giao cho các vị sư mình, dùng cái này để chống đỡ một vị khác pháp thân cường giả. Đang khi nói chuyện, thần sắc hắn dữ tợn, toàn thân khí thế đại thịnh, phảng phất rót vào vô tận lực lượng, toàn bộ thân hình thời gian dần qua thẳng tắp. Việt Trần trong lòng không ngừng mặc niệm thanh tâm chú, cắn răng đem tứ hải bình ném đi, rơi vào Huyền Thông trong tay. Sau đó hắn thẳng tiến không lùi xông về cổ Dương chân nhân. Không thể, Huyền Tiêu sư đệ không thể. Huyền Thông bọn người gấp đến độ thẳng dậm chân, phải làm sao mới ở đây? Chư vị, Huyền Tiêu sư đệ đã phấn đấu bên mình, chúng ta cũng không thể gọi hắn thất vọng. Nghe ta hiệu lệnh, vận chuyển tổng cương, chuyển công cùng ta. Bước mặt nguy hiểm, Huyền Giật đứng dậy. Hắn nhìn xem Huyền Thông, trong mắt màu xám thần quang chớp tắt, thần sắc cực kỳ trấn định. Huyền Giật sư đệ, ngươi cảnh giới so ta thấp một chút, muốn chuyển công, cũng sự tình chuyển công cùng ta. Huyền Thông cự tuyệt nói. Không, ta chính là tịch diệt chi thể, tứ hải bình cho ta. Huyền Giật thần sắc như cũng không thay đổi ngày xưa lãnh đạo. Chỉ một câu này, liền gọi Huyền Thông không cách nào phản bác. Tịch diệt chi thể, nếu là lại nắm giữ thuần dương pháp bảo, không thể nói trước, có thể tốc chiến tốc thắng, còn có thể đi giúp Huyền Tiêu sư đệ. Huyền Thông tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, cuối cùng đồng ý Huyền Giật quyết định. Sư đệ coi chừng, như lực có thua, đổi ta đến. Huyền Thông giao phó. Ta, còn có ta, còn có ta, còn có ta. Đồng môn ở giữa liên tiếp tiếng quát, gọi Huyền Giật vịnh lên vẹn miệng. Lập tức, hắn trở tay tế ra một nắm cho mịt mở phi kiếm. Liên như vậy, hắn một tay cầm kiếm, một tay nắm tứ hải bình, thanh sắc câu lệ, ngửa mặt lên trời cuồng hống, các loại pháp lực hội tụ ta thân. Trong chốc lát, như là dòng lũ giống như pháp lực, bộc phát ra ầm ầm thanh âm, hội tụ thành một đạo, tất cả đều chuyển vào Huyền Giật thân thể. Trong ngay mắt, mũi miệng của hắn liền tràn ra máu tươi, thần sắc cũng dữ tợn. Huyền Giật chỉ cảm thấy tự thân phảng phất muốn bị cỗ này pháp lực khổng lồ nó bạo, nóng lòng phát tiết. Hắn trước đem tông kỳ tế ra, đáy tím kim văn đại kỳ, đón gió phần phật. Trận chiến này, không chết không thôi. Sau đó hắn lại đem pháp lực rót vào tứ hải bình, để qua không trung, bao phủ vùng hư không này. Sau đó, Huyền Giật lúc này mới đột nhiên quay đầu, hung ác nhìn chằm chằm Kim Dương chân nhân, đem liên tục không ngừng xông vào hắn thân thể pháp lực, tất cả đều rót vào phi kiếm trong tay. Hắn thanh phi kiếm này, cũng là 36 đạo thiên cương cấm chế viên mãn pháp bảo. Lúc này được pháp lực khổng lồ chèo chống, lập tức buộc phát ra cường tuyệt uy lực. A, chết cho ta. Phản phất chém rách thiên địa tịch diệt kiếm khí, từ trong pháp bảo xông ra, chém về phía Kim Dương chân nhân. Mà tại một bên khác, lúc này Việt Trần so Huyền Giật không tốt đẹp được đi đâu. Hắn đồng dạng miệng mũi chảy máu, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt nửa đỏ nửa đen, phản phất từ vô gian địa ngục bên trong sông ra lệ quỷ. Nguyên lai, tại bước ngoặt nguy hiểm, Việt Trần đến cùng là sử dụng Chư Thiên Thiện Ác Bảng. Chư Thiên Thiện Ác Bảng mỗi tháng có thể sử dụng một lần chiến đấu công năng, đưa vào cú pháp lực trực tiếp kích phát là được. Nhưng hắn không dám ở lúc này kích phát Trừ Thiên Thiện Ác Bảng. Vạn nhất cái kia chụp Nhật lao đạo chưa chết, hắn từ đây lại không ngày yên tĩnh. Suy nghĩ phía dưới, hắn sử dụng đồng dạng mỗi tháng có thể sử dụng một lần công năng phụ trợ, Trừ Thiên Thiện Ác gia chỉ thân thể ta. Chỉ ở trong nháy mắt đó, Việt Trần phảng phất đoạn tiến vô gian địa ngục. Trừ Thiên trong vạn giới vô tận thiện ác chi niệm, cùng nhau hướng trong thân thể của hắn trùng kích. Hắn nhất tâm nhị dụng, một lần mặc niệm thanh tâm quyết, một bên tụng lên thiên phủ huyền vi thông thật độ nhân tiên kinh. Như vậy, lại có chư thiên thiện niệm gia trì bên dưới, hắn có thể bảo trì tâm thần thanh minh, không bị ác niệm xâm nhập. Việt Trần sắc mặt lúc đỏ lúc đen, huyết hồng con mắt hung lệ mà nhìn chằm chằm vào Cổ Dương chân nhân. Cái này như ác quỷ giống như bộ dáng, lại gọi Cổ Dương chân nhân đường đường nguyên thần pháp thân hạng người, không lý do lên một thân nổi da gà. Bất quá, hắn trong nháy mắt liền đè xuống bực này cảm giác cổ quái, thần sắc giống vậy biến đổi, chấn hồn bi ẩm bang hướng Việt Trần đệ xuống. Việt Trần đem hoàng bì hồ lô ném đi, đảm nhiệm hồ lô ba tự do phát huy. Vô tận thiện ác xông vào thân thể của hắn, chuyển hóa làm khổng lồ bí lực. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này tự thân không gì làm không được. Thiểm lôi kiếm tự lạc nhập trong tay của hắn, lần đầu bộc phát ra toàn bộ uy lực đến. Ầm ầm. Bạo liệt tiếng sấm vang lên, mang theo vô tận hỗn độn kiếm khí, ngang nhiên đón nhận chấn hồn bi. Mà hồ lô ba cũng không cam chịu yếu thế. Sắc mặt hắn đỏ lên, nâng lên toàn thân pháp lực, phun ra một đại đoàn đâu xuất thần viêm, hướng chấn hồn bi quét sạch mà đi. Đây hết thể nói lên chậm, kỳ thật đều phát sinh ở trong nháy mắt, hai bên đồng thời bắt đầu đại chiến. Mà cái kia kim sắc bảo thuyền bên trên Thái Dương thần giáo đệ tử, lúc này cũng không thể không đếm xỉa đến. Nguyên lai, Mãng Thành xong gặp Việt Trần bọn người đi ra lên chiến, cũng đội vàng đốt lên thủy phủ binh tướng, đến giúp đám người. Chỉ bất quá, bọn hắn đến cùng đã chậm một bước, đành phải để mắt tới trên bảo thuyền Thái Dương thần giáo đệ tử. Trong lúc nhất thời, vùng tiên địa này chiến hỏa như đồ. Cũng may Việt Trần cùng Cổ Dương chân nhân tại hư không chiến đấu. Mà Huyền Dật bọn người ở tại Tứ Hải Bình trong giới vực, cùng Kim Dương chân nhân đối chiến. Ngoài giới, chỉ có thủy phủ đám người cùng Thái Dương thần giáo đệ tử song phương đại chiến. Bởi vậy, mảnh khu vực này thiên địa cũng là tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Chỉ bất quá, như thế đại chiến, đến cùng kinh động đến một mảnh khác sông vực. Thanh Giang thủy phủ bên trong, Vương Minh đang cùng Ngũ công chúa Ngao Nguyệt thảo luận công việc, lại nghe tiên phủ truyền ra ngoài đến một hổ phi bạch kêu to. "Công chúa, không tốt rồi, bên kia đánh nhau." Hổ phi bạch thất kinh bật vào. Ngao Nguyệt lập tức mày liễu nhíu một cái, không vui nói, "Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Chỗ nào đánh nhau?" Vương Minh lại đằng đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài. "Ai nha, là Thanh Giữ Sơn." Hổ phi bạch chỉ hận chính mình ăn nói bụng bề, nhất thời nói đều nói không rõ ràng. "Chuyện gì? Có Hỏa Ly tiền bối tọa trấn, người nào dám đến đại sư Minh đạo tràng náo sự? Không tốt, chỉ sợ là cường địch." Ngao Nguyệt sắc mặt chấp nhận, đội vàng đuổi theo. Lúc này Vương Minh đã xông ra trên mặt nước. Chỉ bất quá, hai địa phương đến cùng có chút khoảng cách, hắn nhất thời cũng không phát giác được đại chiến hung manh trình độ. Bất quá, Vương Minh đến cùng tâm tư linh hoạt. Hắn đội vàng xuất ra lệnh bài đệ tử xem xét tin tức. Vừa nhìn xuống này, lại là gấp đến độ mắt tối sầm lại, thân thể lung lay mấy cái. "Phu quân." Ngao Nguyệt đội vàng chạy tới, đỡ Vương Minh. Đốt lên thủy phủ bình tướng, gấp rút tiếp viện thành giữa sơn. Vương Minh ổn tâm thần, khàn khàn tiếng nói, "Hạ lệnh này." Ngao Nguyệt gật đầu, quay người hướng hổ phi bạch quát. Không nghe thấy phu quân lời nói à, tốc độ đều nhanh chút. Liên như vậy, Thanh Giang thủy phủ chỉ để lại một chút binh tướng, tiếp tục thủ hộ lấy tàng bảo động. Còn lại binh tướng tất cả đều bị hổ phi bạch dẫn theo, đi theo Cửu Thiên Bạch Ngọc liên sau, bay thẳng Thanh Giữ Sơn mà đi. Mà lúc này, chính hướng Thanh Giữ Sơn chạy tới Tiên Tông các trưởng lão, chỉ cảm thấy một đạo kinh khủng lôi quang hiện lên, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Chương 383, một kiếm sinh 10000 pháp chương 383, một kiếm sinh 10000 pháp đây là Thần Tiêu Tử Lôi Tháp khí tức, là Thái Lâm xuất quan. Trong đó một vị nguyên thần pháp thân cảnh trưởng lão mừng rỡ kêu lên: "Trận chiến này, ổn." Diệu Hoa chân nhân gật đầu. Diệu Trúc chân nhân lại là bỗng nhiên dậm chân một cái, mắng: "Bất hiếu đồ vật, không thấy được lão tử ở chỗ này à, không biết tiện thể lão tử vào đường." "Ai? Trưởng môn ban thưởng thuần dương pháp bảo, bị hai vị trưởng lão mang đến tinh không chi ngoại, nếu không, chúng ta cũng đã sớm tới. May mắn Thanh Giữ Sơn cách gần đó, chúng ta một lát liền có thể đến, nếu không, sợ là các đệ tử đều gặp nguy hiểm." Đang khi nói chuyện, Thanh Giữ Sơn đã ở trong tầm mắt. Phương xa truyền đến giao chiến thanh âm, hư không dung chuyển không chịu nổi. "Các vị các trưởng lão mừng rỡ." Gào thét lên hướng đại chiến chi địa phóng đi. Cửu Thiên phía trên, Việt Trần chính cực lực duy trì trong đầu thanh minh. Song phương bộc phát ra đại chiến kinh thiên động địa. Hai người đối banh mấy lần, Việt Trần hai mắt sớm đã màu đỏ tươi một mảnh, sắc mặt xanh đen. "Oanh!" Chấn hồn bi chấn nhiếp thần hồn, mang theo vô tận chấn áp chi lực, đổ ập xuống hướng Việt Trần đè xuống. Việt Trần ngửa mặt lên trời gào to, ra sức tránh thoát chấn hồn bi chấn áp. Hắn khỏe mắt vỡ toang, thế lên tiệm lôi kiếm, nhân kiếm hợp nhất, toàn thân pháp lực tất cả đều quán thâu đến tiệm lôi kiếm bên trong. To lớn hỗn độn kiếm khí, chém rách hư không. Thẳng tiến không lùi chạm tại chấn hồn bi bên trên. Một đạo rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang vọng tại Việt Trần trong đầu. Thiểm lôi kiếm gây mất. Phúc. Việt Trần tâm thần trong nháy mắt bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn xem trong tay đứt gãy thiểm lôi kiếm, trong lòng đại thống, ác niệm thừa cơ đột kích. Cũng may hắn một mực chưa đình chỉ độ nhân tiên kinh tụ niệm. Hiểm mà hiểm chi, lại đem ác niệm cho bình phục xuống dưới. Thanh này thiểm lôi kiếm từ hắn vừa mới bước vào lúc tu luyện, vẫn đi theo hắn. Hắn vốn định đem thiểm lôi kiếm cũng tế luyện thành thuần dương pháp bảo, bây giờ cũng rốt cuộc không có khả năng thực hiện. Không. Nhất định sẽ có biện pháp chữa trị. Việt Trần cẩn thận sẽ đoạn thành hai đoạn tiệm lôi kiếm thu hồi, trở tay từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong lấy ra một thanh chấn lôi tử đến. Chấn hồn bi đem tiệm lôi kiếm đập gãy, bản thân cũng bị tiệm lôi kiếm cho đánh ra thật xa. Đợi Cổ Dương chân nhân lần nữa mang theo chấn hồn bi anh đến thời điểm, đối diện liền đụng phải một thanh chấn lôi tử. Vang, phản phất mạt nhật chi lôi hạ xuống, vô tận thần lôi cuồng bạo bổ vào Cổ Dương chân nhân trên thân, đem chấn hồn bi cũng đánh cho một trận. Những này chấn lôi tử là thiên lôi tử gia cường phiên bản, tuy nói uy lực lớn, nhưng một viên hai viên đối mặt trấn hồn bi, ngay cả đóa bọt nước đều tung tóe không nổi. Việt Trần trong lòng quyết tâm, 40 khỏa thiên lôi tử, một mạch liền ném ra ngoài. Chỉ lần này, liền gọi Cổ Dương chân nhân ăn thua thiệt ngầm. Bất quá, hắn ăn một cái trấn lôi tử, trong lòng cảnh giác, chỉ khống chế được trấn hồn bi xa xa công kích, nhất thời cũng cho Việt Trần thời gian thở dốc. La Thiên tiền bối, ta lại hối đoái 100 khỏa trấn lôi tử. Việt Trần cắn răng, trong lòng mặc niệm. Ngươi sử dụng một lần chư thiên thiện ác gia thân, khấu trừ 10 triệu điểm thiện ác, bây giờ chỉ còn lại 3 triệu điểm thiện ác, phải chăng muốn ghi nợ tiêu hao? La Thiên nhàn nhạt nói ra. Bất quá, Việt Trần làm sao nghe, đều cảm giác hắn trong lời nói có cố cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Hắn không khỏi có chút im lặng. Có lẽ đối với tiên tiên linh bảo tới nói, những này trận trạng, chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Không đợi Việt Trần đoán thầm, trấn hồn bi lần nữa đánh tới. Việt Trần vội vàng vận khởi lôi đột, bên cạnh trốn vừa kêu, đổi, đổi, đi nợ liền đi nợ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một đống tản ra bạo liệt khí tức trấn lôi tử, liền xuất hiện tại cựu chuyển cán khôn hồ bên trong. Việt Trần không dám trì hoãn, một thanh càng nhiều trấn lôi tử ném ra ngoài. Hắn lúc này ném đi 50 quả trấn lôi tử, bộc phát ra uy lực so trước đó mạnh hơn 2 lần. Trấn hồn bi rốt cục bị tạc đến lui về sau một chút, bạo tạc dư uy đem Cổ Dương chân nhân nổ đầu tóc đầy bụi. Trong lòng của hắn khó thở, nhưng cũng không dám lại tới gần. Theo thời gian trôi qua, Việt Trần khí tức thời gian dần trôi qua hạ lạc. Cổ Dương chân nhân nhìn ra hắn đang sử dụng bí pháp, lại giảo hoạt trốn đông trốn tây, liên tục tránh né hổ lô hoa cùng Việt Trần giáp công. Hắn tính toán đánh rất tốt, muốn dùng cái này đến kéo chết Việt Trần. Lại không phòng, một tòa màu tím bảo tháp hoành không mà đến, trong lúc đó bộc phát ra kinh khủng thiên lôi, đem hắn trong tay trấn hồn bi cho đánh ra. Hổ lô hoa phản ứng cực nhanh, thấy vậy một đạo đâu xuất thần viêm liền bật lên. Tại Cổ Dương chân nhân kinh ngạc trong nháy mắt, liền cuốn lên hắn áo bảo. Cổ Dương chân nhân kinh hãi, không lo được người tới, vội vàng bỏ đi pháp ý đi, gọt sạch thiêu đốt ra thịt, cử động một mạch mà thành. Bất quá, trải qua này một trì hoãn, Cổ Dương chân nhân liền lầm vào ba bên đang bao vây. Vô tận lôi hỏa, phản phất Thái Lâm chân nhân lửa giận trong lòng giống như che khuất bầu trời chút xuống. Thái Lâm chân nhân lúc này lại không còn ngày xưa thoải mái. Ánh mắt của hắn, cùng Việt Trần như ra vừa rút lui giống như hung lệ. Xích viêm kiếm mang theo to lớn ánh sáng cầu vồng, chém xuống một kiếm, vạn pháp đều sinh. Nhất pháp thông mà vạn pháp thông. Nguyên lai, Thái Lâm chân nhân kiếm pháp, trong bất chi bất giác, cũng đến nhất kiếm sinh vạn pháp cảnh giới. Trong lúc nhất thời, vô tận lôi hỏa, hỗn độn kiếm khí, kinh khủng đâu xuất thần viêm, ba mặt bộc đánh, một mạch xông về Cổ Dương chân nhân. Cổ Dương chân nhân pháp ý đã phá, trấn hồn bi lại bị thần tiêu tử lôi tháp ngăn chặn, đành phải hóa ra pháp thân đến, đi ngăn chặn Việt Trần hai người. Mà hắn chân thân thì bằng vào một cây thần nhật ở, mãnh liệt hướng Thái Lâm chân nhân công kích. Cứ việc Cổ Dương chân nhân có nguyên thần pháp thân cảnh giới, so Thái Lâm chân nhân còn cao thêm một bậc. Nhưng hắn mất trấn hồn bi, tại có thể vượt cấp mà chiến Thái Lâm chân nhân trước mặt, cũng chỉ có thể hơi có chút ưu thế mà thôi. Mà theo lấy hắn pháp thân bị hồ lô hoa diệt đi, đâu xuất thần viêm phóng đại phía dưới, Cổ Dương chân nhân lại không sức hoàn thủ. Mắt thấy tự thân thai kiếp khó thoát, Cổ Dương chân nhân sắc mặt lập tức khó coi. Hắn muốn thi triển bí pháp đào thoát, vùng hư không này lại đã sớm bị Tam Đại Thuần Dương pháp bảo bao phủ ở bên trong, không thể trốn đi đâu được. Rơi vào đường cùng, Cổ Dương chân nhân toàn thân cho nên làm đứng lên. Hắn thanh sắc câu lệ cười gần nói, "Vân đạo chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không gọi các ngươi tốt hơn. Muốn tự bạo, hỏi qua ta rồi sao?" Việt Trần khỏe miệng chảy máu, sắc mặt xanh đen, lại thần sắc lạnh lùng đạo. Từ khi Thái Lâm chân nhân đi bảo, Việt Trần liền hoàn toàn yên tâm. Có sư phụ cùng Tử Tiêu thần lôi tháp ở đây, Việt Trần yên tâm sau khi, liền tán đi chư thiên thiện ác chi niệm ra thần. Như vậy, hắn lúc này vẫn có dư lực. Gặp Cổ Dương chân nhân muốn tự bạo, Việt Trần bình tĩnh móc ra một mặt màu u lam bảo kính, quay đầu giống Cổ Dương chân nhân chúng tới. Hắn một bên nện còn một bên nghĩ, đến cùng là cầm Thái Hư thần kính đến để người, vạn hạnh gia hỏa này chỉ lo tự bạo, nếu không, bần đạo coi như thua thiệt lớn. Cổ Dương chân nhân không phòng còn có thuần dương pháp bảo đột kích. Gặp Thái Hư thần kính đập tới, hắn lại hừ lạnh một tiếng, đón Thái Hư thần kính liền động thân mà lên, rất có ngay cả Thái Hư thần kính cùng nhau nổ nát chi ý. Việt Trần ra mặt lập tức co lại, phối hợp hắn xanh đen sắc mặt, đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Chương 384, chỉ so với bần đạo kém một chút chương 384, chỉ so với bần đạo kém một chút ảnh. Sau đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tại Việt Trần ba người trong ánh mắt, Cổ Dương chân nhân đỉnh đầu giống như phá mất bóng ra bình thường, xích xích thẳng thoát hơi. Cổ Dương chân nhân không dám tin, nhìn xem lại lần nữa bay đến Việt Trần trong tay Thái Hư thần kính, thần sắc hôi bại đến cực điểm. Lúc này, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy, thần giáo tiền đồ hoàn toàn u ám. Nó chỗ chủ tính hết thảy, sợ là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước, công giá chàng. Ai nha, quá lãng phí, để cho ta tới. Hồ Lô Hoa một tay lấy hoàng bì hồ lô từ Việt Trần trong tay cướp đi, sốt ruột bận bịu hoàng lao đến. Tại Cổ Dương chân nhân mê mang trong ánh mắt, triển khai cựu chuyển càn khôn hồ, đâu đầu đem hắn hút vào. Còn tốt, để lọt đến không nhiều. Hồ Lô Hoa kiểm tra một phen, hài lòng đạo. Việt Trần không khỏi che chán. Cái này Cổ Dương chân nhân lại là ngay cả chết đều muốn tư địch, không biết hắn sẽ hối hận hay không lần này hành động. Bất quá, hắn ý niệm này cũng chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, lại bận bịu hướng trấn hồn bi nhìn lại. Đã thấy cái kia trấn áp tiên địa thần địa, lúc này phảng phất không có tinh khí thần bình thường, bị thần tiêu tử lôi tháp đè lên đánh. Theo Cổ Dương chân nhân bỏ mình, trấn hồn bi đã mất đi chủ nhân, liền mệt mỏi. Tuy nói nó không phải Cổ Dương chân nhân tế luyện mà thành, nhưng cũng ở tại trong tay chờ đợi hơn ngàn năm thời gian. Cái này trấn hồn bi tại Cổ Dương chân nhân trong tay, cùng thần nhật thiên sát kiếm tại Thái Dương thần giáo cảnh ngộ, hoàn toàn khác biệt. Nó cũng không lọt vào rất nhiều đãi ngộ không công bằng, bởi vậy cùng Cổ Dương chân nhân ở giữa, sớm đã có cảm tình sâu đậm. Bất quá, người tu hành phần lớn coi trọng nhân quả, cũng chỉ lo thân mình. Chấn Hồn Bi đi theo Cổ Dương chân nhân, bảo vệ hắn những năm này, muốn nói nhân quả, đó cũng là Cổ Dương chân nhân thiếu nó. Bây giờ Cổ Dương chân nhân vẫn lạc, muốn gọi nó đi cho Cổ Dương chân nhân cho cùng, nó nhưng cũng là không chịu. Bởi vậy, tại Thần Tiêu Tử Lôi Tháp cùng Cựu Truyền Càn Khôn Hồ nhìn chằm chằm phía dưới, Chấn Hồn Bi đến cùng là không phản kháng nữa, nhận thua. Thái Lâm chân nhân nhìn xem Đồ Nhi thảm không nỡ nhìn khuôn mặt, kéo ra khóe miệng, nói ra, ngươi đi đem hắn luyện hóa. Việt Trần gật đầu, cũng không chối từ. Chủ nhân, nhanh nuốt mấy hạt đan dược. Hồ Lô Hoa nhắc nhở. Cái này tế luyện pháp bảo, lúc mới bắt đầu nhất là thời cơ tốt nhất, tự nhiên muốn chuẩn bị hoàn toàn, tế luyện thêm mấy đạo tiên tiên thần cấm. Việt Trần xuất ra một thanh ngũ văn dưỡng thần đan, mấy cái ngũ văn phục linh đan, một mạch nuốt vào. Sau đó liền bắt đầu ngồi xếp bằng hư không, khôi phục. Ầm ầm. Pháp lực như hồng lưu, phản phất từ hắn thân thể bên trong truyền đến tiếng vang, ở tại quanh người, linh khí ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hướng hắn trong thân thể chui. Chấn Hồn Bi pháp bảo nguyên linh kinh ngạc nhìn xem Việt Trần, tiểu tử này tu luyện thanh thế, so Cổ Dương chân nhân cũng kém không có bao nhiêu. Hẳn là, đây là cái tuyệt thế kỳ tài phải không? Thái Dương thần giáo một mực an cư Tây Cực Linh Châu, không hiểu rõ tiên tông nội tình, lại càng không biết hiểu Việt Trần đối với tiên tông tính đặc thù. Nếu không, Trục Nhật lao đạo tuyệt không dám dâng lên nửa điểm lòng trả thù. Bất quá, lúc này Chấn Hồn Bi pháp bảo nguyên linh, nhìn xem phía dưới đã sớm kết thúc đại chiến, lại nhìn xem tiên tông trận thế, không khỏi là Trục Nhật lao đạo cảm thấy mặc niệm. Lúc này Chấn Hồn Bi pháp bảo nguyên linh, trong mơ hồ có chút sáng tỏ. Tiên tông là một cái cùng Thái Dương thần giáo hoàn toàn khác biệt tông môn. Như vậy tưởng tượng, nó lại có loại tân sinh cảm giác. Loại cảm giác này tới cực kỳ đột nhiên, lại cực kỳ mãnh liệt, gọi nó trong lúc nhất thời có chút tay chân luống cuống. Bất quá, đến nó loại cảnh giới này, thân trên tiên tâm cùng đạo tương hợp, cũng sẽ không xem nhẹ tự thân bất luận cái gì cảm thụ. Lúc này thiên đạo cảnh báo, gọi Chấn Hồn Bi pháp bảo nguyên linh trong nháy mắt liền biến hóa tâm tính. Mắt Trần có thể thấy, Chấn Hồn Bi bên trên khí tức biến hóa đứng lên, không còn tinh thần sa sút. Thái Lâm chân nhân ánh mắt nhất động. Hắn mặc dù không hiểu nhiều lắm Chấn Hồn Bi tâm lý quá trình, bất quá, có Thần Tiêu Tử Lôi Tháp ở bên, hắn không sợ hãi. Theo Việt Trần đem đan dược luyện hóa, nó trong thân thể thần hồn cùng đan điền cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Hô, Việt Trần phun ra một ngụm trọc khí, đây là lúc trước lúc chiến đấu thụ thương sau, thể nội tụ huyết trải qua đan dược chữa trị biến thành. Pháp lực của ta lại tăng một chút, kinh mạch cũng chiều rộng một chút, có thể thấy được, chiến đấu mới là tu hành mau lẹ nhất kính. Việt Trần nội thị đan điền, trong mắt ngân quang lấp lóe. Hắn đứng người lên, trường thân ngọc lập, lại khôi phục thành cái kia tuấn tiếu áo bào trắng đạo nhân. Sư phụ, Việt Trần đối với Thái Lâm chân nhân thật sâu vái chào, tình chân ý thiết hô. Nô, không cần đa lễ, vi sư tới chậm, ngược lại là bảo ngươi chịu khổ. Thái Lâm chân nhân bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đỡ dậy Việt Trần, xem xét tỉ mỉ Đồ Nhi diện mạo. Ân, cao lớn, đẹp trai, chỉ so với bần đạo kém một chút, không sai. Thái Lâm chân nhân trong lòng âm thầm gật đầu. Ngược lại, hắn lại chỉ vào Chấn Hồn Bi nói nhanh đi đưa nó nhận chủ, sau đó vi sư dẫn ngươi đi thấy chút việc đời. Việt Trần trong mắt sáng lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tinh không. Hắn lập tức cũng có chút cấp bách, như hổ đói vồ mồi giống như, phóng tới Chấn Hồn Bi. Tiếp lấy, Chấn Hồn Bi pháp bảo nguyên linh liền kiến thức một phen tiên lôi luyện bảo thuật chỗ lợi hại. Cái này Chấn Hồn Bi trước đó dù sao là nguyên thần pháp thân hạ người luyện hóa, Việt Trần không dám kinh thường. Hắn tế lên tiên lôi luyện bảo thuật, cọ rửa hơn 10 lần, lại xin mời La Thiên Âm thẩm kiểm tra một lần. Lặp đi lặp lại đằng sau, mới xác nhận Chấn Hồn Bi bên trong cũng không Cổ Dương chân nhân thần hồn lưu lại. Cũng không nên cảm thấy Việt Trần cẩn thận quá mức. Tu hành giới bên trong, không biết có bao nhiêu tu sĩ xử lý đối thủ sau, Dương Dương đắc ý bắt đầu luyện hóa chiến lợi phẩm. Sau đó liền lật tuyển trong mương, bị người khác thuận thế đoạt xá, cả người đều vì đối thủ làm áo cưới. Việt Trần đem Chấn Hồn Bi vừa đi vừa về cọ rửa, đến một lần tẩy luyện Cổ Dương chân nhân lưu lại ân ký. Thứ hai thôi, xác nhận một phen Cổ Dương chân nhân đến cùng có chết hay không đấu. Mục đích này mới là trọng yếu nhất. Tu sĩ tu luyện tới nguyên thần pháp thân chi cảnh, thủ đoạn nhiều không kể xiết. Ai biết hắn sau lưng có hay không ám thủ, có thể hay không luyện chế mười mấy hóa thân loại hình, đến cái ve sầu thoát xác kế sách. Bất quá, nếu như Cổ Dương chân nhân thật sự có chuẩn bị ở sau, từ Chấn Hồn Bi bên trên cũng có thể phát hiện một chút mánh khóe. Dù là hắn ẩn tàng lại sâu, cũng chạy không thoát La Thiên pháp nhãn. Tại La Thiên liếc nhìn Chấn Hồn Bi lúc, nó pháp bảo nguyên linh toàn bộ đều cứng đờ. Phản phất bị Hồng Hoang thần ma cho tập trung vào bình thường, Chấn Hồn Bi pháp bảo nguyên linh hoàn toàn không dám động đậy. Suy nghĩ của nó có chút đình trệ, suy nghĩ một mảnh hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác ở giữa, liền bị La Thiên trong trong ngoài ngoài quét một lần. Loại cảm giác này chỉ kéo dài một lát. Sau đó, nó cảm thấy thần hồn siết chặt, mấy giọt tản ra hương thơm hương vị tinh huyết, nhỏ xuống đến Chấn Hồn Bi bên trên. Trong nháy mắt, nó liền bị nhận chủ. Nhưng có lúc trước kinh lịch, Chấn Hồn Bi pháp bảo nguyên linh nửa điểm không dám phản kháng. Nó quyết định chắc chắn, có chút vào đã mẹ không sợ rơi, đem Chấn Hồn Bi cấm chế mở rộng, tùy ý Việt Trần luyện hóa. Nó ngược lại muốn xem tiểu tử này đến cùng có thể luyện hóa đến loại nào tình trạng. Việt Trần mặc dù có chút kinh dị Chấn Hồn Bi vậy mà toàn không chống cự, nhưng hắn có thể thông thuận luyện hóa, cũng là chuyện tốt. Chương 385, Uy Chấn Tiên chương 385, Uy Chấn Tiên tiên lôi luyện bảo thuật, đã có thể tẩy luyện pháp bảo, cũng có thể tế luyện pháp bảo. Mặc kệ phương diện nào, đều là thẳng tiến không lùi bá liệt. Thẳng đến thần hồn cùng pháp lực tất cả đều hao hết, mới có thể đình chỉ tế luyện. Lấy Việt Trần tích lũy, hắn nhiều nhất tế luyện đến tầng 18 tiên tiên thần cấm, liền không thể tiếp tục được nữa. Nhưng, hắn là nhiều người cơ linh a sớm đã chuẩn bị ngũ văn dưỡng thần đan cùng hồi linh đan, chỉ còn chờ pháp lực dần dần khô, thần hồn dần dần kiệt thời điểm liền nuốt vào. Như vậy, tại trấn hồn bi pháp bảo nguyên linh trong ánh mắt kinh ngạc, hắn sinh sinh luyện hóa 27 đạo tiên tiên thần cấm, hiện lên tam cửu số lượng. Việt Trần hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Đây là hắn tế luyện thần cấm nhiều nhất một kiện thuần dương pháp bảo, ngay cả hắn bản mệnh pháp bảo, vạn kiếp thần kim đỉnh cũng không bằng. Ở đây sau thật lâu trong thời gian, khối này trấn hồn bi đi theo hắn chinh chiến các đại thế giới, lập xuống công lao hắn mã. Nói lên vạn kiếp thần kim đỉnh, những năm này một mực tại Việt Trần trong đan điền luyện dưỡng. Việt Trần ngẫu nhiên nhìn một chút, phát giác nó đã có 18 đạo thiên cương cấm chế. Nó pháp bảo khí linh đạo kiếp, đã dài đến hơn 10 tuổi bộ dáng thiếu niên. Những năm này Việt Trần một mực tại tinh tu, cũng không xuất thủ qua, cũng không biết vạn kiếp thần kim đỉnh uy lực như thế nào. Bất quá, tu sĩ bản mệnh pháp bảo, đồng dạng tại ẩn dưỡng bên trong, rất ít bỏ được lấy ra sử dụng. Trừ kiếm tu. Kiếm tu bản mệnh phi kiếm, coi trọng nhân kiếm hợp nhất, muốn cùng tu sĩ cùng nhau kinh lịch ma luyện, mới có thể tích lũy kiếm sát, ma luyện kiếm khí, thành tựu một thanh đỉnh cấp phi kiếm. Bất quá, lời này liền kéo xa. Tế luyện 27 đạo tiên tiên thần cấm thuần dương pháp bảo, đã có thể phát huy ra nó thực lực mạnh mẽ tuyệt đối đến. Sau đó lại đánh nhau thời điểm, cũng không phải tùy ý thuần dương pháp bảo tự do phát huy, mới có thể khiến ra pháp bảo toàn bộ uy lực đến, mà là chỉ đâu đánh đó, tâm ý tương thông, khi tất yếu, còn có thể người và bảo vật hợp lại là một, chẳng khác gì là nhiều một cái mạng. Cổ Dương chân nhân nếu không phải xui xẻo gặp được Lâm Bảo đang bao vây, không thể nói trước liền có thể người và bảo vật hợp lại là một, chạy thoát. Bất quá, bây giờ những này đều làm lợi Việt Trần. Hắn hưng phấn sau khi, lại nhớ lại kiếm gây mối hận. Việt Trần một trưởng vỗ tại trấn hồn bi bên trên, quắc, đi ra. Trấn hồn bi khe khẽ rung lên, sau đó một đạo hắc quang hiện lên, nguyên địa hiện ra một vị người mặc áo bào màu đen đạo nhân đến. Cái này mặt người như dao gọt búa bổ, vừa lăng lạnh leo cứng rắn, nó mắt sáng như đuốc, thân hình uy mạnh hữu lực. Hắn vừa mới đi ra, liền phun ra chính mình danh tự, ta chính là Trấn Hồn. Việt Trần khẽ nói, ta một lần nữa cho ngươi lấy cái tên, liền gọi đi Trấn Thiên thôi. Hắn cùng Trấn Hồn bi có kiếm gây mối thù, nhưng bây giờ Trấn Hồn bi rơi vào trong tay của hắn, thành pháp bảo của hắn, hắn cũng không tốt trả thù. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cho Trấn Hồn bi thay cái danh tự, nho nhỏ trả thù một chút. Trấn Hồn khỏe miệng co giật một chút, gặp Việt Trần kiên trì, đành phải nhận lấy cái tên này. Sau đó, hắn liền kêu là Uy Trấn Thiên. Thiên đạo có cảm giác, nó nguyên linh hạch tâm, Trấn Hồn hai chữ, đổi thành Uy Trấn Thiên, ba cái không gì sánh được bá khí đen kịt chữ lớn. Tốt, việc này đã xong, đi. Thái Lâm chân nhân tay nâng bảo tháp, dưới chân dâng lên một xích vân, nâng bọn hắn hai sư đồ, liền thẳng hướng tinh không bay đi. Trong lúc cấp bách, Việt Trần quay đầu nhìn xuống một chút, chỉ gặp phía dưới tông kỳ phân vật, áo bào trắng đồng bền, thủ hộ tại Thanh Hư Tiên phủ bên ngoài. Hắn không khỏi hai mắt nóng lên, cảm xúc bành trướng. Cũng chỉ nhìn cái nhìn này, Việt Trần liền bị Thái Lâm chân nhân mang theo sông lên Cương Phong Lôi Hỏa tầng. Tinh không chi ngoại, Tiên Tông hai vị trưởng lao tất cả chấp nhất kiện thuần dương pháp bảo, cùng Lục Dương Ly Hỏa Xích, Băng Phách Thần Quang kiếm cùng một chỗ, hiện lên tứ phía bọc đánh, đem chụp Nhật lao đạo bao quanh vây quanh ở trong đó. Hai vị này trưởng lão đều có động hư kỳ tu vi, thường tại Tiên Tông bên trong tinh tu, rất ít xuất thế. Trong đó một vị người mặc áo lam, khuôn mặt tuấn tú trưởng lão, đạo hiệu Diệu Dương, tay cầm thuần dương pháp bảo trấn sơn ấn. Mà đổi thành một vị áo trắng phiêu miểu, giống như cựu thiên tiên tử Hạ Phạm Trần, dung mạo xuất sắc nữ tu, đạo hiệu thì làm Diệu Sơ, nó tay cầm thuần dương pháp bảo trấn thiên lăng. Cái này hai kiện thuần dương pháp bảo giấu ở trong tông môn, cũng cực ít xuất thế. Bây giờ vì lưu lại cái này chụp Nhật lão đạo, trưởng giáo chân nhân mới mời được hai vị này. Lúc này chụp Nhật lão đạo trong lòng hối hận chi tình, thao thao bất tuyệt, nghiêng Đông Hải chi thủy cũng khó có thể rửa sạch. Hắn chỗ nào hiểu được, chỉ vì đối phó một cái ngay cả hóa thần cũng không đến tiểu tử, lại dẫn tới bốn kiện thuần dương pháp bảo gây công cùng hắn. Nếu không phải hắn cũng có một kiện thuần dương pháp bảo phòng thân, sợ là đã sớm nuốt hận nơi đây. Cái kia trời đánh tiểu tử, chẳng lẽ là Diệu Nhiên tiểu nhi kia con riêng phải không? Chụp Nhật lão đạo trong lòng hận cực, nhưng lại đào thoát vô vọng. Mắt thấy tự thân khí tức càng ngày càng mệt mỏi, nếu là lại không hạ quyết tâm, sợ là nửa điểm hy vọng chạy thoát cũng không có. Chụp Nhật lão đạo trong mắt hung quang lấp lóe, đột nhiên để mắt tới Diệu Sơ tiên tử. Trên người hắn khí tức cực tốc phồng lên, trong nháy mắt vọt tới Diệu Sơ tiên tử trước người. Tránh mau! Diệu Dương chân nhân vội vàng hô to. Lục Dương Ly Hỏa Xích cùng Băng Phách Thần Quang kiếm cũng trong nháy mắt lao đến. Nhưng mà, cái này Chụp Nhật lão đạo thân là giới này cường giả đỉnh cao, hắn để mắt tới Diệu Sơ tiên tử muốn tự bạo, ở đâu là nàng có thể trốn được. Bước mặt nguy hiểm, Diệu Sơ tiên tử cũng chỉ tới kịp đem Trấn Tiên Lăng thu hồi, bảo vệ tự thân. Ha ha ha! Bạo! Chụp Nhật lão đạo điên cuồng cười gằn, phản phất thấy được Diệu Sơ tiên tử vẫn lạc. Vâng. Chụp Nhật lão đạo cùng hắn bản mệnh pháp bảo Kim Quang Thuẫn cùng một chỗ tự bạo, toàn bộ thân hình nổ thành huyết vụ, pháp bảo vỡ vụn liên miên, đem phụ cận tinh vực nổ dung chuyển không chịu nổi. Vô số thiên thạch hướng phụ cận trên tinh cầu đập xuống, sinh minh tinh đều run lên bài run. Sư muội, Diệu Dương chân nhân thử mắt một nước, điên cuồng hướng tự bạo chi địa phóng đi. Đột nhiên, một đạo kinh khủng hấp lực từ nổ tung chi địa truyền đến. Diệu Dương chân nhân thân hình dừng lại, kinh nghi bất định nhìn sang, chỉ thấy một cái hoàng bì hồ lỗ như cái động không đáy bình thường, đem Chụp Nhật lão đạo bạo tạc huyết vụ cùng vô số mảnh vỡ pháp bảo hết thảy hút vào. Đây là Diệu Dương chân nhân không biết hồ lô hoa, có chút không rõ đi bạn. Bất quá, cái này hoàng bì hồ lô cũng là kiện thuần dương pháp bảo, Diệu Dương chân nhân có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, huyết vụ tan hết, mới lộ ra Diệu Sơ tiên tử thân ảnh. Đã thấy nàng đang bị thần tiêu tử lôi thắp cùng một khối thần bia bao phủ ở bên trong, lại lông tóc không thương. Chỉ là, nàng lúc này thần sắc cũng đầy là kinh ngạc, phảng phất không biết làm sao. Nguyên lai, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc kia, Thái Lâm chân nhân mang theo Việt Trần khó khăn lắm đuổi tới. Thấy tình huống nguy cấp, hai người cũng không lo được mặt khác, vội vàng đem ba kiện thuần dương pháp bảo một mạch ném tới, đem Diệu Sơ tiên tử bảo hộ ở trong đó. Diệu Dương chân nhân thần thức nhất chuyển, chỉ thấy nơi xa, Thái Lâm chân nhân mang theo một cái thoát kiếp kỳ tiểu tử, chính cười mỉm nhìn tới. Nhìn thấy hắn, Thái Lâm chân nhân bận bịu bay người lên trước, hướng hai người hành lễ, gặp qua Diệu Dương sư bá, Diệu Sơ sư bá, gặp qua hai vị tổ sư bá. Việt Trần cũng đi theo không người đi vái chào. Nghe vậy, Diệu Dương chân nhân gật đầu, thật sâu nhìn Việt Trần một chút. Chương 386, đi một lát sẽ trở lại. Chương 386, đi một lát sẽ trở lại. Không trách Diệu Dương chân nhân hiếu kỳ. Trường giáo chân nhân chi mệnh, dù là tự bạo thuần dương pháp bảo, cũng muốn cứu trở về Việt Trần. Hắn cùng Diệu Sơ tiên tử lĩnh mệnh thời điểm, liền đối với tiểu tử cảm thấy vạn phần tò mò. Bây giờ lại nhìn, cũng là dạng chó hình người, chính là cái này thoát kiếp kỳ cảnh giới, có chút có lỗi với cái kia khí vận chi tử tên tuổi. Không đề cập tới Diệu Dương chân nhân trong lòng như thế nào oán thầm. Thái Lâm chân nhân cùng Việt Trần riêng phần mình với tay, đem thần tiêu tử lôi tháp cùng chấn hồn bi thu hồi. Cho đến lúc này, Diệu Sơ tiên tử mới rời khỏi hai kiện thuần dương pháp bảo phạm vi ba phủ. Nàng vừa ra tới, liền đối với Thái Lâm chân nhân sư đồ hai người nói lời cảm tạ, đa tạ Thái Lâm sư chất hai người cứu được bần đạo vô cùng cảm kích. Thái Lâm chân nhân bận bịu đáp lễ, sư bá khách khí, nói đến, sư bá có một kiếp này, cũng là vì cứu tiểu đồ, Thái Lâm hai người thật cảm thấy hổ thẹn. Diệu Sơ tiên tử nghe vậy tươi sáng cười một tiếng, tinh không đều thất sắc mấy phần. Nàng lắc đầu, Chu thần kinh khải, chúng ta thân là đồng môn, từ nên cùng nhau trông coi, sư chất không cần như vậy, việc này như vậy coi như thôi, như thế nào? Thái Lâm chân nhân sư đồ hai người lập tức liên tục gật đầu. Nơi xa, quang phách thần quang kiếm cấp tốc lao đến, rơi vào Việt Trần trong lòng bàn tay. Diệu Dương chân nhân cùng Diệu Sơ tiên tử ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Tiểu tử này, đến cùng có mấy món thuần dương pháp bảo, không hổ là khí vận chi tử, quả nhiên là gọi người đỏ mắt. Hai bọn họ lại là đem băng phách thần quang kiếm, cũng làm Việt Trần bà bối. Muốn nói là Việt Trần khí vận, cũng đều thỏa. Ngao Lâm nếu là chưa cùng Việt Trần liên lụy, nhất định cũng tiếc rằng nay khí vận, nơi nào sẽ có ba kiện thuần dương pháp bảo bản thân. Chỉ có thể nói Việt Trần khí vận quá mức cường đại, toàn bộ Xích Minh giới khí vận, hắn độc chiếm bảy phần. Tất cả cùng hắn người thân cận, đều có thể được chia một chút khí vận, đến chút chỗ tốt, chớ nói chi là nó chỗ tông môn. Bởi vậy, Diệu Nhiên trưởng giáo đối với hắn thế nhưng là bảo bối rất, chỉ là cũng không gọi hắn biết được thôi. Tại băng phách thần quang kiếm đằng sau, Lục Dương Ly Hỏa Xích chậm một bước, cũng đến phụ cận. Sau đó, hồng quang lóe lên, thần xích biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa hiện giá hỏa ly thân ảnh. Có thể giải trừ hậu hoạn. Thái Lâm chân nhân hỏi, chỉ tìm được hai nơi, bị bản tọa cùng băng phách tiêu diệt, về phần mặt khác, không biết còn có hay không. Hỏa Ly hơi nhướng mày, có chút không xác định đạo. Việt Trần nghe vậy trong lòng run lên. Cái này hợp đạo cảnh cường giả nếu là không thể chạm thảo trừ căn, gọi hắn khởi tử hoàn sinh, tận từ một nơi bí mật gần đó lời nói, về sau tiên tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đều thành vấn đề. Việt Trần trong lòng khẩn trương, bận điệu âm thầm đều, La Thiên tiền bối, cứu cầu ngươi tính toán, cái kia chụp nhật lao đạo còn có cái nào chuẩn bị ở sau, muốn triệt để chém chết hắn mới được. Tạm chờ lấy. Thần hồn bên trong, La Thiên thanh âm truyền đến. Việt Trần đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Sau một lúc lâu, La Thiên thanh âm mới lần nữa tại trong thần hồn của hắn vang lên, Câu Lâm tinh trên có một chỗ, bên trên Dương tinh trên có một chỗ, không có. Tiếng nói của hắn rơi xuống sau, Việt Trần trong đầu đông dương hiện ra hai bộ địa đồ, chính là chụp nhật lao đạo hóa thân chỗ ẩn thân. Việt Trần tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, liền lên tiếng nói, chư vị trưởng bối, vừa rồi từ chấn hồn bi bên trong tin tức truyền đến, cái này chụp nhật lao đạo còn có hai nơi chỗ ẩn thân. Ở nơi nào? Mau nói đi. Diệu Dương chân nhân trong mắt thần quang khẽ động, vội vàng quát. Chẳng thảo trừ can, việc này không nên chậm trễ, không phải do hắn không đội, nếu không cứ gọi chụp nhật lao đạo lần nữa ẩn nấp đi, vậy coi như khó tìm. Việt Trần không dám thất lễ, vội vàng đem hai bộ địa đồ vẽ phòng theo vào hư không. Diệu Dương chân nhân hướng Hồ Lô Hoa đưa tay, đem chụp nhật lao đạo tinh huyết tại ta một chút. Hồ Lô Hoa lúc này ngược lại là hào phóng, trực tiếp xuất ra một đại đoàn, chia làm hai phần, cho Diệu Dương chân nhân một phần. Hoành Đâm bên trong rỗi ra một bàn tay, một phần khác trực tiếp bị Thái Lâm chân nhân lấy đi. Hắn cười nói, đây là nên ta người sư phụ này hết sức, chỉ là sư chất phân thân thiếu phương pháp, làm phiền hai vị sư thúc. Nói đi, hắn đem thần tiêu tử lôi tháp một tế, người và bảo vật hợp lại là một, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Không trung chỉ truyền tới một câu nói của hắn, ta đến bên trên Dương Tinh, đi một lát sẽ trở lại. Hắn đi quá nhanh, Việt Trần cản chi không nổi, đành phải trơ mắt nhìn sư phụ đi xa. Diệu Dương chân nhân cười ha ha, chúng ta cũng đi, đi nhanh về nhanh. Nói đi, hắn cùng Diệu Sơ tiên tử hai người, riêng phần mình tế lên pháp bảo, cùng đi hướng Câu Lâm Tinh. Trong ngay mắt, nơi đây cũng chỉ còn lại có Việt Trần ba người. Việc đã đến nước này, lo lắng cũng là vô dụng, cũng may sư phụ bên người có Lôi Triệt tiền bối, chắc hẳn không có việc gì. Việt Trần yên tâm lại, đột nhiên liền nghĩ tới Kim Linh cùng Kim Khuê hai cái. Hắn kinh nghi nói chúng ta tất cả lên cái này đã lâu, tại sao không nghe được động tĩnh của bọn họ? Hồ Lô Hoa bận bịu cảm ứng Kim Khuê cấm chế trên người, lại phát giác nửa điểm phản ứng cũng không có. Hắn lắc đầu, không thể liên hệ với, nhưng Kim Khuê cấm chế trên người cũng không phá bỡ, chắc là tiến nhập một mảnh không gian khác. Nghe vậy, Hỏa Ly nhắm mắt cảm ứng. Sau một lúc lâu, hắn lắc đầu nói, phụ cận cũng không có gì chỗ dị thường. Việt Trần không khỏi khẩn trương, đành phải lại âm thầm tỉnh giáo La Thiên. Nơi cơ duyên, ít ngày nữa tự về. La Thiên tuy chỉ phun ra tám chữ này, lại gọi Việt Trần buông lòng thở ra một hơi. Hắn hành động như vậy, trong thần sắc tự nhiên lọt mấy phần, Hỏa Ly nhìn xem trong lòng hơi động. Tiểu tử này, có gì đó quái lạ a. Bất quá, tiểu tử này cổ quái cũng không phải một ngày này, khí vận chi tự a, luôn có chút chỗ kỳ lạ. Hỏa Ly hất ra ý nghĩ trong lòng, tay áo dương lên, nói đi đi. Việt Trần nhớ tới Thanh Hư Tiên phủ bên ngoài những đồng môn kia, đội bằng nói, mau mau, mau mau. Tiền bối lại mang ta đoạn đường. Mơ tưởng, ngươi không phải mới được kiện đồ tốt ta, không được gọi ra tới gặp biết một chút. Hỏa Ly liếc xéo lấy hắn, không chút lưu tình cái nói. Việt Trần sờ lên cái mũi, đành phải đem chấn hồn bi đem ra. Hắn tại trên thân bia gõ gõ, "Ê, Uy Chấn Thiên, Hỏa Ly tiền bối muốn gặp ngươi đấy, còn không mau đi ra." Chấn hồn bi bên trên hắc quang xẹt qua, thân ảnh đen kịt lóe lên, Uy Chấn Thiên hiện ra thân hình. Hỏa Ly nhìn xem hắn so chính mình cao hơn một tầng cảnh giới, có chút không lớn thoải mái. Hắn hướng Uy Chấn Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói ngươi đem tiểu tử này thiểm lôi kiếm cho đánh gãy, chuẩn bị như thế nào bồi hắn. Uy Chấn Thiên nghe vậy cứng lại. Hắn nhìn một chút Việt Trần, cười khổ nói, ta thân không vật dư thừa, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Việt Trần có chút không tin tưởng lắm. Gặp Việt Trần thần sắc không vui, Uy Chấn Thiên đành phải lại nói muốn nói bồi, ta đành phải dẫn ngươi đi Cổ Dương chân nhân đạo chẳng tìm. Việt Trần ánh mắt lập tức liền sáng lên. Một vị nguyên thần pháp thân cảnh cường giả, nó cất giữ nhất định không ít. Dù sao, không phải ai cũng giống như hắn bình thường, có hổ lô hoa tùy thân. Đương nhiên, vẫn tưởng ngoại trừ, người ta thế nhưng là tự mang không gian tùy thân giáng thế, người bên ngoài hâm mộ không đến. Hỏa Ly gật đầu, đợi chuyện chỗ này, ngày sau lại đi, đi đi. Nói đi, hắn hồng y tung bay, trực tiếp tiến vào Xích Minh Tinh bên trong. Thấy vậy, Uy Chấn Thiên dưới chân hiện ra một đoàn mây đen, đem Việt Trần chụp tới, cùng nhau tiến vào Xích Minh giới. Chương 387, Diệt Tông môn đó chương 387, Diệt Tông môn đó Thanh Giữ Sơn. Diệu Trúc chân nhân chính lo lắng nhìn xem tinh không chi ngoại. Bọn hắn vừa đến nơi đây, vừa vận đụng phải Vương Minh dẫn Thanh Giang thủy phủ binh tướng đuổi tới. Vài phương hợp lực, ba lần năm đi hai liền đem Kim Dương chân nhân cùng Thái Dương thần giáo đệ tử chém mất sạch sẽ. Diệu Trúc chân nhân muốn định tốc chiến tốc tháng sau, đi giúp đồ đệ đồ tôn. Nào biết được chờ hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy Việt Trần móc ra một chiếc gương, đem cái kia nguyên thần pháp thân kỳ Cổ Dương chân nhân vô đến thẳng thoát hơi. Ngay sau đó hắn liền trong lòng chửi mẹ, đồ đệ này đồ tôn đều giàu đến chảy mỡ, thuần dương pháp bảo khi cục gạch, chỗ nào còn cần hắn cái này kẻ nghèo hèn. Bởi vậy, Diệu Trúc chân nhân trực tiếp mắt không thấy tâm không phiền, tùy bọn hắn đi. Nhưng mà, các loại ngao lâm mở rộng tiên phủ chi môn, xin mời chư vị đồng môn đi vào. Hắn đem đi theo tới đệ tử, đều tại Thanh Hư tiên phủ bên trong dàn xếp thỏa đáng, còn chưa thấy đến đồ đệ đồ tôn trở về. Diệu Trúc chân nhân lúc này mới gấp, vội vàng ra Thanh Hư tiên phủ, đang chuẩn bị vọt tới tinh không đi xem đến tận cùng. Lại không ngại, một đạo ánh sáng màu lửa đỏ hiện lên, hỏa ly rơi vào tiên phủ bên ngoài. Diệu Trúc chân nhân đại hỉ, vội vàng cùng hỏa ly chân nhân lẫn nhau chào. Sau đó, liền nghe đến tiểu hỗn đảng kia hưng phấn mà hô to, sư tổ, lão nhân gia ngài cũng tới nữa. Diệu Trúc chân nhân sạm mặt lại, quay đầu hướng Việt Trần nhìn lại, lại bị bên cạnh hắn một thân hắc bảo Uy Chấn Thiên hấp dẫn ánh mắt. Con ngươi của hắn lập tức co rụt lại. Sư tổ, đây là Uy Chấn Thiên, ta mới được thuần dương pháp bảo. Việt Trần có chút tiểu đắc ý, giống như là tìm kiếm phụ huynh khen ngợi hài tử. Diệu Trúc chân nhân trên khuôn mặt thu kệch, biểu lộ lập tức liền một lời khó nói hết. Hẳn là tiểu tử thúi này là cố ý ở trước mặt hắn khoe khoang. Nô, bần đạo đã biết, sư phụ ngươi đấy. Diệu Trúc chân nhân trái xem phải xem, không thấy đến đồ nhi, vội vàng lại hỏi. Việt Trần mấp máy môi, sư phụ đi bên trên Dương Tinh, đi tìm Trục Nhật lao đạo hóa thân. Diệu Trúc chân nhân nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn mặc dù cũng lo lắng Thái Lâm chân nhân an nguy, lại sẽ không đi ngăn cản hắn. Dù sao sư tử đồ hiếu, chính là nhân chi thường tình. Đều đi bảo, thương nghị một phen bước kế tiếp nên làm như thế nào. Diệu Trúc chân nhân nhăn đầu lông mày, trong lòng có chút ý nghĩ. Tốt. Việt Trần gật đầu, đi đầu mở ra tiên phủ cấm chế, mấy người tiến nhập Thanh Hư tiên phủ. Tiên phủ bên trong, Ngao Lâm ngay tại chiêu đãi các vị đồng môn. Sớm có cơ linh bạn nữ tử Ly Giang thủy phủ bên trong đưa tới yến hội, lúc này đám người ngay tại cao giọng đàm luận vừa rồi đại chiến. Cái này Thái Dương thần giáo chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào? Tại ta tiên tông trên địa bàn, dám tiến đánh đệ tử bản tông tiên phủ, thật là sống dính nhau. Bần đạo ngược lại là cảm thấy, cái kia Thái Dương thần giáo lòng lang dạ thú, chỉ là đoán sai chúng ta thực lực thôi. Cũng là, bọn hắn ở vào Tây Cực Linh Châu cấp độ kia lệnh góc chi địa, giống như hết ngồi đáy giếng giống như, có thể có rất kiến thức. Lần này náo ra lớn như vậy động tĩnh, không biết trưởng giáo chuẩn bị kết cục như thế nào. Hắc, muốn ta nói, muốn trực tiếp đem bọn hắn đánh đau nhức mới được, nếu không tiên tông hy vọng ở đâu? Trong lúc nhất thời, đám người cảm xúc cao, lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích lên Thái Dương thần giáo. Việt Trần vừa vào cửa liền nghe đến những lời này, không khỏi sạm mặt lại. Cái này nếu là gọi người không biết nghe, còn tưởng rằng tiên tông ăn thua thiệt rất lớn, muốn đi báo thủ rửa hận đấy. Việt Trần đi vào tiên phủ đại sảnh, nhìn xem các vị đồng môn. Hắn háng giọng một cái, đối với đám người đi bái chào, đa tạ chư vị trưởng bối, chư vị đồng môn không chối từ khổ cực, ngàn dặm đến rút, Huyền Tiêu vô cùng cảm kích. Diệu Hoa chân nhân bối phận cao chút, lúc này đang ngồi ở thượng thủ. Việt Trần nói xong, hắn khẽ bước cằm, nói không cần như vậy, đồng môn ở giữa cùng nhau trông coi, chính là bản tông tông quy, cũng là lẽ thường. Một vị khác đạo hiệu Diệu Thương trưởng lão thì là ha ha đại thiếu, ngươi một mực đem rượu ngon thức ăn ngon nhiều chuyển chút đến, để bọn hắn ăn uống thả cửa một phen, liền xem như tạ lễ. Những người còn lại sau khi nghe xong, lại vẫn nhao nhao đồng ý ý này. Việt Trần không khỏi mỉm cười, những đồng môn này thật sự là thật là đáng yêu. Hắn vung tay lên, đặc biệt hào khí địa đạo, ăn hết mình, muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ấy, chấm đã, việc này đến tiếp sau muốn nên như thế nào tiến hành? Chư vị có thể có điều lệ. Một vị đạo hiệu Diệu Bình trưởng lão, hai tay đè ép, ngừng đám người huyên áo, ngưng mi hỏi. Nghe vậy, Diệu Trúc chân nhân trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía Diệu Hoa chân nhân, "Sư minh, trưởng giáo có thể có phân phó khác?" Nghe hắn hỏi, Diệu Hoa chân nhân sắc mặt có trong nháy mắt cổ quái. Hắn nhìn về phía Biệt Trần, nhìn thấy hắn nói trưởng giáo chi ý, việc này chính là bởi vì Huyền Tiêu mà lên, nên như thế nào làm việc, khi hỏi Huyền Tiêu chi ý. Cái này trong sảnh mọi người nhất thời sôi trào, trưởng giáo chân nhân đây là ý gì? "Sư minh, ngươi nói trưởng giáo là ý gì a?" "Hẳn là muốn đem vị trí trưởng giáo truyền cho Huyền Tiêu sư đệ." Huyền Nhất tính tình gấp chút, lúc này vội vàng hỏi hướng bên cạnh Huyền Thông bọn người. "Ta đây các loại chỗ nào biết được, sư đệ còn xin nói cẩn thận, chớ cho Huyền Tiêu sư đệ thêm phiền phức." Huyền Thông nhíu mày trách mắng. Huyền Nhất lập tức bịt miệng lại, khẩn trương hướng nhìn hai bên một chút, vạn hạnh người khác cũng đang thảo luận, cũng không có cái nào cố ý đến nghe lén. Diệu Trúc chân nhân lại là không khỏi thẳng xoa lợi, trưởng giáo đây là muốn có thể một đầu dê đến hao lông sao? Tuy nói hắn đồ tôn vận khí tốt, lại không thể cái gì nổi đều gọi hắn con thôi. Nghĩ đến chỗ này, Diệu Trúc chân nhân trừng mắt, phản bác, hắn cọp lông đều không có dài đủ mắt con, chỗ nào có thể quyết định đại sự như thế, việc này, lão đạo làm chủ. Theo lão đạo nhìn, chúng ta chắc chắn muốn cho Thái Dương thần giáo một bài học không thể, nếu không, về sau như thế nào phục chúng? Diệu Trúc chân nhân lại là có chút kích động. Diệu Hoa chân nhân khẽ miệng giật một cái, như cũ hướng phía Việt Trần hỏi, "Việc này, ngươi như thế nào nhìn?" Lúc này Việt Trần, trong lòng là cực kỳ choáng váng. Trưởng giáo chân nhân đây là muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng a? Lại nói, giới chiến liền muốn tiến đến, vạn nhất hai tông đại chiến, có thể hay không gây nên trong giới rung chuyển, việc này không tiện đem nắm a. Việt Trần trầm ngâm nửa ngày, mới tại mọi người kỳ dị trong ánh mắt, ngẩng đầu lên. Trong mắt của hắn thần quang lập lòe, nói đệ tử chi ý, chúng ta chém giết Trục Nhật lão tổ, song phương đã kết thâm cửu đại hận. Tại bực này thời kỳ đặc thù, để phòng phía sau bị người đâm một đao, không bằng như vậy đánh đến tận cửa đi, diệt tông môn đó, đoạt nó tài nguyên. Việt Trần quét mắt đám người một chút, nhìn xem bọn hắn kinh ngạc bộ dáng, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, đương nhiên, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người giết chết bất luận đội, người đầu hàng phát hạ tâm ma đại thệ, hợp nhất nhập tông. Việt Trần lời nói chưa hết, nhưng mọi người cũng minh bạch hắn ý tứ. Quả thật, một lời không hợp liền diệt tông môn đó, nhìn như tàn nhẫn. Nhưng giới chiến liền muốn tiến đến, tông môn nào sẽ thả tâm phía sau có cái đại cửu gia, chính mình dốc hết tông môn chi lực đi tham dự giới chiến, liền không sợ phía sau gọi người tận diệt. Lại người đầu hàng chỉ cần phát hạ đại thệ, tông môn cũng không phải không có khả năng tiếp nhận, rất nhiều tông môn không phải liền là như vậy khuyết trường tới a. Chương 388, Quân Tiên Bảo Thuyền. Chương 388, Quân Tiên Bảo Thuyền cùng. Diệu Hoa chân nhân tán thưởng nhìn Việt Trần một chút. Tiểu tử này, ngay bình thường nhìn hắn cùng cái oan đại đầu giống như, không muốn, cũng có như thế giảo hoạt quả quyết thời điểm. Trường môn gọi tiểu tử này quyết định, lại có khác biệt ý tứ. Đến một lần, tự nhiên là khảo nghiệm hắn một phen, nhìn nó tâm trí như thế nào. Thứ hai thôi, tự nhiên là mượn nhờ hắn khí vận, tốt thành tựu việc này. Thấy mọi người nhìn lại, Diệu Hoa chân nhân mới nói, nếu như thế, thông chi tất cả đỉnh núi đệ tử tinh anh tới đây hội tụ, giết tới Thái Dương thần giáo. Sư minh, lúc này sợ là đã kinh động đến bọn hắn thôi. Diệu Trúc chân nhân có chút bận tâm, sợ đánh rắn không chết, bị cắn ngược lại một cái. Không. Diệu Hoa chân nhân lắc đầu, việc này đã sớm bị trưởng giáo cùng Mộc lão liên thủ che đậy thiên cơ, không cần phải lo lắng. Đám người lúc này mới bỏ xuống trong lòng lo lắng. Thấy mọi người thương nghị hoàn tất, Diệu Hoa chân nhân như vậy hướng trưởng giáo Diệu Nhiên chân nhân báo cáo trận chiến này kết quả, cùng Việt Trần đề nghị. Biết được Trục Nhật lão tổ đã đền tội, Diệu Dương chân nhân đám người đã tiến đến diệt phía sau tay, Diệu Nhiên chân nhân vỗ tay cười to. Tốt. Như vậy đi một cái đại địch. Cái kia Thái Dương thần giáo lòng lang dạ thú, còn muốn ngấp nghé chúng ta chấn thế tông môn địa vị, lần này gọi hắn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Diệu Nhiên chân nhân mắt lộ ra hàn quang, thần âm cuồn cuộn, truyền lệnh tất cả đỉnh núi đệ tử nội môn, tận lên tinh nhuệ, tế lên quân tiên bảo thuyền, tụ hợp thành giữ sơn đám người, lao thẳng tới Thái Dương thần giáo. Tuân trưởng giáo lệnh. Tất cả đỉnh núi phía trên, ầm vang đồng ý tiên tông động. Ông. Một đạo vang vọng toàn bộ tông môn vụ vụ tiếng vang lên. Không bao lâu, tông môn tính chiến lược vũ khí, khổng lồ quân tiên bảo thuyền, lần đầu hiện ra tại rất nhiều đệ tử trước mặt. Chiếc này quân tiên bảo thuyền chính là tông môn không xuất thế thuần dương pháp bảo. Trừ giới chiến thời điểm, đây là lần thứ hai lấy ra sử dụng. Lần đầu cũng là mở ra tông chiến thời điểm. Quân tiên bảo thuyền bên trên, Tĩnh Lư lão tổ tay cầm thần tiêu xích vũ kiếm, Tĩnh Nguyên lão tổ người khoác quang minh kim thiết ý đi, đứng trước tại bảo thuyền phía trên, chờ đợi chúng đệ tử lên thuyền. Cái này Tĩnh Nguyên lão tổ sớm đã ẩn tu nhiều năm, trước đây đã từng là phần tử hiếu chiến, sát tính cực nặng. Lúc này nghe nói có tông chiến, hắn ầm vang xuất quan, trực tiếp hướng trưởng giáo chân nhân chờ lệnh xuất chiến. Trưởng giáo chân nhân đến cùng có chút không quá yên tâm, sợ Tĩnh Nguyên lão tổ giết đến cao hứng, không người có thể trị, liền phái hắn sư minh Tĩnh Lư lão tổ cầm trưởng giáo bội kiếm cùng nhau đi tới. Trên đầu thuyền, Tĩnh Nguyên lão tổ nhìn bên cạnh Tĩnh Lư lão tổ, khóe miệng co giật mấy lần. Ai, có sư minh đi theo, đùa nghịch đứng lên đều chưa hết hứng. Trong lòng của hắn ai thán, lại không phòng Tĩnh Lư lão tổ phảng phất trong lòng của hắn run đua giống như, lạnh lùng liếc hắn một cái. Đáng thương đã tấn thăng đến hợp đạo kỳ Tĩnh Nguyên lão tổ, trong lòng đột nhiên run lên vài run. Có thể thấy được, sư minh của ngươi hay là sư minh của ngươi? Thần Lôi Phong đệ tử Thái Thần dẫn chúng đệ tử đến đây, gặp qua hai vị lão tổ. Đây là Thần Lôi Phong Thái Thần đạo nhân, cũng là vị hiếu chiến vị trí. Hắn mặt mũi tràn đầy cảm giác hưng phấn, sau người nó đi theo đông đảo Thần Lôi Phong nội môn đệ tử tinh anh, cũng là thần sắc phấn khởi. Thần Lôi Phong trưởng ngọn núi sư đồ tôn ba người đều rời đi, Thái An đạo nhân tọa trấn ngọn núi này không có khả năng rời đi. Thái Thần đạo nhân lâm thời xin chiến, lúc này đem người đến đây. Tiếng nói của hắn vừa dứt, phương xa một đạo ấm sáng thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Thần Tiêu Phong đệ tử Thái Hòa dẫn chúng đệ tử đến đây, gặp qua hai vị lao tổ. Thái Thần đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía người tới. Thái Hòa chân nhân lúc này không có ngày xưa dáng tươi cười ôn hòa. Hắn thần tình nghiêm túc, mục trung hình như có hàn quang lóe lên. Ở sau lưng nó, Thần Tiêu Phong đông đảo đệ tử cũng thần sắc nghiêm trọng, nhìn hai vị lao tổ. Thấy vậy, Thần Lôi Phong đám người cũng trầm mặc. Võ Chiếu Phong đệ tử Thái Hoàng dẫn chúng đệ tử đến đây, gặp qua hai vị lao tổ. Giọng thanh thúy phá vỡ một ngạn. Thái Thần đạo nhân cùng Thái Hòa chân nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại là đồng thời khẽ miệng giật một cái. Chỉ gặp Thái Hoàng tiên tử đầu đội kim vượng quan, tiểu xảo thân thể, lồi lõm tinh tế, cuốn tại kim phượng giáp bên trong, lắc lắc có chút, phảng phất muốn đem áo giáp nó bạo. Nhưng, đó cũng không phải hấp dẫn hai người ánh mắt nguyên nhân chủ yếu. Hai người ánh mắt từ cái kia đỉnh chỉ run run phía trên, chuyển qua Thái Hoàng tiên tử đầu bay. Nơi này mới là gọi Thái Thần hai người khẽ miệng có giật nguyên nhân chỗ. Thái Hoàng tiên tử trắng non tay nhỏ, nắm một thanh đen kịt răng cưa lang nha đồng, gánh tại nàng tiểu nộn đầu bay. Căn này răng sói đại đồng là nàng bản mệnh pháp bảo, dài ngắn phẩm chất, như ý biến ảo. Thái Hoàng tiên tử bỗng nhiên chạy tới, uy phong lâm lâm đứng ở bên cạnh hai người. Sau người nó đi theo Võ Chiếu Phong đông đảo đệ tử, đồng đều nhìn không chớp mắt, đứng yên một bên. Thái Thần đạo nhân cùng Thái Hòa chân nhỏ sạc lập lúc ra mặt lắc một cái, có chút không được tự nhiên từ cái kia lắc lắc có chút bên trên rời ánh mắt. Tàng Kiếm Phong đệ tử Thái Nguyên dẫn chúng đệ tử đến đây, gặp qua hai vị lao tổ. Kinh thiên kiếm khí xẹt qua trời cao, qua trong giây lát liền đến mấy người bên cạnh. Lạnh lùng như xương Thái Nguyên chân nhân, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, kiếm ý chủ thiên. Ở sau lưng nó, Tàng Kiếm Phong chúng đệ tử đồng dạng kiếm ý tranh tranh, chiến thiên phạt. Phi Tiên Phong đệ tử Quá Lan dẫn chúng đệ tử đến đây, gặp qua hai vị lao tổ. Các loại linh quang chớp động, ngũ thải ban lan ánh sáng cầu vồng từ đằng xa đổ đến. Thái Lan chân nhân mi tâm kẹp lên một đạo nhăn nheo, mím chặt môi. Hắn trên gương mặt tuấn mỹ, tràn đầy túc sát. Ở sau lưng nó, Phi Tiên Phong chúng đệ tử chiến ý bay thẳng đấu bỏ. Cái này ngũ phong ngày bình thường hiếu chiến chút, lúc này tới cực nhanh. Một lát sau, phương xa bay tới một đạo bàn cờ to lớn. Chân ngọn núi đệ tử Quá Khôn dẫn chúng đệ tử đến đây, gặp qua hai vị lao tổ. Thái Khôn chân nhân chân đạp huyền vi trận bàn, mang theo trận ngọn núi đông đảo đệ tử phi tốc đi tới gần. Cái này huyền vi trận bàn là trận ngọn núi chấn phong chi bảo, có thể thấy được Diệu Vi chân nhân cũng là hạ vô liếng. Luyện Bảo Phong đệ tử Thái Hồng dẫn chúng đệ tử đến đây, gặp qua hai vị lao tổ. Thái Hồng chân nhân tay nâng như ý càn khôn đỉnh, chân đạp phi hồng vòng, tại không gian xẹt qua một đạo trường hồng. Ở sau lưng nó, Luyện Bảo Phong chúng đệ tử lái các loại pháp bảo, ngươi đuổi ta đuổi đi tới gần. Thái Nguyệt tiên tử cũng ở trong đó. Nàng giữa lông mày một vòng vẻ u sầu, có chút lo lắng Thái Lâm chân nhân an nguy. Bất quá, nghĩ đến chỗ này đi có thể nhìn thấy Thái Lâm chân nhân, nàng lại cao hứng. Luyện Dược Phong đệ tử Thái Chân dẫn chúng đệ tử đến đây, gặp qua hai vị lao tổ. Thái Chân chân nhân tay nâng Viêm Dương bảo lô, nó trong lò quay cuồng khí tức, phảng phất dơ một ngụm núi lửa, gọi người trong lòng run sợ. Diệu Cảnh chân nhân cũng đem Luyện Dược Phong chấn phong chi bảo Viêm Dương bảo lô ban thưởng, để cầu nhất cử kiến công. Tại Thái Chân chân nhân sau lưng, Luyện Dược Phong chúng đệ tử, một người tay nâng một tòa bảo lô, chỗ nào giống như là muốn đi đập phá quán, giống như là muốn đi tham gia luyện đan thi đấu, tranh cái cao thấp. Những năm gần đây, tất cả đỉnh núi người thừa kế từng cái tiến giai nguyên thần, tiếp trưởng phong chủ vị trí. Lúc này, trừ Thần Lôi Phong, còn lại Bát Phong đều là trưởng ngọn núi lĩnh đội, đem người xuất chiến. Đến tận đây, Thần Tiêu Bát Phong, tinh nhuệ tất cả đều đến đủ. Chương 389, chờ ta trở lại. Chương 389, chờ ta trở lại. Trừ những tinh anh này đệ tử bên ngoài, rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng nhao nhao chạy đến, hội tụ tại quảng trường tông môn bên trên. Bọn hắn ngước nhìn đồng bền ở hư không quân thiên bảo thuyền, trong mắt lộ ra nóng bỏng khát vọng. Chuyện gì thời điểm, bọn hắn cũng có thể leo lên chiếc bảo thuyền này, vì tông môn đi tham chiến. Nhìn phía dưới các đệ tử khát vọng ánh mắt, Tĩnh Nguyên lão tổ cười ha ha, đám tiểu đệ tử, đừng nội, về sau có các ngươi xuất lực thời điểm. Nói đi, hắn vung tay lên, thét, lên thuyền. Chúng đệ tử dựa theo tới trước tới sau, lần lượt lên bảo thuyền. Sau đó, Tĩnh Nguyên lão tổ ra lệnh một tiếng, tông môn cấm chế mở rộng, quân thiên bảo thuyền dâng lên một trận chói mắt thanh quang, xông thẳng lên trời. Thân là thuần dương pháp bảo đẳng cấp bảo thuyền, quân thiên bảo thuyền tốc độ cực nhanh, phảng phất trong nháy mắt, thành dữ sơn đã đến. Đây chính là tiểu tử kia đạo tràng a. Tĩnh Nguyên lão tổ thầm nói, nhìn xem so lao đạo đạo tràng đều không khác mấy bao nhiêu, cái này khí vận, thật gọi lao đạo hâm mộ. Hắn vừa nói thầm xong, Tĩnh Lư lão tổ liền lườm hắn một cái. Tĩnh Nguyên lão tổ quay đầu đi, làm như không thấy. Hắn hắng giọng một cái, cất giọng hô to, đều đi ra tập hợp rồi. Tĩnh Lư lão tổ khẽ miệng giật một cái, trực tiếp tiến vào khoang thuyền, lưu Tĩnh Nguyên lão tổ chính mình tại bên ngoài mất mặt xấu hổ. Thanh Hư tiên phủ bên trong, đám người ngay tại trầm mặc chờ đợi. Nhớ tới sau đó không lâu liền muốn tiến đến đại chiến, không khí trong sân không khỏi có chút kiềm chế. Dù sao, đại chiến thời điểm, nơi nào sẽ không có chút nào thương vong. Nếu là Thái Dương thần giáo dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ở đây cái này rất nhiều người, đến lúc đó không biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Bất quá, vì tiên tông uy nghiêm, không thể không chiến. Việt Trần cũng tâm tình nặng nề. Việc này nói đến là hắn rước lấy nhân quả, cho tới bây giờ diễn biến thành tông môn đại chiến, đây là lúc bắt đầu, hắn cũng không dự liệu được kết quả. Hắn nhìn xem giữa sân đám người vẻ nghiêm trọng, khẽ thở dài một hơi, nói ra, chư vị sư minh thụ Huyền Tiêu liên lụy, Huyền Tiêu xấu hổ vô cùng, còn xin thụ Huyền Tiêu cúi đầu. Nói đi, hắn đối với đám người không người bái chào, thật lâu chưa lên. Một cơn gió mát phật đến, Việt Trần thân bất do kỷ đứng lên. Hắn ngơ ngác mà nhìn xem Diệu Hoa chân nhân, không biết hắn là ý gì. Diệu Hoa chân nhân trong mắt thần quang chợt hiện, phản phất xuyên qua thiên phủ, rơi xuống minh ngông. Hắn lắc đầu, lãnh đạm nói, ngươi sai, coi như không ngươi, Thái Dương Thần Giáo cũng trốn không thoát tông môn vây quét. Việt Trần khẽ giật mình, hỏi vội, đây là vì gì? Thái Dương Thần Giáo thầm chuẩn bị nhiều năm, ý muốn kéo xuống một nhà chấn thế tông môn, tốt tự thân thừa vị. Nói đến đây, Diệu Hoa chân nhân mặt lộ sâm nhiên, nếu là bình thường, chỉ cần không chọc tới chúng ta trên đầu, còn hắn ai đi chết. Nhưng hôm nay không giống ngày xưa, mỗi đến giới chiến, chấn thế tông môn mới là nhân vật thủ lĩnh, không thể phát sinh bất luận cái gì dung chuyển, dao động xích mình giới căn cơ. Cho nên, coi như không lần này nhân quả, trưởng giáo cũng tất nhiên sẽ hạ lệnh, xúc tông môn đó, dẹp an đông đảo tông môn chi tâm. Đám người sau khi nghe xong sau, lần nữa nghị luận ầm ĩ cái này Thái Dương Thần Giáo hẳn là không biết giới chiến liền muốn tiến đến a. Không, bọn hắn biết được. Giống như lần trước vụ ảnh độc sự tình, mặt khác ba châu tông môn đệ tử nhao nhao xuất lực, chỉ vì còn tu hành giới một sạch sẽ chỗ tu hành. Chỉ có Tây Cực Linh Châu, bất luận là Thái Dương Thần Giáo hay là mặt khác Tam Đại Phật Môn Thánh Địa, đồng đều đóng chặt tông môn, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Lúc đó, các tông liền đối với Tây Cực Linh Châu phía trên tông môn có rất lớn ý kiến. Chỉ là, chính vào giới chiến sắp tiến đến, Diệu Nhiên chân nhân không muốn làm cho thật chặt, còn trông cậy vào bọn hắn xuất lực. Chỉ đợi giới chiến kết thúc, khi đó chính là thanh toán ngày. Diệu Hoa chân nhân trong lòng sát ý nổi lên, lại chưa lộ ra mảy may. Việt Trần mím chặt môi, đối với Diệu Hoa chân nhân nói như vậy, trong lòng bán tín bán nghi. Chỉ sợ, Diệu Hoa sư bá tổ lời này, là vì thay hắn xóa đi nhân quả, không cứ gọi đám người đối với hắn có oán, mới cố ý nói rõ như thế. Việt Trần trong lòng cảm kích, cũng nhận hảo ý của hắn, cũng không lại xoắn xuýt việc này. Đột nhiên, không gian run run một hồi, một đạo thanh hát xuyên thấu tiên phủ cấm chế, chuyển đến đám người lỗ thai. Cỏ. Diệu Hoa chân nhân bỗng nhiên đứng lên, quát, đi. Tông môn đã phái người tới. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chân bước ra trung ương tiên phủ, hóa thành một đạo kiếm quang, xông ra tiên phủ bên ngoài. Việt Trần đang trở ra ngoài, lại bị Ngao Lâm kéo lại. Sắc mặt nàng tái nhợt, thần sát trong mắt lại cực kỳ kiên nghị. Ngao Lâm cổ tay khẽ đảo, tứ hải bình cùng băng phách thần quang kiếm rơi vào trong tay nàng. Cho ngươi, đều mang lên, ta ở chỗ này chờ ngươi. Môi của nàng nhẹ nhàng run rẩy, vẫn không khỏi phân trần, đem hai kiện thuần dương pháp bảo hết thảy nhét vào Việt Trần trong tay. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngươi không cần lo lắng, đi nhanh về nhanh. Ngao Lâm nắm thật chặt nắm đấm, đầu ngón tay trắng bệnh. Việt Trần âm thầm thở dài một tiếng, đưa nàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ sống lưng của nàng, trấn an nói, ngươi yên tâm, ta có mấy món thuần dương pháp bảo phòng thân, ai có thể làm gì được ta? Chờ ta trở lại. Nói đi, hắn tại Ngao Lâm trên gương mặt nhanh chóng hôn một cái, lưu lại lông thai đỏ Ngao Lâm, trong nháy mắt ra tiên phủ. Sư đương, ta có chút sợ sệt. Cảnh Hồn chẳng biết lúc nào đi vào Ngao Lâm bên người, lúc này duỗi ra tay nhỏ, nắm Ngao Lâm vào áo. Ngao Lâm trong lòng lập tức chua chua, thiếu chút nữa rơi lệ. Nàng khẽ vuốt Cảnh Hồn lông xù đầu, an ủi, không sợ, sư nương cứ gọi cái tiểu ca ca đến bồi người chơi. Nói đi, nàng phân phó Lý Ngọc, cầm ta lệnh bài, đi Thanh Giang thủy phủ, tiếp Hoắc Thừa An tới đây, trên đường hành sự cẩn thận. Lý Ngọc trong lòng chấn động, bận điệu đồng ý Thanh Hư tiên phủ bên ngoài. Đông đảo đệ tử nhìn xem trong hư không cái kia to lớn bảo thuyền lúc, nhao nhao kinh thán không thôi. Có bảo vật này, bọn hắn chuyến này tất nhiên sẽ đại hoạch toàn thắng. Lại nhìn thấy trên thuyền hai vị hợp đạo lão tổ, cùng tất cả đỉnh núi tinh anh thời điểm, trong lòng mọi người bất an, rốt cục biến mất hầu như không còn. Việt Trần cũng len lén thở dài một hơi, mới có tâm tình bắt đầu đánh giá. Chiếc bảo thuyền này che khuất bầu trời, quá mức khổng lồ, cần thiết năng lượng tự nhiên cũng muốn rất nhiều, cũng chỉ có Quảnh Tông môn chi lực mới nuôi nổi. Cũng không biết hắn bảo thuyền, Diệu Viêm chân nhân khi nào mới có thể luyện chế tốt. Hắn chính như vậy vừa nghĩ, vừa đi theo đám người lên quân tiên bảo thuyền. Hắn vừa đi lên, khóe mắt quét nhìn liền nghiêng mắt nhìn đến Thái Nguyệt tiên tử. Việt Trần vội vàng nhìn sang, chỉ thấy nàng cũng cười mỉm nhìn tới. Ánh mắt kia, thấy thế nào đều mang cố hiền hòa hương vị. Việt Trần không khỏi khóe miệng kéo một cái, có chút bất đắc dĩ nghĩ nói mỗi lần sư phụ đi, Thái Nguyệt tiên tử mới xuất hiện, hai người bọn họ đây là sự thực hữu duyên vô phận a. Không đợi hắn muốn rõ, một cố làn gió thơm đánh tới, màu đỏ vũ y mà bịt, Thái Nguyệt tiên tử đến phụ cận. "Ê, đây là pháp bảo của ngươi, phụ thân mấy ngày trước đây mới luyện chế tốt, lấy ta mang cho ngươi đến, ngươi nhận chủ đằng sau." Vận dưỡng mấy ngày liền tốt. Thái Nguyệt tiên tử dặn dò. Bất quá, nàng nghiêng nghiêng đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lại nói nếu là muốn gọi pháp bảo mau mau tấn thăng, tốt nhất tại ngươi khi độ kiếp, cách gọi bảo cùng ngươi cùng một chỗ độ kiếp. Nói đến đây, nàng dí dỏm trừng mắt nhìn, lén lén nói đây là ta chính mình suy nghĩ, còn chưa nghiệm chứng qua, ngươi đừng nói ra ngoài a. Chương 390, Viêm Hoàng đại địch chương 390, Viêm Hoàng đại địch Việt Trần cũng trừng mắt nhìn, trong lòng có chút im lặng. Cảm tình, đây là muốn hắn cầm cẩn thận dễ dàng mới luyện thành bảo thuyền, tới làm thí nghiệm a. Bất quá, hắn nhớ tới lần trước kết đan khi độ kiếp, vạn kiếp thần kim đỉnh hấp thu kiếp lôi sau, quả thật có bước tiến đến dài. Không thể nói trước, vị sư thúc này đề nghị có đạo lý riêng của nó. Việt Trần trong lòng ngược lại là có chút chờ mong, chỉ đợi hắn lần nữa độ kiếp, nhất định phải thử một lần. Hắn chính suy nghĩ biện pháp này có thể thực hiện chỗ, liền nghe Thái Nguyệt tiên tử giọng nghi ngờ truyền đến. Sư phụ ngươi đi nơi nào? Tại sao không thấy hắn lộ diện? Việt Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Nguyệt tiên tử mày liễu nhẹ trao lại, răng ngọc khẽ cắn, điềm đạm đáng yêu địa đạo, hắn có phải hay không? Có phải hay không tại trốn tránh ta? Không trách Thái Nguyệt tiên tử sẽ làm nghĩ như vậy, liền ngay cả Việt Trần đều cảm thấy hai người bọn họ ở giữa kém chút duyên phận. Gặp Thái Nguyệt tiên tử lã chã chứ khóc, Việt Trần bận bịu là chính mình sư phụ chính danh, sư thúc hiểu lầm, sư phụ đi đi lên Dương Tinh, tìm kiếm Trục Nhật lao đạo tàn hồn hóa thân, ít ngày nữa liền có thể trở về. Thái Nguyệt tiên tử thần sắc trì trệ, bên trên Dương Tinh. Việt Trần gật gật đầu. Thái Nguyệt tiên tử sắc mặt mắt Trần có thể thấy như đưa đám đứng lên. Không nói bên trên Dương Tinh khoảng cách nơi đây có xa hay không, đơn nàng chỉ có hóa thần kỳ tu vi, cũng không thể rời bỏ Xích Minh Tinh á, trừ phi có pháp bảo cường đại mang theo nàng hành tẩu tinh không mới được. Thái Nguyệt tiên tử bĩu môi, đành phải dằn xuống trong lòng cấp bách, kiên nhẫn chờ đợi Thái Lâm chân nhân trở về. "Ê, ngươi đem cái này bảo thuyền cầm lấy đi tế luyện một phen thôi." Thái Nguyệt tiên tử từ tàng bảo hạp bên trong xuất ra một chiếc màu đồng xanh tiểu xảo bảo thuyền, đưa cho Việt Trần. Sau đó, nàng nhớ ra cái gì đó giống như, lại từ tàng bảo hạp bên trong lấy ra một đỉnh màu vàng xanh kim quan, đưa cho Việt Trần. "Còn có, đây là dùng dư thừa toan nghê bảo cốt, thì ra đồng mẫu luyện chế một đỉnh kim quan, ngươi mang theo thử một chút." Thái Nguyệt tiên tử cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Việt Trần, trong mắt thần sắc gọi Việt Trần trong lòng cứng lại. "Tới, tới." Lại là loại thần sắc này, có thể hay không trở thành hắn sư nương, cái này còn bát tự không có con lên đấy. Từ nhỏ đến lớn, cái này Thái Nguyệt tiên tử luôn luôn như nhìn nhà mình mắt con giống như ánh mắt đối đãi hắn, thật sự là quá không căng thẳng. Việt Trần mặt không đổi sắc từ Thái Nguyệt tiên tử trong tay tiếp nhận kim quan, tiện tay hướng cựu chuyển càn khôn hồ bên trong vừa để xuống. "Đây là cho Khổng Du luyện chế, chờ nó xuất quan cho hắn." Việt Trần giải thích nói. "Sư minh, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha." "Sư tổ gọi ngươi." Vân Tường đi tới, nhìn thấy bên cạnh hắn Thái Nguyệt tiên tử, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. "Đây là Thái Nguyệt sư thúc, còn không mau tới bài kiến." Việt Trần gõ gõ sư muội đầu, nhìn như nghiêm khắc giáo huấn. Đợi Vân Tường lầu bầu lấy miệng nhỏ, bái kiến Thái Nguyệt tiên tử sau, sư minh muội hai mới bái biệt Thái Nguyệt tiên tử, trở về gặp Diệu Trúc chân nhân. Bất quá, tại nhìn thấy Diệu Trúc chân nhân thần sắc mê mang kia lúc, Việt Trần liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tường. Đã thấy tiểu nha đầu này ánh mắt tranh né nhìn về phía nơi khác, chính là không nhìn hắn. Việt Trần nhíu mày, nha đầu này không có khả năng lại nuông chiều. Không đợi hắn nghĩ ra nên như thế nào hạ quyết tâm, thu thập Vân Tường lúc, bên tai truyền đến Vân Tường truyền âm. "Ta thế nhưng là giúp sư minh giải bày đấy, sư minh nhưng không cho sinh khí." Vân Tường mở to mắt to như nước trong eo, không đồng ý trừng mắt Việt Trần. Việt Trần thở dài. Sư phụ cùng Thái Nguyệt tiên tử sự tình, xem ra toàn tông không ai không biết. Nếu là cuối cùng hai người không có khả năng tu thành chính quả, Thái Nguyệt tiên tử sợ là nguyên thần vô vọng. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Việt Trần truyền âm. "Ân, ân." Vân Tường mãnh liệt điểm đầu, đem Diệu Trúc chân nhân thấy sững sờ. Sau đó, hắn đôi bàn tay, chỉ vào bảo thuyền bên ngoài cảnh sắc nói Xích Minh giới tứ đại châu, chỉ có cái này Tây Cực Linh Châu nhất là hoang vắng. "Các ngươi có biết vì sao?" Diệu Trúc chân nhân cười hỏi. Việt Trần nhớ tới tại Mô Vốn trong cổ thư nhìn qua ghi chép, không xác định nói sách sử ghi chép, Viêm Hoàng mở Xích Minh giới lúc, nguyên bản mở ra tới là đại thiên thế giới. Nhưng Xích Minh giới vừa mở ra lúc đến, có đại địch đột kích, Viêm Hoàng còn chưa thông thả lại sức, công lực chưa hồi phục, bất đắc dĩ hấp thu Tây Cực Linh Châu thiên địa linh khí, mới lấy lui địch. "Bất quá, việc này thật giả không biết." Việt Trần nghi ngờ nhìn về phía sư tổ, không biết hắn vào lúc này nói lên cái này mục đích. Diệu Trúc chân nhân gật đầu, xác thực như vậy. Bởi vậy, Xích Minh giới mới rơi xuống từ đại thiên thế giới rơi xuống đến trung thiên thế giới hoàn cảnh. "Bất quá, các ngươi có biết Viêm Hoàng đại địch kia là ai?" Việt Trần cảm thấy khẽ động, ánh mắt nhìn về phía bảo thuyền bên ngoài. Chỉ gặp bảo thuyền bên ngoài, cảnh sắc lóe lên một cái rồi biến mất, càng đi tây đi, cảm giác linh khí càng thêm mỏng manh. "Sư tổ, hẳn là Viêm Hoàng đại địch là những hòa thượng kia phải không?" Một bên Vân Tường nói lời kinh người địa đạo. "Oan." Một đạo phích lịch tại Việt Trần trong lòng nổ vang. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệu Trúc chân nhân. Đã thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng đối, cũng không đúng. "Ân, đây là ý gì?" Việt Trần hai người không hiểu nhìn về phía sư tổ. Cũng may, Diệu Trúc chân nhân cũng không gọi hai người thất vọng, tiếp tục giảng giải lên bí tân. Viêm Hoàng đại địch không biết lai lịch ra sao, nhưng hắn thua chạy thời điểm, tại Tây Cực Linh Châu lưu lại truyền thừa. Hắn hừ lạnh nói, như Kim Nhi các loại cũng ứng biết được, truyền thừa này chính là Tây Cực Linh Châu Phật môn nhất mạch. Diệu Trúc chân nhân trong mắt hàn quang đại thả. Những này Phật môn người mặc dù sinh trưởng cùng Xích Minh giới, lại bị nhận giặc làm cha, quên nguồn quên gốc, thật sự là gọi người khinh thường. Lại Phật môn chiếm cứ một châu chi địa, cực kỳ bài ngoại, cái này Thái Dương thần giáo nếu nói cùng Phật môn không liên hệ chút nào, quỷ đồ không tin. Diệu Trúc chân nhân phun ra bí tân quá mức kinh người, đem Việt Trần hai người khiếp sợ thất thần. Thật lâu, Việt Trần mới chậm rãi nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lời này, đặt ở đạo thống một phương cũng giống như nhau đạo lý. Diệu Trúc chân nhân gật đầu, không sai, Xích Minh giới bên trong hết thảy tất cả, đạo yêu ma ba bên đạo thống, đều bái Viêm Hoàng ban tặng, chỉ có Phật môn chính là nơi khác lưu lại. Sư tổ, cái này Phật môn chiếm cứ Tây Cực Linh Châu mấy trăm ngàn năm, vì sao không thể đem bọn hắn đạo thống cho diệt đi? Vân Tường nghi ngờ hỏi. Ai? Bởi vì giới chiến. Diệu Trúc chân nhân thở dài. Trung thiên thế giới mỗi 100.000 năm một lần giới chiến, đại chiến qua đi, toàn bộ thế giới bách phế đại hưng, thương vong thảm trọng, nơi nào còn có dư lực xua đuổi Phật môn. Lại cái kia tam đại Phật môn liên hợp cùng một chỗ, không phải bình thường tương đại, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đuổi đi ra. Nói đến đây, Diệu Trúc chân nhân mắt mang hy dục nhìn về phía Việt Trần, trong mắt tràn đầy chờ mong. Việt Trần trong lòng máy động, sư tổ như vậy nhìn ta làm gì? Hẳn là trông cậy vào ta đem cái kia Phật môn đuổi ra Xích Minh giới. Cái này, đây cũng quá gây khó cho người ta thôi. Diệu Trúc chân nhân nhìn xem Việt Trần dáng vẻ đắn đo, khóe miệng giật một cái. Hắn xoay đầu lại, chỉ vào bảo thuyền bên ngoài, nói lập tức liền muốn tới Thái Dương thần giáo địa bàn, lại chuẩn bị xong, đánh hắn trở tay không kịp mới được. Việt Trần giật mình, vội vàng đứng dậy, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Chương 391, chân chính tông kỳ chương 391, chân chính tông kỳ tại chỗ rất xa, một mảnh nguy nga cao ngất, liên miên không ngừng, màu đỏ vàng dãy núi, thời gian dần qua rõ ràng đứng lên. Cái này chính là Thái Dương Thần Giáo tông môn nơi ở, Kim Diễm Sơn Mạch. Quân Tiên bảo thuyền hãm lại tốc độ, ước chừng cũng là tại cho đám người thời gian chuẩn bị. Việt Trần vội vàng đem trên người bảo bối tất cả đều lấy ra ngoài, đặt ở trước mặt trên bàn nhỏ. Một thanh hỏa hồng thần xích, đen kịt trấn hồn bi, từ ý huyền chuyển bình nhỏ, hết sức phổ thông hoàng bì hồ lô, phát ra cực hàn chi ý băng phách thần quang kiếm. Còn không tính hắn thăm dò tại trong túi Thái Hư thần kính. Hắn từng kiện ra bên ngoài cầm, mỗi cầm một kiện, Diệu Trúc chân nhân khẽ miệng liền run rẩy một chút. Tiểu tử này, chẳng lẽ là đến tìm hắn? Việt Trần nghĩ nghĩ, đem thần xích đưa cho Diệu Trúc chân nhân. Sư tổ, ngài bản mệnh pháp bảo còn chưa tấn thăng hoàn toàn, còn tại ẩn dưỡng bên trong không tốt đánh gãy, ngài lại mang theo thần xích, đệ tử cũng yên tâm chút. Diệu Trúc chân nhân cứng lại, tiểu tử này luôn luôn ngoài người ta dự liệu. Cũng được, bần đạo cuối cùng là có động hư cảnh giới, có cái này thần xích, liền xem như hợp đạo lão tổ, bần đạo cũng hoàn toàn không sợ. Lục Dương Ly Hỏa xích thần quang lóe lên, phản phất là tại đáp lời hắn lời nói. Diệu Trúc chân nhân vỗ vỗ hỏa hồng thân thước, cười to, ha ha ha. Đi, chúng ta cũng ra ngoài, chiếu cố cái kia Thái Dương thần giáo, nhìn nó có năng lực gì, cũng dám ở chúng ta xúc phạm người có quyền thế. Hắn ngữ khí sâu nhiên, vừa dứt lời, người đã ra bảo thuyền bên ngoài. Lúc này bảo thuyền bên ngoài, Tĩnh Lư cùng Tĩnh Nguyên hai vị lão tổ đã đứng trên không trung, vận sức chờ phát động. Thấy thế, Việt Trần tranh thủ thời gian dặn dò một câu, các ngươi muốn cùng nhau trông coi, phải chú ý tự thân an ủi, cũng không cần thiết gọi địch nhân chạy. Chủ nhân, ngươi chớ có dài dòng, nói thêm gì đi nữa, địch nhân đều chạy rồi. Hồ Lô Hoa thanh âm từ cựu chuyển càn khôn hồ bên trong truyền ra. Việt Trần sắc mặt tối sầm, ánh mắt bất thiện nhìn xem nó. Chỉ thấy cái kia hoàng bì hồ lô đống nhiên nhảy một cái, chiều bảo ngoài thuyền phóng đi, các minh đệ, đi mau. Ông. Trên mặt bàn mấy món thuần dương pháp bảo đồng thời động. Tứ Hải Bình xông ra quân thiên bảo thuyền, trực tiếp hướng cái kia kim hồng trên dãy núi bao một cái. Vâng. 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 Trong chốc lát, sóng cuốn lên ngàn thước, nước biển cuộn cuộn. Vân Tường mấy người há to miệng, trơ mắt nhìn Thái Dương thần giáo vị trí chi địa, trong nháy mắt biến thành ông dương đại hải. Băng phách thần quang kiếm cùng Tứ Hải Bình cùng là ngao lâm pháp bảo, tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Một đạo cực hàn chi lực đống nhiên bắn ra, băng phách thần quang kiếm thoáng qua đã đến hải dương trên không, khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn. Băng phách thần quang vô cùng vô tận từ cái kia thần kiếm bên trong tung ra, vừa mới tiếp xúc nước biển, liền đem vùng biển cả này cho đông lạnh thành băng hải. Hồ Lô Ba thấy thế lại hỉ, cái này Thái Dương thần giáo bị đông lại không thể động đậy, vừa vặn phù hợp nó đến nốt. Nhưng còn không đợi nó bắt đầu hành động, một đạo giống giận dung trời từ cái kia băng hải bên dưới truyền đến, bọn chuột nhắt phương nào làm cản. Bành, 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 không ngừng tiếng oanh kích từ băng hải phía dưới truyền đến. Bành, xoạt, băng hải phá. Việt Trần vội vươn dài qua cái cổ nhìn lại, chỉ thấy cái kia băng hải bị nện một cái cự đại lỗ thủng, một ngụm to lớn kim truy như huy hoàng cự nhật giống như từ lỗ thủng kia xông xuống ra. Nó vừa mới lộ diện, cũng mặc kệ mặt khác, chỉ bắt lấy băng phách thần quang kiếm một trận mãnh liệt nện. Cái này thình lình cũng là một kiện thuần dương pháp bảo, xem ra Thái Dương thần giáo vốn liếng hay là rất phong phú, không hổ là cùng phần Nhật tông đối kháng rất nhiều năm nhất lưu tông môn. Băng phách thần quang kiếm pháp bảo nguyên linh là một vị cao lãnh tiên tử, trừ ngao lâm, ngay cả Việt Trần cũng không gặp qua dáng dấp của nàng. Bất quá, lúc này vị tiên tử này bị một cái mạng hóa đuổi theo đánh, cũng duy trì không nổi cao lãnh bộ dáng. Nó phảng phất bị chọc giận giống như, kiếm khí tung hoành cửu thiên, băng phách thần quang chạm thiên đoạn. Đạo đạo cực hàn kiếm khí chạm tại trôi kia kim truy phía trên, đảo mắt liền đem nó cho đông lạnh tầng trên băng xương. Bất quá, trôi này kim truy cũng cực kỳ hung mãnh. Nó đem thân truy chấn động mạnh một cái, trên thân nó băng xương liền bị chấn động rất xuống xuống dưới, chỉ là hành động hơi có chút chậm chạp mà thôi. Trôi này kim truy tên là Cửu Dương Phiên Thiên Truy, chính là Thái Dương thần giáo cực kỳ trọng yếu chấn tông chi bảo. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chỉ trong chốc lát này, theo sát lấy Cửu Dương Phiên Thiên Truy sau lưng, đi ra một vị người mặc màu vàng đạo y, đầy mặt vẻ phẫn nộ đạo nhân. Đạo nhân này vừa mới lộ diện, đang muốn quát lớn thời điểm, đống nhiên liền nhìn thấy phương xa chậm rãi chạy tới quân thiên bảo thuyền. Sau đó, từ bảo thuyền kia bên trên, truyền đến một đạo làm hắn cực kỳ thống hận thanh âm. Đông Dương lão đạo, hôm nay nhưng chính là tử kỳ của ngươi, bần đạo đặc biệt đến cấp ngươi tông trung. Khỏi cần nói, phách lối như vậy lời nói, trừ Tĩnh Nguyên lão tổ, không người nói ra miệng. Đông Dương lão tổ sắc mặt tái nhợt, nhìn xem trên đầu thuyền đứng đấy Tĩnh Nguyên lão tổ cùng Tĩnh Lư lão tổ, trong lòng kinh nghi không chừng. Thần Tiêu Tiên Tông lại phái ra lớn như thế trận trạng, hẳn là lão tổ vẫn lạc. Hắn vội vàng bấm đốt ngón tay đứng lên, lại chỉ cảm thấy thiên cơ một mảnh mê vụ, đem Thái Dương thần giáo bao phủ trong đó, không nhìn thấy con đường phía trước. Đông Dương lão tổ trong lòng kinh hãi. Kể từ đó, hắn làm sao không biết, thiên cơ nhất định là bị người cho che đậy, thẳng đến tai họa tới cửa mới gọi hắn phát giác. Nếu không, hắn cũng có thể sớm làm ứng đối, không đến mức toàn tông bị vây ở nơi đây, không được đào thoát. Đông Dương lão tổ kinh hoàng trong nháy mắt, nhưng rất nhanh liền kiên định đứng lên. Hắn nhìn thấy song phương đại chiến thuần dương pháp bảo, nhìn nhìn lại Tĩnh Nguyên Tĩnh Lư hai vị lão tổ, cảm thấy cũng không phải không có một địch chi lực. Soạn. Một cây hỏa hồng đại kỳ từ băng hải phía dưới chậm rãi dâng lên. Cờ xí này cũng không to lớn, lại tản mát ra kinh khủng lực lượng hỏa diễm. Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ. Tĩnh Nguyên lão tổ sắc mặt ngưng trọng nói ra. Đại kỳ này chính là chụp Nhật lão đạo lấy Thái Dương tinh kim cùng Thái Dương chân hỏa, luyện chế mà thành. Là Thái Dương thần giáo hộ giáo tông kỳ, cũng là một kiện thuần dương pháp bảo. Gặp phe mình tới cường viện, Đông Dương lão đạo sắc mặt buông lòng xuống. Hắn mở miệng trách mắng, Nhĩ Tiên tông người đơn giản khinh người quá đáng, chẳng lẽ là muốn gây nên tông chiến phải không? Trong lòng hắn, chưa bao giờ có giới chiến tiến đến thời điểm mở ra tông chiến tiền lệ. Đây cũng là Trục Nhật lão đạo bảo trì không sợ hãi nguyên nhân một trong. Trục Nhật lão đạo tính toán tốt, lại chỗ nào hiểu được, hắn gây ai không tốt, lệch chọc biệt trần, nên hắn vẫn lạc. Bây giờ Đông Dương lão đạo cũng dùng cái này đến trách cứ đám người. Lại không phòng, Tĩnh Lư lão tổ vung tay lên, một cây đồng dạng tản ra cực kỳ khủng bố khí tức đại kỳ, từ hắn trong tay xông ra. Đùng. Đại kỳ vững vàng cắm vào Quân Thiên bảo thuyền đầu thuyền. Đấy tím kim văn, bên trên thêu thần tiêu hai chữ, chính là Tiên Tông chân chính tông kỳ, đồng dạng là một kiện thuần dương pháp bảo. Tông kỳ chính là một cái tông môn bề ngoài, Xích Minh giới tông môn đều cực kỳ trọng thị tông kỳ. Phần lớn tông môn đều đem tông kỳ luyện chế đến pháp bảo cảnh giới. Chỉ có số ít tông môn mới đưa tông kỳ luyện chế đến thuần dương chi cảnh. Những này số ít tông môn, tự nhiên đều là chân thế tông môn. Bởi vậy có thể thấy được, Thái Dương thần giáo sớm đã chủ tính đã lâu. Đông Dương lão đạo hô hấp cứng lại, hắn không dám tin nhìn xem Tiên Tông tông kỳ. Đây là muốn không chết không thôi a, bọn hắn sao dám? Sao dám? Chương 392, tiểu gia ưa thích đùa lửa chương 392, tiểu gia ưa thích đùa lửa Đông Dương lão đạo sắc mặt nhăn nhó không thôi, trong lòng cấp tốc suy nghĩ trận chiến này kết quả xấu nhất. Cùng lắm thì, bọn hắn nhận thua, bồi thường vài ngày mới địa bảo cũng là phải. Nhưng mà, Tĩnh Lư lão tổ lời kế tiếp, gọi hắn tâm như rớt vào hầm băng. Bá. Tĩnh Lư lão tổ thân hình thoát một cái, bước ra một bước bảo thuyền. Đông Dương, một cỗ mênh mông uy áp từ hắn trên người bộc phát. Toàn bộ Tây Cực Linh Châu linh khí vận chuyển trì trệ, trong nháy mắt xông lên mây xanh, cuốn lên tinh hà, chấn động tinh vực. Tĩnh Lư lão tổ tiện tay ném đi, thần tiêu xích vũ kiếm ra khỏi vỏ. Bang! Trung thiên kiếm khí trùng trùng điệp điệp, kéo dài ngàn vạn dặm, cắt đứt hư không, nở rộ cực hạn thần uy. Đây là trưởng giáo bội kiếm, cực ít xuất thủ. Thái Dương thần giáo lá mặt lá trái, lòng lang dạ thú, muốn bước lên tông môn đại chiến, phụ trưởng giáo lệnh, diệt tông môn đó, đoạt đạo thống, gian đe. Nhưng thượng tiên có đức hiếu sinh, trưởng giáo từ bi, đặc lệnh, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, có thể giết chớ luận, người đầu hàng, phát hạ tâm ma đại thệ, có thể thu nhập tông môn. Tĩnh Lư lão tổ thần âm cuồn cuộn, truyền vào băng hải phía dưới, Thái Dương thần giáo bên trong. A. Đông Dương lão tổ râu tóc đều là trướng, trợn mắt nhìn, ngửa mặt lên trời cuồng hống, các ngươi khinh người quá đáng. Cần biết, ta thần giáo cũng không phải dễ chơi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, kim ố liệt hỏa kỳ liền bạo phát. Bèn. Thái Dương chân hỏa phô thiên cái địa, phản phất vô cùng vô tận, muốn đem mảnh này băng hải cho bốc hơi. Trong hư không phảng phất truyền đến một tiếng yêu kiều, băng phách thần quang kiếm kiếm ý lăng nhiên, đồng dạng bộc phát ra vô tận băng phách thần quang, đông lạnh tuyệt hết thảy. Hai kiện pháp bảo kia giống như cây kim so với cọng râu bình thường, không ai nhường ai. Hắc hắc, đùa lửa tốt, tiểu gia ta ưa thích. Không trung truyền đến một trận vui cười âm thanh. Đông Dương lão tổ giật mình, đội vàng quay đầu nhìn lại. Trong lúc đó, một đạo xí hồng hỏa diễm, phảng phất bươm bướm nhào giống như, đồng bền lung lay phóng tới Thái Dương chân hỏa. Đông Dương lão tổ đầu tiên là thở dài một hơi, như vậy phổ thông hỏa diễm, xông đi lên cũng là cho Thái Dương chân hỏa tăng thêm chất dinh dưỡng mà thôi. Nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần đến. Đạo hỏa kia diễm rõ ràng là từ một kiện thuần dương pháp bảo bên trong lao ra, làm sao có thể là phổ thông hỏa diễm? Hắn lại cẩn thận một cảm giác, chỉ cảm thấy thần thức khẽ rửa gần hỏa diễm, cũng có chút tan chảy dấu hiệu. Đông Dương lão tổ lập tức kinh hãi và phần, sợ hãi nói đầu xuất thần viêm. Thái Dương thần giáo Trục Nhật lão đạo, cùng phần Nhật tông người sáng lập, cùng là một nhà tông môn sư huynh đệ, kế tục trước một cái tông môn, Thánh Hỏa tông tuyệt học. Cái này Thánh Hỏa tông thừa kế Viêm Hoàng một chút đạo thống, lấy hỏa pháp nổi danh. Nhưng cái này Thánh Hỏa tông tự xưng làm Viêm Hoàng đạo thống, muốn hiệu lệnh Xích Minh giới, thống lĩnh của tông. Kết quả của nó có thể nghĩ, bây giờ cái này Thánh Hỏa tông sớm đã biến mất tại trong lịch sử trường hạ. Mà từ phần Nhật tông người sáng lập sau khi phi thăng, Thái Dương thần giáo liền tự khoe là giới này đùa lửa tổ tông, thu nhận sử dụng thiên hạ kỳ hỏa. Đông Dương lão tổ thân là Thái Dương thần giáo trưởng lão, thì như thế nào không biết thế gian này hiếm thấy đâu xuất thần viêm. Còn không đợi hắn có hành động, một đạo tùy ý trương dương tiếng cười trong lúc đó truyền đến, nếu muốn chơi lửa, liền chơi lớn chút thôi. Đông Dương lão đạo kinh hãi nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chỉ thấy một thanh thần xích xoay tít vòng vo vài vòng, mỗi chuyển một lần, thần xích liền phồng lớn một phần. Sau đó, chuôi này dài hơn một trượng thần xích, đột nhiên hướng kim ô liệt hỏa kỳ bên trên một chém. Xoẹt. Một đạo ánh sáng cầu vồng màu đỏ từ thần xích bên trên mãnh liệt bắn mà ra, đụng phải kim ô liệt hỏa kỳ, phát ra một đạo xé vải thanh âm. Từ cái kia ánh sáng cầu vồng màu đỏ đằng sau, đầy trời lục dương ly hỏa từ cái kia thần xích bên trong xông ra, đã rơi vào Thái Dương chân hỏa bên trong. Hai loại hỏa diễm, một là Thái Dương tinh bên trên hỏa diễm, một là trong điệu tâm ly hỏa, đều là đỉnh cấp chân hỏa. Trong lúc nhất thời, hai hỏa tương đụng, không ai nhường ai, đều muốn thôn phệ đối phương, lấy tăng nhà mình uy năng. Nhưng kim ô liệt hỏa kỳ bị phe mình bày công, rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong. Đặc biệt là cái kia đâu xuất thần viêm, mỗi liếm láp nó một chút, Thái Dương chân hỏa liền thiếu đi trả một cái. Cứ kéo dài tình huống như thế, kim ô liệt hỏa kỳ thua không nghi ngờ. Đông Dương lão đạo khẩn trương, đội vàng chỉ huy cửu dương phiên tiên truy đi cứu. Nhưng một mặt đen kịt thần bia ầm vang đè xuống, đem cửu dương phiên tiên truy cho chấn áp nhất thời không thể động đậy. Trong chốc lát, thần tiêu xích vũ kiếm liền công đi lên. Như vậy, cửu dương phiên tiên truy cũng đã rơi vào trong bầy công. Đông Dương lão tổ nhìn xem chấn hồn bi thử mắt một lúc. Hắn vẫn nộ quát, chấn hồn, ngươi cũng phản bội cổ dương sư đệ sao? Chấn hồn bi nhẹ nhàng lắc một cái, chấn áp chi lực đột nhiên tăng lớn, đem cửu dương phiên tiên chủ ý chấn trừ gáp hướng băng hải. Tĩnh Nguyên lão tổ cười to, bớt nói nhiều lời, đến chiến. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay huy quyền, đánh phía Đông Dương lão đạo. Đông Dương lão đạo lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không thể không nên tiếp Tĩnh Nguyên lão tổ nằm đấm, song phương bắt đầu đại chiến. Hợp đạo cảnh chiến đấu, đó là chân chính thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán, giống như thế giới tận thế. Đây là Thái Dương Thần Giáo địa bàn, Đông Dương lão tổ tự nhiên không muốn dãy núi bị hao tổn, đệ tử gặp nạn. Bởi vậy, hắn giả thoáng hai chiêu, liền xông lên không trung, muốn đem chiến đấu sân bãi chuyển qua tinh không chi ngoại. Tĩnh Nguyên lão tổ tự nhiên cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, cử động lần này ngược lại là rất hợp tâm ý của hắn. Bởi vậy, hắn đem Quang Minh Kim Thiết Ý khẽ quấn, đuổi theo Đông Dương lão đạo, trực tiếp xông ra Xích Minh Tinh. Tĩnh Lư lão tổ cao mày, đến cùng là tùy theo hắn đi. Lúc này Thái Dương Thần Giáo bên trong, đông đảo đệ tử kinh hoàng một mảnh. Keng, keng, keng. Tiếng chuông gấp vang. Một ngụm chuông lớn chìm nổi tại Thái Dương Thần Giáo trên không, đem toàn bộ tông môn bảo hộ ở nó dưới chuông. Tại chuông lớn phía trên, Hồng Y mở mịt nữ tiên, tay thuận bắt pháp quyết, đem tự thân pháp lực liên tục không ngừng quán thâu đến Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ bên trong. Đây là Thái Dương Thần Giáo một vị khác nguyên thần pháp thân cảnh trưởng lão, tên là Đan Dương Tiên Tử. Lúc này sắc mặt nàng trắng bệnh, cái trán chảy ra mồ hôi, làm ướt hai tóc mai. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng, trong mắt bắn ra cừu hận mãnh liệt, nhìn chằm chằm Chấn Hồn Mi. Cái này Đan Dương Tiên Tử không phải người khác, chính là Cổ Dương Chân Nhân sư muội, từ nhỏ liền thầm mến hắn, một mực chưa từng bị Cổ Dương Chân Nhân tiếp nhận thôi. Đan Dương Tiên Tử vừa thấy được Chấn Hồn Mi, liền biết nhà mình sư huynh giữ nhiều lành ít, lúc này chỉ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Thái Dương Thần Giáo bên trong, rối bời một mảnh. Ta không muốn chết, ai tới cứu cứu ta? Ta đã sớm khuyên qua trưởng môn, Chấn Thế Tông môn không thể trêu chọc, bây giờ nhưng như thế nào là tốt? Ta thật ác độc a. Khó khăn mới tu thành nhất phẩm kim đan, hẳn là hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi đây. Ken, người mặc trường bào màu đỏ ngòm huyết dương chân nhân, một trưởng vỗ tại định nhật trung bên trên, trung lớn ầm vang rung động. Yên lặng. Huyết Dương nghiêm nghị quát. Thái Dương Thần Giáo đệ tử đột nhiên yên tĩnh trở lại, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Huyết Dương chân nhân. Cái này Huyết Dương chân nhân quái đản ngang ngược, bởi vì tu hành một môn công pháp, thường xuyên muốn hấp thu huyết thực, thường có đệ tử bị hắn gọi đi sau, không hiểu mất tích. Bởi vậy, Thái Dương Thần Giáo bên trong đệ tử nhiều e ngại cùng hắn. Lúc này, gặp Huyết Dương này trưởng lão trong mắt hung quang đại phóng, rất nhiều đệ tử bắp chân thẳng đảo quanh. Chương 393, điên cuồng Huyết Dương chân nhân. Chương 393, điên cuồng Huyết Dương chân nhân. Các ngươi cực kỳ đợi mạc náo sự, nếu không, hắc hắc. Huyết Dương chân nhân liếm liếm quẻ miệng, tựa như là dư vị lên vô hạn mỹ vị. Bản ý của hắn là hù dọa một phen các vị đệ tử, chớ có lên hai lòng. Nào biết được, hắn như vậy hung tàn bộ dáng, tăng thêm trong tông nghe đồn, làm cho có chút đệ tử dọa cho đến run chân, đã mất đi chống cự tâm trí. Còn có một số đệ tử bị hắn khơi dậy lòng phản kháng, cũng bị Huyết Dương này trưởng lão ăn, không bằng lao ra, có lẽ còn có thể có một con đường sống. Liên như vậy, một đạo oán giận cảm xúc tại đệ tử bên trong ấp ủ, chỉ đợi nở hoa kết trái. Băng hải phía trên, tứ hải bình triển khai thuần dương pháp bảo giới vực, bao phủ toàn bộ Kim Diễm Sơn, khiến cho ngay cả con muỗi cũng bay không đi ra. Băng phách thần quang kiếm cùng cựu chuyển càn khôn hồ, lục dương ly hỏa xích cùng một chỗ, vây công Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ. Tuy có Đan Dương Tiên Tử chẳng những quán thâu pháp lực, nhưng lấy một đấu ba, Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ ở đâu là đối thủ? Rất nhanh, Đan Dương Tiên Tử pháp lực liền bắt hữu tay gặp bạn áo đứng lên. Nàng như vậy cùng thua pháp lực, liền xem như nuốt đan dược, cũng nhập không đủ suất. Đan Dương Tiên Tử nhìn một chút băng hải bên ngoài, ngay tại đánh nhau mấy đại thuần dương pháp bảo, lại nhìn xem quân thiên bảo thuyền bên trên, tụ tập các vị đệ tử, trong mắt dần dần lộ vẻ điên cuồng. Đông Dương, nàng đột nhiên vô ngực, tinh khí thần đột nhiên cất cao, cả người hóa thành một đạo lưu quang, xông ra băng hải, trực tiếp quăng vào Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ bên trong. Sư muội, Huyết Dương chân nhân phát cuồng, định nhập trung ken ken rung động. Ai cũng không biết, Đan Dương Tiên Tử không chỉ là sư muội của hắn, cũng là hắn thân muội muội. Huyết Dương chân nhân trong mắt xung huyết, hung lệ nhìn chằm chằm quân thiên bảo thuyền. Mắt thấy Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ hỏa thế phóng đại, đem mấy món thuần dương pháp bảo làm cho tạm lui, Huyết Dương chân nhân rốt cục điên cuồng đứng lên. Hắn thân nhân duy nhất lấy thân tế bảo, trong chớp mắt liền hồn phi phách tán. Huyết Dương chân nhân không cố kỵ nữa, nó động hư kỳ tu vi không chút kiêng kỵ nào nở rộ. Hắn điên cuồng cười to, đông dương hai tay một chảo. Định nhập trung bên dưới, bị bảo hộ ở trong đó Thái Dương Thần Giáo đệ tử bên trong, lập tức liền có hai vị hóa thần kỳ đệ tử, thân bất do kỷ bị hắn cho nhiếp ở trong tay. Sư thúc tha mạng, ta không muốn chết ta. Tùy ý hai vị này đệ tử lớn tiếng cầu xin tha thứ, tại đông đảo đệ tử ánh mắt kinh sợ bên trong, Huyết Dương chân nhân mở cái miệng rộng, đống nhiên khẽ hấp. Trong chớp mắt, hai vị này hóa thần cảnh đệ tử liền thành một bộ thây khô bộ dáng, ngay cả nó thần hồn cũng bị Huyết Dương chân nhân thôn vệ không còn một mảnh. Sư Minh, không thể như này. Một đạo hồng quang màu vàng bay tới, Viêm Nhật giáo chủ bật lên, ngăn cản hắn lần nữa chụp vào đệ tử động tác. Hắc hắc, giáo chủ, ngươi cũng muốn ngăn cản ta à? Huyết Dương chân nhân khoẹt miệng nhỏ xuống máu tươi, như ác quỷ giống như nhìn chằm chằm Viêm Nhật giáo chủ. Nếu không phải ngươi Nhật Chi nhất mạch lòng lang dạ thú, ý đồ là trời, còn không biết chết sống treo chọc tiên tông, ta Thái Dương Thần Giáo đầu chỉ nơi này. Đan Dương sư muội, Cổ Dương sư minh, Kim Dương sư đệ đều chết tử, đều là ngươi sai, ngươi nên lấy cái chết tạ tội. Huyết Dương chân nhân nghiêm nghị hét lớn, thanh âm truyền vang toàn bộ Kim Diễm Sơn mạch. Toàn bộ Thái Dương Thần Giáo chỉ có đệ tử tinh anh mới hiểu nội tình trong đó. Một chút đệ tử bình thường bây giờ mới hiểu được chuyện ngọn nguồn, nghe vậy lập tức đối với Viêm Nhật giáo chủ ném ánh mắt phẫn hận. So với đối đại Huyết Dương đạo nhân cũng kém không có bao nhiêu. Viêm Nhật giáo chủ sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, sư minh hay là thu liễm chút, chớ để đệ tử có lời oán giận. Ha ha, ha ha ha. Huyết Dương chân nhân điên cuồng cười to, trào phúng mà nhìn xem Viêm Nhật giáo chủ, há mồm phun ra lời nói, gọi Viêm Nhật giáo chủ sợ hãi. Hắc hắc, đã ngươi đau lòng đệ tử, vậy thì do ngươi để thay thế bọn hắn thôi. Vừa dứt lời, Viêm Nhật giáo chủ trên thân liền xông ra một thanh màu vàng vũ tiễn, nhắm ngay Huyết Dương chân nhân, đột nhiên cắt xong.
keng.
Một đạo tiếng chuông vang lên, định nhận trung ngăn trở phượng tiễn rào sát. Huyết Dương chân nhân cười gằn, duỗi ngón điểm vào Viêm Nhật giáo chủ trên trán. Bịch. Kim Nhật Bạch Phượng tiễn rơi xuống tới mặt đất, bị Thái Dương thần giáo một vị trưởng lão khác đoạt ở trong tay. Sư minh, vòng qua ta thôi. Viêm Nhật giáo chủ cũng không thấy nữa ngày xưa cuồng ngạo, tội nghiệp cầu xin tha thứ. Huyết Dương chân nhân nhìn thống khoái không thôi. Những năm này, chỉ vì có Trục Nhật lão tổ tại thế, bọn hắn Dương chi nhất mạch, địa vị thấp hơn nhiều Nhật chi nhất mạch. Huyết Dương chân nhân đã sớm ghi hận trong lòng. Bây giờ ngày bình thường này cao cao tại thượng giáo chủ, ở trước mặt hắn, giống như cái phổ thông lão đầu tử giống như xin tha, nhìn Huyết Dương chân nhân một trận buồn nôn lại sảng khoái. Hắn vận khởi ta công, tùy ý cái này Viêm Nhật giáo chủ dần dần không có hô hấp, bước hai vị kia hóa thần kỳ đệ tử. Thái Dương thần giáo bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lúc này có thể làm chủ đều đã ra ngoài đại chiến. Ở trong giáo, không người dám đối kháng động hư kỳ Huyết Dương chân nhân. To như vậy cái Thái Dương thần giáo, càng nhìn lấy nó giáo chủ dần dần bị hút thành người khô, cũng là chuyện cười lớn. Viêm Nhật giáo chủ thân là nguyên thần cảnh cao nhân, nó cung cấp huyết độc tự nhiên so hóa thần cảnh càng thêm sung túc. Mắt trần có thể thấy, Huyết Dương chân nhân khí tức liên tiếp tất cao, chớp mắt liền xông phá cảnh giới hạn chế, tạm thời đạt đến hợp đạo chi cảnh. Keng. Định Nhật trung phóng lên tận trời, rơi vào Huyết Dương chân nhân trong tay. Hắn một tay nắm chung, một tay nhấc kiếm, qua trong giây lát liền xông ra băng hải, đi tới trong hư không. Keng. Lấy Huyết Dương chân nhân bây giờ hợp đạo cảnh thực lực, lần nữa sử dụng cái này Định Nhật trung đến công kích, nó phát ra sóng âm, lại xuyên thấu quân thiên bảo thuyền phong tỏa, truyền vào các vị đệ tử trong hai. Việt Trần chỉ cảm thấy một đạo hồng trung đại lư thanh âm, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nổ vang, chấn động đến hắn màng nhĩ hoanh minh, miệng mũi chảy máu. Hắn không lo được lau vết máu, vội vàng hướng mấy vị sư đệ muội nhìn sang. Đã thấy Vân Tường ba cái lại đều hôn mê đi, chỉ có Vương Minh cùng Ngũ công chúa Ngao Nguyệt hai cái, nỗ lực chống đỡ lấy Trương Nga xuống. Việt Trần vội vàng cho Vân Tường bọn người một người cho ăn xuống một viên đan dược, lại phân phó Vương Minh nói nhanh uống thuốc chữa thương. Nói đi, hắn cũng nuốt vào một ngụm phục thương đan. Việt Trần thần thức kéo dài đến bảo thuyền phía trên. Gặp các vị sư huynh tình huống tốt lên rất nhiều, cũng không người hôn mê. Hắn yên tâm một chút. Chỉ trong chốc lát này, Tĩnh Lư lão tổ đã cùng Huyết Dương chân nhân bắt đầu đại chiến. Hắn vây tay, đem Thần Tiêu Xích Vũ kiếm nhiếp ở trong tay, một kiếm chém về phía Huyết Dương chân nhân. Thần Tiêu Xích Vũ kiếm chính là trưởng giáo Diệu Nhiên chân nhân bội kiếm, tự nhiên khác biệt phàm vật. Lần này đột ngột vừa ra tay, liền bộc phát ra cực hạn uy lực. Chém xuống một kiếm, Tây Cực Linh Châu màn trời toàn bộ vỡ thành hai mảnh, địa thủy hỏa phong quần quần mà đến, che mất vùng hư không này. Diệu Trúc chân nhân thấy cao hứng, hắn đồng dạng tế lên toàn thân pháp lực, xông về Lục Dương Ly Hỏa Xích. Vô tận pháp lực toàn bộ quán thâu tiến Lục Dương Ly Hỏa Xích bên trong, Diệu Trúc chân nhân tay cầm thần xích, vận khởi thần tiêu lôi pháp. Trong lúc nhất thời thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ở vang rơi xuống. Vô tận tiên lôi đánh tới hướng Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ. Lôi hỏa tăng theo cấp số cộng, Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ lung lay sắp đổ, kim quang đều mở đi đứng lên. Chương 394, chớ nghe đạo, ta cận kề cái chết. Chương 394, chớ nghe đạo, ta cận kề cái chết. Mắt thấy Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ rơi vào hạ phòng, Huyết Dương chân nhân thử mắt muốn nước. Nếu là Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ thắng được, không thể nói trước, hắn còn có thể bên trong tìm kiếm được Đan Dương tiên tử tàn hồn. Nếu là Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ suy tàn, hậu quả rõ ràng, Đan Dương tiên tử thế tất hồn phi phách tán, lại không cứu trở về khả năng. Huyết Dương chân nhân nổi điên bình thường, công kích mãnh liệt quân thiên bảo thuyền, chỉ muốn vây ngụy cứu triệu, tốt cho Đan Dương tiên tử lưu lại một đường sinh cơ. Nhưng mà, tùy ý hắn cuồng hống rung trời, bảo thuyền không nhúc nhích tí nào, trên đó tông kỳ liệt liệt, hiện lộ rõ ràng tiền tông uy danh. Lúc ấy bảo thuyền cùng tông kỳ đều chỉ cố lấy xem đi, nhất thời bố ý, lại gọi Định Nhật trùng cho Sính Uy Phong. Hai cái này bây giờ đang buồn bực đấy, nơi nào còn dám chủ quan. Huyết Dương chân nhân tức giận vô cùng, cũng vô kế khả thi. Hắn muốn vì Đan Dương tiên tử cầu xin tha thứ, có thể nghĩ đến muội tử cái kia cương liệt tính tình, chỉ sợ cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Tình trạng như vậy bên dưới, hắn nếu là cầu xin tha thứ phát hạ tâm ma đại thệ, mặc dù có thể đào thoát vừa chết, lại cùng hắn sở tu chi đạo đi ngược lại. Chớ nghe đạo, ta cận kề cái chết. Không làm sao được, Huyết Dương chân nhân đành phải bước lên Đan Dương tiên tử theo gót. Hắn tế lên toàn thân pháp lực, cùng Định Nhật trung hợp hai là một, vung tha Tĩnh Lư lão tổ, một đầu đánh tới Tứ Hải Bình. Trong chốc lát, Tứ Hải Bình pháp bảo giới vực lộ ra một tia khe hở. Tại phía xa Cực Lạc Tịnh Thổ vong Trần đại sư đột nhiên mở hai mắt ra, hướng Thái Dương thần giáo nhìn lại. Nó ánh mắt mặc lăng hư không, cùng Tĩnh Lư lão tổ liếc nhau, sau đó lại rụt trở về. Ai? Vong Trần đại sư thở dài một tiếng, ánh mắt trách trời thương dân. Mà khoảng cách Thái Dương thần giáo không hơn trăm vạn dặm xa vạn Phật tự bên trong, ngồi cao điện đường tịch diện hòa thượng lại là vỗ tay cười to, đem ngay tại nghe giảng bài đệ tử kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng. Sư phụ, cớ gì cao hứng như thế? Có đệ tử hỏi. Tịch diện hòa thượng cười không nói, chỉ nói ngày sau liền ngày. Lần này dưới đài đệ tử khó chịu, cũng không có lòng nghe giảng bài. Tịch Diện Hòa Thượng cũng không thèm quan tâm hắn, chỉ tràn đầy phấn khởi nhìn thấy chiến đến. Mà tại Tây Cực Linh Châu trung ương, Tiểu Vô Tướng Tông bên trong, Liễu Duyên đại sư trầm mặc không nói, đối với đây hết thảy làm như không thấy. Tùy ý hai phe này chiến thiên đấu địa, hắn trên mặt không có chút gợn sóng nào, bất động hợp tác. Bảo thuyền bên ngoài, Tĩnh Lư lão tổ cong lại gậy tại Thần Tiêu Xích Vũ kiếm bên trên, lập tức kiếm ý phóng đại, chém thẳng vào Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ. Xoẹt. Xé vài tiếng vang lên, Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ đột nhiên chấn động. Sau đó, mặt cờ linh quang đại tác, vô tận tinh khí rút nhanh chóng mà ra. Hồ Lô Hoa đại hỉ, cựu truyền càn khôn hồ quay tròn nhất truyền, miệng ấm đối với Kim Ô Liệt Hỏa Kỳ. Không câu nệ là Thái Dương chân hỏa, hay là đầy trời tinh khí, hết thảy thu nạp đến cái kia hoàng bì hồ lô bên trong. Lục Dương ly hỏa xích bên trong, truyền đến hỏa ly một tiếng quát lên, ngươi cái mang hóa, cũng không sợ ăn quá no. Cựu truyền càn khôn hồ lắc đầu lay động đuôi, biểu thị chính mình bụng rất lớn đấy. Kim Ô liệt hỏa kỳ tiết tinh khí, khí tức liền hệ bại xuống tới. Băng phách thần quang kiếm thấy thế, một đạo núi liền đất trời băng phách thần quang chém xuống tới, lập tức liền đem Kim Ô liệt hỏa kỳ đóng băng nứt vỡ tại chỗ. Hồ lô hoa hút đã no đầy đủ sau, phun ra một đóa lớn chừng miệng chén hỏa diễm xích hồng. Ngọn lửa này thấy gió liền trướng, rất nhanh liền có to bằng chậu rửa mặt. Siêu. Đâu xuất thần viêm như tuấn gì, đột nhiên xuất hiện tại Kim Ô liệt hỏa kỳ phụ cận, đột nhiên bổ nhào về phía trước, đem Kim Ô liệt hỏa kỳ bao ở trong đó. Trong chớp mắt, Kim Ô liệt hỏa kỳ liền hóa thành tro tàn. A. Kim Ô liệt hỏa kỳ bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, từ đó không một tiếng động. Ngay tại điên cuồng trùng kích tứ hải bình giới vực định nhật trung, đông dương run lên. Sau đó, toàn bộ thân trung tăng gọn, mắt thấy đây là muốn tự bạo. Hừ. Tĩnh Lư lão tổ hừ nhẹ một tiếng, một chỉ điểm ra. Định nhật trung lập tức giống như chúng định thân thuật bình thường, đột nhiên đình chỉ tăng gọn. Ở tại trong thân trung huyết dương chân nhân sắc mặt đỏ lên, điên cuồng bặm mẹo, lại không làm nên chuyện gì. Bang. Băng phách thần quang kiếm chém tới, cực hàn băng phách thần quang xuyên qua định nhật trung, chạm tại huyết dương chân nhân trên thần hồn. Lục Dương ly hỏa xích cấp tốc bổ tới, nện ở định nhật trung bên trên, phát ra nổ rung trời. Tí tách băng hạt từ định nhật trung bên trong rơi vào trong hư không. Đâu xuất thần viêm quét sạch mà qua, trong hư không ngay cả linh khí đều không thừa xuống. Tĩnh Lư lão tổ thấy khỏe miệng giật một cái. Mấy món pháp bảo này phối hợp không chê vào đâu được, xem xét chính là thường xuyên hợp tác, lão thủ. Lại nhìn Thái Dương thần giáo bên trong, từ huyết dương chân nhân chém viêm nhật giáo chủ, xông ra băng hải bên ngoài. Thái Dương thần giáo bên trong, liền ra gặp hai loại thanh âm bất đồng. Lấy bàn nhật chân nhân cầm đầu nhật chi nhất mạch, muốn lưu lại đệ tử bình thường cùng dương chi nhất mạch giải quyết tốt hậu quả. Bọn hắn thì che chở đệ tử tinh anh đạo tẩu, cho Thái Dương thần giáo lưu lại hương hỏa, để cầu Đông Sơn tái khởi. Mà lấy Triều Dương chân nhân cầm đầu dương chi nhất mạch thì là chửi ầm lên. Bọn hắn ngày bình thường là nhật chi nhất mạch hiến thân, đây là tông quy, từ nhập tông lên liền hiểu, không lời nào để nói. Bây giờ mắt thấy liền bị diệt môn, những này quy tôn tử lại vẫn muốn gọi bọn hắn đi chết heo, đi con mẹ nó, người nào thích hầu hạ ai đi, lão tử không hầu hạ. Liên như vậy, tiên tông còn chưa đánh vào đi, bên trong liền bắt đầu nội đấu đứng lên. Đặc biệt là những đệ tử bình thường kia, ngày bình thường nhận hết nhật chi nhất mạch tức hiếp, bây giờ còn gọi bọn hắn đến giải quyết tốt hậu quả. Loại quyết định này, lập tức kích phát bọn hắn nghịch phản tâm lý. Chẳng biết lúc nào lên, Thái Dương thần giáo đại trận hộ sơn, bị lặng yên không tiếng động mở ra. Tĩnh Lư lão tổ trong mắt tinh quang lóe lên, vung tay lên, thiên công. Xoát, xoát, xoát. Quân tiên bảo thuyền bên trên lập tức giống như sủi cảo vào nồi giống như, rơi xuống vô số thân ảnh áo trắng, chui vào băng hải bên trong. Những này tiên tông đệ tử giống như hổ đói bổ mồi giống như, ngang nhiên vọt vào Thái Dương thần giáo. Một trận đại chiến, lập tức liền bạo phát. Việt Trần sông lên bảo, liền tế lên thần tiêu lôi pháp. Loại cảnh tượng hoành tráng này, hay là lôi pháp dễ dùng, công kích mặt lớn, một lôi xuống dưới, luôn có thể bổ tới mấy người. Mà xông vào đằng trước hóa thần sư mình, nguyên thần trưởng lão, thì là có chút không biết nên như thế nào ra tay. Chỉ gặp Thái Dương thần giáo bên trong khắp nơi đều tại loạn đấu. Không đợi tiên tông người xuất thủ, chỉ nghe thấy có người kêu to, có người từ trong mật đạo trốn. Cầm đầu trưởng lão khẽ miệng giật một cái, nên cũng không dám lãnh đạm, thần thức dưới đất tìm kiếm. Quả nhiên, liền đuổi kịp chính đang chạy trốn bản nhật chân nhân bọn người. Ngay sau đó, lại là một phen đại chiến. Việt Trần đánh lấy cũng có chút mắt trợn tròn. Cái này Thái Dương thần giáo bên trong, tại sao cùng mọi người tưởng tượng không giống với a? Đồng môn ở giữa không phải hẳn là hữu ái hỗ trợ a? Trường bối không phải hẳn là yêu mến vãn bối a? Đối với tông môn không phải hẳn là thể sống chết bảo vệ a? Những này tàn sát lẫn nhau, vội vàng đầu hàng, cầm vãn bối ngăn cản tổn thương thao tác, đều là thứ gì quỷ? Kịch truyền hình cũng không dám như thế diễn, không được bị phun chết mới là lạ. Thế nhưng là, đây hết thể rõ ràng phát sinh ở trước mắt của hắn, gọi hắn mê hoặc không thôi. Đến ngày sau, Việt Trần mới hiểu được, đây hết thể căn nguyên, ngay tại chụp nhật lao tổ trên thân. Chương 395, Thái Dương thần giáo sụp đổ. Chương 395, Thái Dương thần giáo sụp đổ. Chụp nhật lao tổ sáng tạo môn phái này lúc, liền lập xuống quy củ. Dương chi nhất mạch nhất định được vô điều kiện là nhật chi nhất mạch kính dâng. Cuối cùng, hay là bởi vì cùng hắn kết thù phần nhật tông lao tổ, là Dương hạng người. Thái Dương thần giáo ở vào Tây Cực Linh Châu, hoàn cảnh bên trong chỉ có hắn một nhà này đạo ra môn phái. Những cái kia có tư chất tu hành phàm nhân, nếu là không muốn đi làm hòa thượng, chỉ có lựa chọn cái này Thái Dương thần giáo. Cũng bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác, vào Thái Dương thần giáo sau, tư chất cực giai đều bị chọn vào nhật chi nhất mạch. Tư chất phổ thông, tự nhiên là thuộc về dương chi nhất mạch. Trong tông môn phân phe phái, hay là được không công bằng phe phái, tự nhiên sẽ gây nên đệ tử nghịch phản tâm lý. Dĩ vang có chụp nhật lão đạo để ép, hắn cực uy sâu nặng, trong tông môn không người dám phản kháng. Đến mức, đến bây giờ, mới bạo phát ra to lớn mâu thuẫn, dẫn đến toàn bộ Thái Dương thần giáo bên trong sụp đổ, nửa điểm truyền thừa chưa lưu lại. Tại mọi người tấn công vào đi sát na, tinh không bên ngoài, Đông Dương lão đạo sắc mặt kỳ biến. Hắn không lo được sẽ cùng Tĩnh Nguyên lão tổ đối chiến, vội vàng quay đầu vọt vào Xích Minh Tinh. Chờ hắn bọn tới băng hải bên ngoài, lập tức liền bị Thái Dương thần giáo bên trong tình hình cho kinh đến. Đông Dương lão đạo có chút ngơ ngác. Hắn phản phất nhớ tới chính mình mới vào tông lúc, chụp nhật lão tổ sắc mặt uy nghiêm dạy bảo, nhĩ đẳng dương chi nhất mạch đều là thiên tư phổ thông hạng người, đời này khó mà tấn cấp cao cảnh giới. Không bằng tu luyện một chút phổ thông pháp quyết, cũng có thể tu luyện tới kim đan chi cảnh, số tuổi thọ 500. Về sau, nhĩ đẳng muốn xem nhật chi nhất mạch làm chủ, trung thân không được phản kháng, nếu có không theo, lập tức trục xuất trong giáo, dùng không thu nhận. Trục Nhật lao tổ lời nói phảng phất còn tại bên tai, Thái Dương thần giáo cũng đã phân liệt phá vỡ sao, ở vang sụp đổ. Đông Dương lao đạo hít sâu một hơi, cũng không biết chính mình vận khí đến cùng là tốt và không tốt. Hắn mặc dù tư chất bình thường, vận khí lại không kém, bị Nhật Chi nhất mạch sư huynh khi dễ đến rơi vào vết núi, lại nhặt đến đỉnh cấp pháp quyết. Bây giờ sư huynh kia mộ phần đều không thấy, hắn đã thành hợp đạo lao tổ. Nhưng muốn nói vận khí tốt, dù là hắn thành hợp đạo lao tổ, cũng như cũ sống ở Trục Nhật lao đạo dưới bóng ma. Nghĩ đến trong ngày thường, vì Nhật Chi nhất mạch mất đi đông đạo sư huynh đệ, Đông Dương lão tổ lại mơ hồ thở dài một hơi. Như vậy biến thái tông môn, sụp đổ cũng tốt. Đông Dương lão đạo đứng yên ở băng hải bên ngoài, đầy người tiêu tác. Cho ăn, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Thính Nguyên lão tổ chẳng biết lúc nào đổi theo. Hắn gặp Đông Dương lão đạo đứng thẳng bất động, cũng tò mò hướng bên trong một nhìn. Sau đó, hắn liền mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn Đông Dương lão đạo một chút. Lão gia hỏa này, vì tông môn đã sinh đã tử, trong môn vậy mà đã từ bỏ hắn. Chậc chậc, thật sự là đáng thương. Ấy, muốn ta nói, ngươi tông môn này đợi ngươi cũng không tốt, không bằng vào ta Tiên Tông, làm theo làm ngươi trưởng lão đi. Thính Nguyên lão tổ nhãn châu xoay động, thuyết phục đứng lên. Hừ, mơ tưởng. Đông Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, không cho hắn nửa điểm sắc mặt tốt. Cho ăn, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đến chiến. Tĩnh Nguyên lão tổ mặt nóng dán cái mông lạnh, lập tức liền phát nổ. Tĩnh Nguyên. Tĩnh Lư lão tổ thanh âm truyền đến, gọi Tĩnh Nguyên lão tổ lập tức không dám động đậy. Sau một lúc lâu, có lẽ là cảm thấy ở trước mặt người ngoài ném đi mặt mũi, Tĩnh Nguyên lão tổ hướng cái kia trong kẽ nước băng tuyết vừa chui, vào Thái Dương thần giáo bên trong, tầm bảo đi. Đạo hữu, có thể nghe Tĩnh Lư một lời. Tĩnh Lư lão tổ nhìn xem Đông Dương lão tổ, trong mắt thần quang trong trẻo, càng nhìn đến Đông Dương lão tổ có chút không lớn tự tại. Ngươi nói. Đông Dương lão tổ quay đầu, mắt nhìn phía trước. Thái Dương thần giáo làm điều ngang ngược, trong giáo đệ tử tiếng oán than dậy đất, đạo hữu làm gì lưu luyến không bỏ. Tĩnh Lư lão tổ khuyên nhủ, lại đại chiến sắp đến, đạo hữu không muốn vì giới này ra một phần lực a. Cần biết, chúng ta sinh dưỡng tại Xích Minh giới, tu hành đến mức độ này, hấp thu bao nhiêu thiên địa linh khí, tiêu hao bao nhiêu tiền tài địa bảo. Bây giờ Xích Minh giới chính là cần ta trở về báo thời điểm, chẳng lẽ đạo hữu nhẫn tâm nhìn xem giới này bị thua, luân lạc tới mạn pháp chi địa a. Tĩnh Lư lão tổ hướng dẫn từng bước, một phen đạo lý giảng xuống tới, Đông Dương lão tổ lông mày đã nhíu lên rất cao. Hắn làm sao không biết đạo lý này? Chỉ là trong lòng của hắn khổ sở khảm này mà thôi. Gặp hắn có chỗ buông lỏng, Tĩnh Lư lão tổ bỏ xuống ngồi nhử, nếu là đạo hữu đem người vào ta Tiên Tông, chỉ cần phát hạ tâm ma đại sư, bất kỳ đệ tử nào chúng ta đều đối xử như nhau, không phân khác biệt. Đông Dương lão đạo thân hình run lên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Tĩnh Lư lão tổ, hỏi, coi là thật? Đạo hữu khả năng làm chủ? Tĩnh Lư lão tổ gật đầu, nghiêm mặt nói, coi là thật, lão đạo phụ trưởng giáo chi mệnh, sớm đã được phân phó, đạo hữu yên tâm. Đông Dương lão tổ xúc lập nửa ngày, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn vây tay, Cửu Dương Phiên Thiên truy rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, trốn vào băng hải phía dưới, đột nhiên xuất hiện tại Thái Dương thần giáo bên trong, đông đảo đệ tử trước mặt. Lão tổ. Nhìn thấy Đông Dương lão tổ, Triều Dương chân nhân đại hỉ, Dương Chi nhất mạch đông đảo đệ tử cũng cảm thấy vui lòng. Có lão tổ tại, tối thiểu nhất tính mệnh tạm thời có bảo hộ. Mà Nhật Chi nhất mạch đệ tử, bây giờ đã vẫn lạc không ít. Ngày bình thường càng là phách lối đệ tử, bây giờ đã chết càng nhanh. Chư bỏ bị bản Nhật chân nhân mang đi, Nhật Chi nhất mạch đệ tử hải tâm, bây giờ còn lại Nhật Chi nhất mạch đệ tử cũng không nhiều. Bất quá, cảm thụ được lòng đất đại chiến, chắc hẳn bàn Nhật chân nhân cũng chạy trốn vô vọng. Đông Dương lão tổ nhìn xem các đệ tử khát vọng ánh mắt, ngẫm lại tông môn chủ tính, cùng đến lúc này, như cũng không hề có động tĩnh gì về thủ. Hắn rốt cục mở miệng nói, bây giờ tông môn đã tán, các vị có gì được ra? Chỉ cần thề ngày sau không cùng Tiên Tông là địch, lão đạo có thể đảm bảo, không người làm khó dễ ngươi các loại. Lão tổ, chúng ta muốn đi theo ngài. Đối với, lão tổ đi đâu, chúng ta liền đi cái nào. Không sai, lão tổ, ngài đừng bỏ lại chúng ta. Nghe bên tai thanh âm liễu dĩu, Đông Dương lão đạo khẽ miệng bật lên. Tuy nói rõ biết những đệ tử này là vì bảo mệnh, nhưng cũng gọi hắn tâm tình tốt rất nhiều. Cũng được, đã như vậy, nhĩ đẳng phát hạ tâm ma đại thệ, theo ta cùng nhau vào Tiên Tông. Đông Dương lão đạo hạ quyết tâm, cũng không kéo dài, phân phó nói: "Đông Dương lão tổ, ngươi chớ quên tổ sư quý củ." Nhĩ đẳng dám phản môn. Có Nhật Chi nhất mạch đệ tử phẫn nộ quát: "Ta nhổ vào, lão tử muốn đi, mới không hầu hạ các ngươi những này tàn phế." Có Dương Chi nhất mạch đệ tử lớn tiếng phản bác. Hắn lên tiếng như vậy, lập tức liền có thật nhiều Dương Chi nhất mạch đệ tử nhao nhao thống mạn, phảng phất muốn trách mắng bao nhiêu năm lòng chua xót. Đông Dương lão tổ mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ rôi ngón điểm trong đó mấy vị Nhật Chi nhất mạch đệ tử, hỏi: "Nhĩ đẳng có thể nguyện cùng lão đạo cùng một chỗ tiến đến?" "Lão tổ." Triều Dương chân nhân hô. Đông Dương lão tổ khoát khoát tay, ra hiệu hắn chớ nói nhiều, mà bị hắn điểm chúng chỉ có 6 vị Nhật Chi nhất mạch đệ tử,